Giang Bạch chân thành gật đầu. Vì gia tăng tự mình có độ tin cậy, hắn một cái thuấn di đi vào trên mặt biển. Hai tay vung lên, từ ương tương nước 003 căn cứ trộm được 3 chiếc hàng không mẫu hạm, chống rông xuất hiện trên mặt biển. Trở lại trung niên nam nhân trước mặt, Giang Bạch chỉ một ngón tay 3 chiếc hàng không mẫu hạm, đạo: "Đây là ta cùng ương tương nước mua được hàng không mẫu hạm, hiện tại ta đem bọn nó đưa các ngươi." Trung niên nam nhân mặc dù chấn kinh Giang Bạch thủ đoạn, nhưng kiến thức qua sóng to gió lớn hắn, sau khi khiếp sợ, liền cấp tốc lấy lại tinh thần, nhìn xem Giang Bạch, đạo: "Ngươi xác định, ngươi là cùng ương tương nước mua được hàng không mẫu hạm, ngươi muốn đưa cho chúng ta? Nếu như Linh Nguyên mua cũng coi như mua sắm, sao còn muốn tiền làm cái gì?" Giờ phút này, hắn rốt cục tin tưởng ương tương nước gửi tới biểu kiện. Vũ khí của bọn hắn kho, quả thật bị Giang Bạch Linh Nguyên mua sắm. Giang Bạch lần nữa gật gật đầu, đương nhiên là ta mua được, chỉ là ta còn không có trả tiền. Bất quá, ta bằng bản sự mua được hàng không mẫu hạm, tại sao muốn trả tiền? Ngạch 4. Trung niên nam nhân khỏe miệng co giật một chút, hướng phía hai bên binh sĩ nháy mắt. Vài tên binh sĩ linh mệnh, rời đi hàng tấm, hướng ương tương nước 3 chiếc hàng không mẫu hạm đi đến. Đúng rồi, còn có cái này. Giang Bạch tiện tay vung lên, 5 viên đạn hạt nhân xuất hiện tại hàng trên bảng, đạo: "Cái này mấy quả đồ chơi nhỏ, ta từng nhiều lần nghiên cứu, cũng không có nghiên cứu ra, sao có thể đem bọn nó bắn ra đi? Hiện tại tốt, ta cũng lười phí đầu óc, liền đem bọn nó một khối đưa các ngươi đi." Trung niên nam nhân nhìn xem 5 viên đạn hạt nhân, hơi sững sờ, quay đầu nhìn Giang Bạch một nhãn, không nói hai lời, quay người liền hướng trong phòng chỉ huy đi đến. Gan to bằng trời. Đây là một cái gan to bằng trời hạng người, thậm chí ngay cả đạn hạt nhân cũng dám mua. Hơn nữa còn nghiên cứu qua nhiều lần, như muốn bắn ra đi. Chuyện này hắn không làm chủ được, nhất định phải bẩm báo cho bề trên, để phía trên đến định đoạt. Trong phòng chỉ huy, trung niên nam nhân cầm lấy vệ tinh điện thoại, bấm một cái thần bí dãy số, đem toàn bộ đầu đuôi sự tình nói một lần. Trong điện thoại trầm mặc, bọn hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Mấy phút về sau, trong điện thoại vang lên một câu thanh âm giàn mua: "Thôi, thôi, trước hết để cho hắn trở về đi, ta nghĩ gặp hắn một lần." "Dỗ." Trung niên nam nhân cúp điện thoại, nhanh chân đi ra phòng chỉ huy, đi đến Giang Bạch trước mặt, nhìn sang đạn hạt nhân, đạo: "Giang Bạch, phía trên đồng ý ngươi nhập cảnh, nhưng là phía trên muốn gặp ngươi một mặt." "Tốt." Giang Bạch không chút nghĩ ngợi nói. Hắn lần này trở về, vốn chính là muốn gặp một lần người ở phía trên. Giang Tâm Như có câu nói không sai, quốc gia chưa từng thua thiệt với hắn. Hắn mặc dù không có thể làm được đại ái vô cương, quốc cung tận tụy, nhưng đủ khả năng sự tình, hắn vẫn là nguyện ý vì quốc gia này tận quyền mã chi cực khổ. "Đã ngươi đồng ý, vậy liền lên máy bay đi, đừng cho người ở phía trên đợi lâu." Trung niên nam nhân thúc giục nói. "Tốt." Giang Bạch quay người ngồi lên trong nước chiến cơ, đang phi hành viên thao tác dưới, hướng bắc tân phương hướng bay đi. Về phần Lưu Như Ý đám người, thì có mặt khác một khung chiến cơ hộ tống. Trên đường, phi công không nói một lời, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này, chính vào ban đêm. Một đường chỗ qua, hướng phía dưới nhìn lại, các thành phố lớn cũng không thấy nữa ngày xưa đèn bích huy hoàng, giống như từng tòa tử thành. Có lẽ, chính là một tòa thành chết. Trước tận thế, con thỏ nhà hơn 2 tỷ nhân khẩu, theo tận thế đến, lại có bao nhiêu người còn sống sót? Một bên khác, Bắc Tân căn cứ khu, được xưng chỉ lão cổ cùng lao lý hai tên lão giả, cùng mấy lão giả đủ ngồi một chuyên. Bọn hắn chính đang thảo luận Giang Bạch sự tình. Phóng nhãn toàn cầu, bọn hắn gặp qua tặng lễ, đưa khói đưa rượu người, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đưa đạn hạt nhân, đưa hàng không mẫu hạm. Chư vị, đều nói một chút đi. Nói các ngươi đối với chuyện này cách nhìn, cùng đối Giang Bạch trở về chuyện này cái nhìn. Cổ họ lão giả trước tiên mở miệng nói. Ba. Họ Lý lão giả tính tình tương đối nóng nảy, vỗ mặt bàn, đứng dậy, đạo: "Theo ta lão Lý cách nhìn, Giang Bạch tiểu tử này không tệ. Đã hắn dám đưa chúng ta hàng không mẫu hạm, đạn hạt nhân, vậy chúng ta nên thu lại. Ta đã phái người xác minh qua, Giang Bạch mua về cái này 3 chiếc hàng không mẫu hạm, chính là ương tương nước tân tiến nhất hạn phả số 1, hạn phả số 2, hạn phả số 3. Phải biết, cái này 3 chiếc hàng không mẫu hạm đều là sử dụng hạch hệ thống động lực. Có bọn chúng, đối với chúng ta tới nói, là trăm lợi mà không có một hại. Dù sao, ta đồng ý nhận lấy hàng không mẫu hạm cùng đạn hạt nhân. Cho không, không cần thị phí." Lý Lao nói xong, đặt mông ngồi trở lại đến vị trí bên trên. "Ta đồng ý Lý Lao thuyết pháp." "Ta cũng đồng ý." Nó dư lão giả nhao nhao giơ tay biểu quyết. Cổ lão đưa tay xoa xoa mi tâm, đạo: "Đã các ngươi đều đồng ý lưu lại, vậy liền ngẫm lại lấy cớ gì, có thể để cho ương tương ngậm miệng đi. 3 chiếc hàng không mẫu hạm can hệ trọng đại, ương tương nước mặc dù không làm gì được Giang Bạch. Chỉ khi nào bị bọn hắn phát hiện, hàng không mẫu hạm tại nước ta cảnh nội hiện thân, bọn hắn tránh không được lại sẽ ở trên quốc tế, chế tạo ra một bộ tình hình căng thẳng. Hiện tại là thời buổi rối loạn, chúng ta nhất định phải xử lý thích đáng. Ta có biện pháp." Lý Lao cười thần bí, nhỏ giọng nói nhỏ một phen. Lại tòa các vị lão giả nghe nói, con mắt càng ngày càng sáng. Sau 4 tiếng, chiến cơ rơi vào Bắc Tân căn cứ khu bên ngoài. Giang Bạch vừa đi hạ chiến cơ, không đợi hắn dò xét xung quanh hoàn cảnh, liền nhìn thấy một tên tinh thần phấn chấn lão giả, đứng tại hắn phía trước cách đó không xa, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lão giả chính là Lý Lao. Nhìn thấy Giang Bạch xuống phi cơ về sau, Lý Lao không có chút nào giá đỡ, bước nhanh đi đến Giang Bạch trước mặt, đưa tay ôm Giang Bạch cái cổ, cười nói: "Giang tiểu tử ngươi được a? Ngươi lại đem ưng tương hàng không mẫu hạm cùng đạn hạt nhân trộm trở về, ngươi tính cách này ta thích." "Cái kia, là mua, không phải trộm." Giang Bạch nhẹ giọng nhắc nhở. "Đúng, đúng, là mua." Lý Lao phối hợp gật đầu, con mắt ngắm nhìn một phía, lôi kéo Giang Bạch đi đến một cái không người nơi hẻo lánh, nhỏ giọng nói: "Giang tiểu tử, ta nghe nói gà gô loa quốc hưu ẩu đại pháo tương đối lợi hại. Ngươi lúc nào đi một chuyến, đem nó mua về. Ngươi là không biết, ta kỳ thật có một cái yêu thích, chính là đặc biệt thích xem đại pháo. Có thời gian, ta nhất định đi." Giang Bạch đáp, khoe miệng theo bản năng run rẩy một chút.
Vậy thì tốt. Chờ một lúc gặp xong lão cổ về sau, ta mời ngươi uống rượu. Lý Lao vô vô Giang Bạch bả vai, hài lòng mang theo Giang Bạch hướng phòng họp đi đến. Lúc này, Giang Bạch cái này mới có cơ hội đánh giá đến xung quanh hoàn cảnh. Giống tuyết, chỗ hắn ở hẳn là một vùng bình địa. Trừ bỏ đứng gác binh sĩ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người tồn tại, cũng không có zombie. Chương 98, hội kiến đại lão. Kỳ thật, tại ngươi bắt đầu linh nguyên mua, bại lộ không gian của mình dị năng lúc, chúng ta cũng đã đoán được phải có lớn chuyện phát sinh. Thế là, chúng ta liền tại ngươi linh nguyên mua ngày thứ hai, điều động các nơi vật tư, lấy tốc độ nhanh nhất kiến tạo lên Bắc Tân căn cứ khu. Ta thừa nhận, chúng ta là có đánh cược thành phần, nhưng chúng ta cược đúng rồi. Lý Lao vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh, liền dẫn Giang Bạch đi ra sân bay, đi vào một chỗ dưới tường thành. Ngẩng đầu nhìn lại, cả tòa tường thành toàn bộ từ thép sắt chế tạo, cao pháp mấy chục mét, rộng mười mấy mét. Tường cung tường ở giữa, nhìn không thấy bất luận cái gì khảm nạm khe hở. Trên đầu tường, mang lấy lưỡn một cái rất súng máy, từng môn đại pháo, còn có đại lượng binh sĩ. Thế nào, rung động đi. Toàn bộ thành trì tường thành, nội bộ từ nham thạch chỗ tạo, ngoại bộ từ sắt thép tạo thành, cứng rắn vô cùng. Ban ngày thời điểm, sắt thép hấp thu ánh mặt trời còn có thể chuyển đổi thành điện năng, cung cấp thành nội sử dụng. Chỉ là đáng tiếc, tận thế tới quá nhanh, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Lý Lao nói, đi đến trước cửa thành soát một chút mặt. Tích. Hai phiến sắt thép làm thành cửa mở ra. Lý Lao hướng phía Giang Bạch gật gật đầu, ra hiệu đạo, đi thôi, chúng ta đi vào. Được. Giang Bạch đi theo Lý Lao cất bước đi vào thành nội. Đập vào mắt chỗ qua, khắp nơi đều là ngay tại thi công chẳng cảnh, có là đang xây nền tảng, có thì là tại đóng nhà lầu. Thời gian quá gấp, chúng ta kiến tạo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng chỉ là kiến tạo bốn chắn tường thành, phòng ngừa zombie cùng hung thú tiến công. Tường thành bên trong cư dân kiến trúc còn cần từng chút hoàn thiện. Lý Lao vô lực nói, tận thế đi vào quá nhanh, nhanh đến để cho bọn họ tới không kịp làm nhiều cái khác ứng đối biện pháp. Ngao. Lúc này, Lưu Như Y cùng Bản Hổ cũng bị mang vào thành trì. Nhìn qua bắt đầu lại từ đầu Bắc Tân căn cứ khu, Lưu Như Y cũng là tâm thần hoảng hốt. Hồi tưởng trước tận thế, Bắc Tân thành phố là bực nào phồn hoa. Đi thôi, đừng cho lão cổ chờ lâu. Lý Lao nói, mang theo Giang Bạch trực tiếp hướng thành nội đi đến. Lần này, hai người không có dừng lại, đi thẳng tới trong thành một chỗ nhà trệt bên trong. Trong phòng, trừ bỏ Lý Lao nói cổ lão bên ngoài, còn ngồi sáu tên lão giả. Bọn hắn thống nhất đem ánh mắt ném đến Giang Bạch trên thân, đánh giá cẩn thận Giang Bạch. Mời ngồi đi. Cổ lão đưa tay chỉ hướng một cái ghế trống, ra hiệu nói, cái này. Giang Bạch hơi có chút chần chờ. Tại hắn chỗ ngồi bên cạnh đều là con thỏ nước đại lão. Cổ lão cử động lần này không thể nghi ngờ là đem hắn cùng các vị đại lão phóng tới ngang hàng vị trí bên trên. Giang tiểu tử, ngươi an vị đi. Lý Lao đem Giang Bạch nhấn tại chỗ ngồi bên trên, cất bước đi đến Giang Bạch chính vị trí đối diện ngồi xuống. Giang tiểu tử, ta có mấy cái nghi vấn muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết được tận thế muốn tới? Còn có, không biết ngươi lần này về nước. Cổ lão thẳng thắn, muốn nói lại thôi nói. Giang Bạch minh bạch ở đây tất cả mọi người nghi hoặc, cũng biết trong lòng bọn họ lo lắng, khẽ mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm, tại ta kích hoạt không gian dị năng lúc, trong đầu liền có một thanh âm nói cho ta, tận thế muốn giáng lâm. Cho nên, ta liền hướng ưng tương nước mua một chút vật tư, vì tận thế làm chuẩn bị. Về phần ta lần này trở về, chính như ta nói như vậy, là trở về tặng lễ. Theo lấy thực lực tăng trưởng, ta càng phát nghĩ vì quốc gia này làm những gì. Ba chiếc hàng không mẫu hạm cùng đạn hạt nhân, chính là ta đưa cho quốc gia phần thứ nhất lễ vật. Giang tiểu tử, ngươi nói những món kia chỉ là ngươi phần thứ nhất lễ. Đừng nói là, ngươi còn có phần thứ hai lễ vật đưa cho quốc gia. Lý Lao xen lời, một mặt hiếu kỳ nói. Mọi người đều biết, càng là trọng yêu đồ vật, càng sẽ đặt tại cuối cùng ra sân. Phần thứ nhất lễ chính là hàng không mẫu hạm cùng đạn hạt nhân, cái kia hai phần lễ nên chân quý cỡ nào? Cổ lão cùng còn lại 6 tên lão giả cũng là tò mò nhìn Giang Bạch. Giang Bạch nhẹ gật đầu một cái, tiện tay vung lên, Giang Tâm Như trống rông xuất hiện tại chư vị đại lao trước mặt. Chỉ vào Giang Tâm Như, Giang Bạch sắc mặt khó được lộ ra một tia ngưng trọng. Đạo, chư vị đại lão, ta phần thứ hai lễ vật chính là nữ nhân trước mắt này. Các ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy nàng tuổi trẻ liền có thể xem thường nàng. Nàng thế nhưng là thực vật hệ trên tiến sĩ, trong tay có một phần mới nhất nghiên cứu báo cáo, có thể để cho lương thực sản lượng tại vốn có trên cơ sở đề cao mấy lần, thậm chí là miễn trừ côn trùng, loài chim phá hư. Cổ lão nghe nói, khẽ cho mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đạo, chuyện này là thật. Không phải là hắn không tin Giang Bạch lời nói, mà là Giang Tâm Như còn quá trẻ. Lương thực sự tình lại can hệ trọng đại. Lương thực, một mực là quốc gia đại sự. Làm vì một cái dân cư đại quốc, hắn thân sinh trải qua lần kia nạn đói niên đại, biết rõ lương thực tầm quan trọng. Hào nói không khoa trương, trong nước tự sản lương thực, nhưng thật ra là không đủ ăn, hàng năm đều cần hướng nước ngoài nhập khẩu một bộ phận. Huống chi tận thế đến, cùng côn trùng cùng loài chim biến lớn, đã đưa bọn họ hiện tại căn bản là không có cách trồng ra lương thực tới. Cho dù là trồng ra đến, cũng sẽ bị côn trùng, loài chim phá hư không còn một mảnh. Giang Bạch gật gật đầu, không có quá nhiều giải thích, cũng không lý tới sẽ sững sờ tại nguyên chỗ Giang Tâm Như. Từ màu trắng không gian bên trong, lấy ra một viên đại hào pha lê cầu lớn nhỏ thiên tinh, thả ở trước mắt trên mặt bàn. Đạo, cổ lão, về phần lương thực sự tình, các ngươi có thể tại tự mình tuân hỏi một chút Giang Tâm Như, cái này ta không hiểu nhiều. Tiếp xuống, ta muốn đưa các ngươi chính là cái này thứ ba phần lễ vật, thiên tinh. Thiên tinh, một loại đến từ vũ trụ bên ngoài đá năng lượng. Hào nói không khoa trương, liền trước mắt các ngươi cái này một khối nhỏ thiên tinh, nó bao hàm năng lượng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Nó có thể chế tạo ra mây vị thần cấp cao thủ, cũng có thể cung ứng toàn bộ Bắc Tân căn cứ khu mấy năm điện năng, làm toàn bộ Bắc Tân căn cứ khu mấy năm sẽ không mất điện. Liền nó, Lý Lao một mặt không tin, còn lại chư vị đại lao cũng không tin. Cổ lão nhìn trời tinh, trong lòng bắt được một cái từ mấu chốt, trầm mặc mấy giây sau đạo: "Giang Bạch, ngươi mới vừa nói thần cấp cao thủ, đừng nói là dị năng giả coi là thật có đẳng cấp phân chia." Giang Bạch lại một lần gật gật đầu về sau, đem kiếp trước đẳng cấp phân chia chậm rãi nói ra: "Dựa theo kiếp trước phân chia, người bình thường kích hoạt dị năng về sau, liền có thể xưng là cấp 1 dị năng giả. Một tới cấp 3 làm vũ khí, chỉ có thể phóng thích một chút tài mọn có thể. Mặc dù có chút sức chiến đấu, nhưng không nhiều. 4 đến cấp 6 làm tướng, có thể độc lập hành tẩu tại giã ngoại, săn giết một chút zombie, hung thú, thậm chí miễn dịch bộ phận xuống ống. 7 đến cấp 9 làm soái, thực lực đến tình trạng này, phần lớn zombie, hung thú đã đối bọn hắn không có quá đại uy hiếp. Vương cấp thì là một cái đường ranh giới. Một khi đến vương cấp, trừ phi ngang nhau cấp bậc hoặc là càng cao cấp bậc cao thủ xuất thủ, bình thường rất ít lại có người có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Mà hoàng cấp thì có thể tại đạn hạt nhân sống sót, một đao đoạn sông. Về phần thần cấp, không nhìn tinh cầu công xiển, dừng lại trong dây lát trong thái không." Chương 99, Giang Bạch thực lực. "Giang tiểu tử, không biết thực lực ngươi bây giờ ở vào đẳng cấp gì?" Cổ lão mở miệng hỏi, đáy mắt lóe ra vẻ suy tư. "Ta..." Giang Bạch nổi lên suy tư. Có lẽ là trước đó, hắn từng cùng Lưu Như Ý nói qua. Lúc trước thực lực của hắn là vương cấp phía dưới vô địch, vương cấp phía trên một đội một. Có thể theo thời gian trôi qua, lại thêm thượng thiên tinh đối với hắn cường hóa, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng của hắn cũng không có số. Đông nhiên ở giữa, Giang Bạch nhìn thấy cổ lão sau lưng có một bức bản đồ, chỉ lấy địa đồ bên trên một cái màu đỏ S, đạo: "Cổ lão, ta muốn hỏi một chút, cái này màu đỏ S thế nhưng là đại biểu cho tối cao nguy hiểm cấp bậc." Cổ lão quay đầu nhìn lên, trong lòng tựa hồ đoán được Giang Bạch ý nghĩ, gật đầu đạo: "Đúng vậy, nơi này vốn là Bắc Tân thành phố thứ nhất vườn mạch thú. Có thể theo tận thế bộc phát, nơi này triệt để biến thành cấm địa. Chúng ta từng phái phi cơ trinh sát, tìm kiếm qua toàn bộ Bắc Tân thành phố, là thuộc động vật này vườn nguy hiểm nhất. Đến hàng vạn mà tính zombie, cao đạn, gần đẳng, mười mấy thước động vật. Thậm chí là, liền ngay cả một chút thực vật cũng bắt đầu biến dị. Lúc trước, vì làm rõ ràng trong vườn thú tình trạng, chúng ta thế nhưng là tổn thất mấy chiếc phi cơ trinh sát." "Được." Giang Bạch đứng dậy, đi đến địa đồ trước, đưa tay vòng quanh ép họa cái vòng, đạo: "Chư vị đại lão, vừa rồi ta đưa ba người các ngươi lễ vật. Phía dưới, ta cho ngươi thêm nhóm cái thứ tư lễ vật. Các ngươi phái ra một chỉ quân đội, tại sau một tiếng tiến về vườn mạch thú, theo ta thu lấy tình hạch." Nói xong, Giang Bạch thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong phòng họp. Cổ lão lập tức biết hắn đoán đúng, Giang Bạch là muốn đi vườn bách thú hiện ra thực lực bản thân, vội vàng hướng phía Lý Lao nói: "Lão Lý, ngươi lập tức phái ra một đội phi hành bộ đội, đuổi tới thứ nhất vườn bách thú, cùng sau lưng Giang Bạch, ghi chép lại hắn chiến đấu toàn bộ quá trình. Nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải đem Giang Bạch mang về." "Minh Bạch." Lý Lao đứng dậy rời đi phòng họp. Trên đường phố, Lưu Như Y chính mang theo bản hổ loạn chuyện. Đột nhiên, Giang Bạch xuất hiện ở trước mặt nàng, không nói hai lời, bắt lấy bản hổ lần nữa biến mất. Bắc Tân thành phố thứ nhất vườn bách thú. Theo tận thế đến, nơi này triệt để lưu lạc làm zombie, hung thú, côn trùng địa bàn. Dài mấy chục thước cự mãng, treo cuốn tại đu quay bên trên, ngửa mặt lên trời thét dài. Giống như xe tải lớn nhỏ cá sâu, nhàn nhã nằm tại trong hồ nước, phơi nắng. Đại lượng zombie cất bước trên đường phố, tìm kiếm lấy huyết thực. Cự lang, ác gấu, hung tàn sư tử. Toàn bộ trong vườn thú, cũng không thấy nữa một con động vật ăn cỏ. Ong ong ong. Trên bầu trời, truyền đến một trận tiếng oanh minh. Mấy chiếc chiến cơ xoay quanh tại động vật vườn trên không, gây nên vô số hung thú chú mục. TTT. Cự mãng miệng bên trong phun lưỡi rắn, nhìn qua chiến cơ trong con mắt nổi lên lanh quang. "Giang Bạch đồng chí, thứ nhất vườn bách thú đen, ngươi nhất định phải xuống dưới sao?" Trên chiến đấu cơ, một vị nữ phi công hỏi. Giang Bạch nhìn thoáng qua bầu trời đêm, đánh tỉnh buồn ngủ bản hổ, gật đầu đạo: "Tốt, ta đã biết. Tại chúng ta xuống dưới về sau, các ngươi liền trở về đi. Cái kia còn xin." Nữ phi công còn muốn tiếp tục nói cái gì lúc, Giang Bạch đã không cho nàng cơ hội, mang theo bản hổ từ trong cabin mẹ xuống. Hô. Hàn phong đánh vào Giang Bạch trên mặt, thổi loạn bản hổ lông tóc. Tại nữ phi công trong ánh mắt, Giang Bạch tựa như đi thang lầu, từng bước một hướng phía dưới vườn bách thú đi đến. "Ta muốn nhắc nhở ngươi, trên lưng dù nhảy. Bây giờ xem ra là không cần." Nữ phi công thần sắc chấn động, sau đó móc ra một cái vi hình camera nhắm ngay Giang Bạch, từ trên chiến đấu cơ nhảy xuống. Nàng còn có một cái khác sứ mệnh, ghi chép Giang Bạch thực lực, thừa cơ tìm kiếm toàn bộ vườn bách thú. Ngao 4. Cất bước trên không trung, bàn hổ cảm xúc kích động, nhịn không được ngửa mặt lên trời dài giống. "Trong vườn thú có cái gì?" "Nhỏ có cái. Nhất định có thành quần kết đội nhỏ có cái." Keng. Giang Bạch trực tiếp tại bàn hổ trên đầu, gõ một cái vang dội náo băng. "Ngươi tại hổ kêu cái gì?" Bàn hổ nâng lên chân trước xoa xoa đầu to, đầu lâu một thấp, không còn gầm loạn gọi bậy. "Ai còn không phải một cái bé ngoan." Mấy phút sau, Giang Bạch cùng bàn hổ bình ổn rơi trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới. Bọn hắn lúc này đang đứng tại một tòa trên cầu. Hát tuần tối như mực một mảnh, trừ bỏ giòm bị tiếng bước chân cùng tiếng giống bên ngoài, rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì những sinh vật khác thanh âm. Hô. Lúc này, nữ phi công cũng thao túng dù nhảy, rơi xuống trên cầu. Nữ phi công một lời không phát, chỉ là cầm máy quay phim nhắm ngay Giang Bạch, trên mặt lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Giang Bạch biết, đây là cổ lão mấy người ý tứ, muốn nhờ vào đó tìm kiếm một chút vườn bách thú. Bởi vậy, hắn cũng không có trách cứ nữ phi công, gật đầu đạo: "Chờ một lúc, cùng tốt ta. Ta cam đoan có thể để ngươi bình yên vô sự trở về. Nhưng là, ngươi nhất định phải đem ta đập đẹp trai một điểm." "Yên tâm, quay phim ta là chuyên nghiệp." Nữ phi công nhỏ giọng nói. "Được." Giang Bạch gật đầu, đưa tay sờ sờ bản hổ đầu to, cách không truyền âm nói: "Bản hổ, phía trước dẫn đường đi. Vẫn quy củ cũ, tìm tới đồ tốt về sau, tỉnh hạch về ngươi." Ngao 4. Bản hổ minh bạch gật đầu, một hổ đi đầu đi xuống mặt cầu. Xuyên qua mặt cầu, hai người một hổ đi vào trên một con đường. "Giống." Trên đường phố, từng cái rời rạc zombie nghe được hai người mùi, tranh nhau chen lấn hướng hai người một hộ phát tới. Bọn chúng đại bộ phận đều là cấp 2 zombie, thậm chí là cấp 3 zombie, có rất ít cấp 1 zombie tồn tại. Giang Bạch bất động, nữ phi công cũng bất động, chỉ là đứng sau lưng Giang Bạch, vừa đi vừa về vô Giang Bạch cùng zombie. Tại tới đây vườn bách thú trước đó, nàng đã sớm đem sinh tử không để ý. Nếu như có thể tìm kiếm thanh vườn bách thú tình huống, giảm bớt không cần thiết tổn thất, hy sinh một mình nàng đây tính toán là cái gì? Nhớ kỹ đem ta đập đẹp trai một điểm. Giang Bạch nhìn sang nữ phi công, băng hệ dị năng phát động. Từng đạo hàn băng thứ từ mặt đất dâng lên, cũng lấy tốc độ cực nhanh, hướng bảy zombie lan tràn mà đi. Băng thứ chỗ qua, bất luận là cấp 2 zombie vẫn là cấp 3 zombie, toàn bộ bị băng phong, đứng ở tại chỗ, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Đạp 4. Giang Bạch một bước cất bước, băng phong tốc độ lại tăng tốc mấy phần. Hai bên đường phố hoa có cây cối, đường sông cũng theo Giang Bạch di động, bao trùm lên một tầng thật dày hàn băng. Hắn càng chạy càng nhanh, hàn băng bao trùm khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Rất nhanh, cả con đường liền biến thành một cái băng tuyết trận. Cái này, nữ phi công giơ camera, thần sắc ngu ngơ, khó có thể tin. Không chỉ là nàng, liên liên đối tại trong phòng họp, nhìn xem trực tiếp hình tượng cổ lão mấy người, cũng là thần sắc ngu ngơ. Bọn hắn cũng từng gặp dị năng giả, thủ hạ có không ít binh sĩ chính là dị năng giả. Có thể không có một cái dị năng giả có thể làm được giống Giang Bạch dạng này, phóng xuất ra uy lực như thế dị năng. Ngao. Ban Hổ nhìn sang nữ phi công, không nhìn trước mặt cấp 2 zombie, hướng cấp 3 zombie đi đến. Chương 100, muốn xây dị năng cục. Theo thời gian trôi qua, tầm mắt của nó cũng dần dần bị mở ra. Cấp 1, cấp 2 tinh hoạch đã không bị nó nhìn ở trong mắt. 3. Ban Hổ đập nát một con cấp 3 zombie đầu, nuốt vào zombie tinh hoạch. Ngươi còn ngốc ở nơi nào làm gì? Còn không đuổi theo sát đến. Ta còn chuẩn bị ở trước khi trời sáng, thanh lý xong tòa này vườn bách thú hung thú, trở về ăn điểm tâm đâu. Giang Bạch thanh âm từ phương xa truyền đến. Nữ phi công lấy lại tinh thần, nhìn xem băng phong đường đi, tranh thủ thời gian hướng Giang Bạch chạy tới. Hai người một hổ lần nữa lên đường. Một đường đi qua. Mấy chục mét cự mãng, tốt. Hung ác sói đói, tốt. Đại tinh tinh, tốt. Bầy zombie, tốt. Táo hổ, tốt. Đại lượng hung thú, zombie, chết tại Giang Bạch trong tay, đều không hắn để. Phàm là hắn đi qua khu vực, nhao nhao biên thành băng tuyết trận, lại không một con sinh vật còn sống. Nữ phi công từ mới đầu chân kinh, đến cuối cùng đã tập mãi thành thói quen. Cái này trực tiếp hình tượng trước, chư vị đại lão nhìn xem hình tượng bên trong đại sát tứ phương Giang Bạch, không phải nói cái gì. Chư vị, các ngươi cũng đều nhìn thấy Giang Bạch thực lực. Bị chúng ta coi là cấm địa thứ nhất vườn bách thú, trong tay Giang Bạch liền như là nhà mình hậu hoa viên, đi bộ nhàn nhã. Cho nên, ta có một cái to gan ý nghĩ, nghĩ thương lượng với chư vị một chút. Cổ lão trước tiên mở miệng đạo, hấp dẫn qua tất cả đại lão ánh mắt. Lão cổ, ngươi có ý nghĩ gì? Liền trực tiếp mở miệng nói đi. Lý lão đại tùy tiện nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trực tiếp hình tượng. Được. Cổ lão biến sắc, biến đến vô cùng chính túc. Ánh mắt đảo qua ở đây tất cả đại lao khuôn mặt, ăn nói có ý tứ đạo. Chư vị, các ngươi cũng đều biết, theo tận thế đến, thế giới đã đi đến một đầu mới quỹ đạo. Mà dị năng giả xuất hiện, càng làm cho nhân loại hướng một cái không biết phương hướng tiến hóa mà đi. Thời đại thay đổi, không biết các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như trong tương lai xuất hiện một vị thực lực cường đại, nhưng lại cùng hung cực các dị năng giả, chúng ta nên làm cái gì? Thay cái mạch suy nghĩ, nếu như đem ứng tương nước cùng nước ta đổi một vị trí, đối mặt cùng có không gian dị năng, lại thích khắp nơi linh nguyên mua gian bạch, chúng ta nên hái lấy vật gì biện pháp? Cái này, chư vị đại lao nhướng mày. Tập thể lâm vào trầm tư. Dị năng giả xuất hiện đã trở thành đại thế, bọn hắn bất lực sửa đổi. Mặc dù bây giờ dị năng giả thực lực còn tương đối yếu, ở vào có thể phạm vi khống chế, nhưng nếu như trong tương lai xuất hiện một vị thực lực cao cường nhưng lại dã tâm bừng bừng dị năng giả, bọn hắn lại nên như thế nào? Tỷ như giống Giang Bạch loại này, thực lực lại mạnh, lại người mang không gian dị năng giả, đánh không lại, truy lại đuổi không kịp. Lão cổ, ngươi muốn nói cái gì? Không ngại nói thẳng đi. Lý Lao nhíu mày nói. Tốt. Cổ lão gật đầu, tại tất cả mọi người chú mục bên trong đứng dậy, một mặt chính túc đạo. Chư vị, thời đại tại biến, ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là làm ra một chút cải biến. Ta quyết định thành lập thứ ba pháp cơ cấu, dị năng cục, mệnh Giang Bạch vì cục trưởng. Dị năng cục, thoát ly quân, chính hệ thống, không bị song phương hệ thống quản hạt, dám cả nước dị năng giả đi thẩm phán chi trách. Loạn thế làm dùng trọng điện, tận thế bên trong, dám can đảm thừa dịp loạn cướp đoạt chính quyền dị năng giả, giết. Dám can đảm nô dịch bách tính người dị năng giả, giết. Dám can đảm bán nước cầu vinh người dị năng giả, giết. Cổ lão nói âm vang hữu lực, ba cái chữ sắt để đang ngồi tất cả đại lao chấn động trong lòng. Thành lập dị năng cục, đây cũng không phải là một cái việc nhỏ. Một khi dị năng cục thành lập, không thể nghi ngờ tương đương trực tiếp bao trùm ở trong nước tất cả tư pháp phía trên, không bị tất cả hệ thống quản hạt. Mà xem như cục trưởng Giang Bạch, càng là sẽ một bước lên trời, trực tiếp tân thăng làm trong nước một phương đại lão. Không chỉ có thể cùng bọn hắn bình đẳng bình tọa, thậm chí tại trên chức vị sẽ còn cao bọn hắn một đầu. Lão, cổ, ngươi thật nghĩ được chưa? Lý lão ngưng trọng mà hỏi. Cổ lão trịnh trọng gật đầu, ta đã nghĩ kỹ. Bằng vào Giang Bạch bản sự, mặc kệ tiến về quốc gia nào, đều có thể trở thành thượng khách. Chúng ta tuyệt đối không thể đem hắn đẩy hướng quốc gia khác, lạnh hắn tâm. Chư vị, các ngươi giơ tay biểu quyết đi, ai tán thành, ai phản đối. Cái này, chư vị đại lão lâm vào trầm tư. Lý lão nhìn về phía trực tiếp hình tượng, gặp trong tấm hình, Giang Bạch một kích băng kiếm đem một con cự mãng một phân thành hai, trong lòng lập tức có quyết định, chậm rãi giơ tay lên, biểu quyết đạo. Đã lão cổ đã làm ra quyết định, vậy ta tin tưởng lão cổ ánh mắt, cũng ủng hộ lão cổ cách làm. Chính như lão cổ nói, loạn thế làm dùng trọng điện, chúng ta cũng là thời điểm buông tay ra, vì tương lai tranh thủ một chút hy vọng sống. Ta tin tưởng, Giang tiểu tử hắn có năng lực như thế, cũng có bản sự này, có thể quản lý tốt dị năng cục. Các ngươi mấy vị đâu? Cổ lão ánh mắt đảo qua cái khác 6 vị đại lao gương mặt. Thôi, ta liền lại cược một lần, cực Giang Bạch nhân phẩm không có vấn đề. Cực hắn có thể dẫn đầu dị năng cục, trợ giúp quốc gia, giúp người dân vượt qua lần này nan quan. Trong đó một vị đại lao nhấc tay nói, đồng ý.
Ta đồng ý.
Ta cũng đồng ý. Lục tục ngoe ngoe, 6 vị đại lao trước sau giơ tay lên. Hỏi thế gian, người nào không có tư tâm? Là người đều có. Bọn hắn cũng không ngoại lệ. Cũng có tư tâm của mình, có ý nghĩ của mình. Nhưng lúc này, tận thế giáng lâm, trong nước dung chuyển bất an, ở vào sinh tử tồn vong lúc. Cho dù bọn hắn có mọi loại tư tâm, cũng biết tại hiện nay tình huống này hạ. Chỉ có Giang Bạch có thực lực này, đi làm cái này dị năng cục trưởng. Cổ lão gặp tất cả mọi người giơ tay lên, hài lòng gật đầu. Sớm tại dị năng giả mới xuất hiện thời điểm, hắn liền có thành lập dị năng cục ý nghĩ. Nhưng khi đó, dị năng giả thực lực phổ biến không sai biệt nhiều, không ai có thể nâng lên chức trách lớn. Mà Giang Bạch xuất hiện, để hắn một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Giang Bạch thực lực cường đại, lại có một viên lòng yêu nước. Trọng yếu nhất chính là, Giang Bạch là người kia cháu trai, hắn hiểu rõ. Một bên khác, Giang Bạch cũng không biết cổ lão cách làm, tại giết chết cự mãng về sau, mang theo nữ phi công cùng bản hổ đi vào trong một cái rừng trúc. Mới vừa vào đến, hắn liền lăng tại nguyên chỗ. Chỉ gặp tại trong rừng trúc, một con trắng trắng mập mập gấu trúc lón, chính ôm một cây trúc nằm ngáy o o. Ngao. Bản hổ gầm nhẹ một tiếng. Nó từ gấu trúc trên thân đã nhận ra nguy cơ. Cái này con gấu trúc, vậy mà lón lên so nó còn muốn manh manh ác. Đừng mù gọi. Giang Bạch tức giận nói, cất bước hướng gấu trúc lón đi đến. Là ai đang đánh nhiễu bản tọa thanh tu? Đúng lúc này, gấu trúc lớn đột nhiên tỉnh lại, lười biếng giang gân cốt một cái, mở mắt nhìn về phía Giang Bạch mấy người. Bản tọa. Giang Bạch nghe được gấu trúc lớn lời nói, khẽ cho mày, trong đầu dâng lên một cái to gan suy đoán. Cái này gấu trúc lớn, nên không phải là con kia đi ngủ liền mạnh lên gấu trúc lớn a? Sẽ không như thế sao a? Giang Bạch tự lẩm bẩm một câu. Phàm nhân, bản tọa cha hỏi ngươi đâu? Gấu trúc lớn dò hỏi. Chương 101, gấu trúc lớn đại hùng. Nó vậy mà biết nói tiếng người. Nữ phi công một mặt ngạc nhiên nói, nàng chưa từng thấy từng tới, biết nói tiếng người gấu trúc lớn. Thật đúng là sống lâu gặp. Gấu trúc lớn nhìn sang nữ phi công, từ dưới đất đứng lên thân đến, vỗ vỗ trên người lá trúc, mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói, bản tọa tu hành hơn 3000 năm, chỉ là tiếng người lại há có thể chẳng lẽ bản tọa. Tiểu nữ hoa tử, bản tọa lại hỏi ngươi, không biết xưa nay là năm nào? Các ngươi lại vì sao muốn quấy rầy bản tọa thanh tu? Si Vũ có thể còn tại thế, hắn vì sao không có phái người đến đây gặp bản tọa, cho bản tọa đưa uống rượu? A. Nữ phi công nghe được gấu trúc lớn tra hỏi, tâm thần lập tức sững sờ. Mau trả lời bản tọa. Gấu trúc lớn khẽ quát một tiếng, trong rừng trúc tản mát lá trúc không gió từ lên. Này, thiên là công nguyên năm 2023 ngày 17 tháng 9, ít view sớm tại mấy ngàn năm trước, liền bị hoàng đế đánh bại. Nữ phi công chỉ tiết trả lời. Hắn quả nhiên bại. Gấu trúc lớn cảm khái một câu, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Giang Bạch hai người một hổ. Hai tay thả lỏng phía sau, đầu lâu có chút dương lên, nhìn hướng lên bầu trời, thở dài một hơi, ra vẻ thâm trầm đạo. Năm đó, bản tọa liền từng nhắc nhở qua hắn không phải hoàng đế đối thủ. Ai có thể nghĩ, hắn khư khư cố chấp, không nghe bản tọa khuyên can, lúc này mới rơi xuống một cái thi thể tách rời hạ tràng. Thôi, thôi. Đã cố nhân đã qua đời, bản tọa cũng vô lực hồi thiên. Tiểu nữ hoa tử, mang theo bạn trai của ngươi, còn có cái này lớn bản hổ, nhanh chóng rời đi đi, đừng lại quay rầy bản tọa thanh tu. Cái này. Nữ phi công đưa ánh mắt về phía Giang Bạch. Giang Bạch đi đến gấu trúc lớn sau lưng, không chút khách khí nắm chặt nó lỗ tai trái. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này gấu trúc lớn chính là một con thần côn mèo, yêu khoác lác. Thần tờ mở tu hành hơn 3000 năm, còn nhắc nhở qua Sibiu, đều là gần người. Sibiu tại hơn 4000 năm trước liền bại. Buông tay. Ngươi cái này phàm nhân, dám đối với bản tọa bất kính. Ngươi tin hay không, bản tọa một bàn tay hô chết ngươi. Gấu trúc lớn hung thần ác sát đạo, hai tay lại chậm chạp không có hướng Giang Bạch động thủ. Nương tựa theo nó tinh chuẩn trực giác, nó có thể cảm nhận được Giang Bạch thực lực, tựa hồ mạnh hơn nó bên trên như vậy một chút. Giang Bạch buông ra gấu trúc lớn lỗ tai, cùng nó kéo dài khoảng cách, tay trái giấu ở sau lưng, tay phải nâng lên, khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay, đạo: "Đừng trách ta khi dễ ngươi, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội độc thủ, chấp ngươi một tay." "Đây chính là ngươi nói?" Gấu trúc lớn sắc mặt lạnh lẽo, lúc này bày làm ra một bộ thái cực chiêu thức. "Tới đi." Giang Bạch sắc mặt khinh bạc ngoắc ngoắc ngón trỏ. "Đây chính là ngươi tự tìm, thú nhân không thể nhục, vĩnh bất vino." Gấu trúc lớn gào thét một tiếng. Coi như Giang Bạch coi là nó muốn bên trên lúc, nó quay người hướng trúc lâm thâm chỗ chạy tới. "Muốn chạy?" Giang Bạch nhẹ mỉm cười một cái thuấn di ngăn tại gấu trúc lớn trước mặt. Gấu trúc lớn tranh thủ thời gian dừng bước lại, nhìn thẳng Giang Bạch ánh mắt, mà không đổi sắc đạo. Bản tọa vừa nghĩ ra, buổi tối hôm nay bản tọa không có ăn cơm. Ngươi trước hết để cho mở, đợi bản tọa nhét đầy cái bao tử về sau, lại tới tìm ngươi một quyết thắng thua. Không cần, liền hiện tại đánh đi. Giang Bạch tay phải cầm băng nhận, tay trái cầm lửa kiếm, từng bước một tới gần gấu trúc lớn. Đây là ngươi bức ta. Gấu trúc lớn gặp Giang Bạch không nguyện ý buông tha mình, hai tay nhanh chóng họa làm ra một bộ thái cực đồ. Bành, bành, tiếng đánh nhau lập tức vang lên. 20 phút sau, gấu trúc lớn ngồi dưới đất, đưa lưng về phía Giang Bạch, cầm trong tay một cái cành trúc, trên mặt đất lặp đi lặp lại vẽ lên vòng vòng. Nó bại. Cái này cái nam nhân quá ghê tởm, đã nói xong chỉ dùng một cái tay. Cuối cùng vậy mà lật lọng, đối với nó quyền cước tăng theo cấp số cộng. Nó thế nhưng là quốc bảo, thậm chí ngay cả quốc bảo đều đánh, đơn giản quá ghê tởm. Gấu trúc lớn tiền bối, ngươi không sao chứ? Nữ phi công đi lên trước, một mặt quan tâm mà hỏi. Ngao 4. Bàn hổ cũng tại lúc này đi tới, dùng một bộ tiện tiện biểu lộ nhìn xem gấu trúc lớn. Rốt cục có cái khác thú giống như nó, bị Giang Bạch cho hố. Bản tọa có thể có chuyện gì? Bản tọa vừa rồi chỉ là đói bụng, cái này mới đưa đến cờ kém một chiêu. Chờ bản tọa ăn no về sau, nhất định có thể đánh bại Giang Bạch. Gấu trúc lớn mặt mũi tràn đầy khinh phục, khẩu thị tâm phi nói. Ngao. Ban hổ gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Vừa mới chuyện gì xảy ra, nó thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Cái gì cờ kém một chiêu? Con nào đó mập mạp mèo, thế nhưng là bị một ít người một trận nhào nặn, ngay cả một điểm trở tay chỗ trống đều không có. Gấu trúc lớn phát giác được bản hổ ánh mắt, gấu trúc mặt kéo một phát, bất mãn nói: "Ngươi cái này mập mạp mèo, ngươi nhìn cái gì? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi cho rằng ngươi là cấp một bảo hộ động vật, bản tọa cũng không dám đánh ngươi sao? Bản tọa thế nhưng là đặc cấp bảo hộ động vật, mặc dù vừa rồi bởi vì đói bụng, dẫn đến bại bởi Giang Bạch một chiêu, thế nhưng là đánh ngươi vẫn có thể làm được." Ngao bốn. Bản hổ đáp lại một tiếng, tựa hồ muốn nói nhìn ngươi thế nào. "Ta nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn." Gấu trúc lớn đứng dậy, bày làm ra một bộ tùy thời đều muốn tiên công tư thế. Bản hổ cũng không cam chịu yếu thế, miệng bên trong ấp ủ lên một cái đại hỏa cầu. Một hổ một gấu đại chiến, hết sức căng thẳng. Nữ phi công đứng tại hai thú ở giữa, không biết làm sao. Tốt, đủ. Giang Bạch đi đến hai thú trước mặt, nhìn xem đều so mình còn có lớp 10 đầu hai con thú, mặt không chút thay đổi nói. Ban hổ, đại hùng, các ngươi không nên hồ náo, chúng ta còn có chính sự. Hừ. Ban hổ nghe được Giang Bạch lời nói, lạnh hư một tiếng, quay người rời đi, không tiếp tục để ý gấu trúc lớn. Đại hùng. Ai là đại hùng? Gấu trúc lớn một mặt mộng bức mà hỏi. Nó có một loại ảo giác, Giang Bạch vừa rồi tựa như là đang gọi nó. Đương nhiên là ngươi gọi đại hùng. Đây là ta vừa cho người đặt tên. Thế nào, có phải hay không rất bá khí bên cạnh để loạn? Giang Bạch vừa cười vừa nói, trong lòng ác thú vị mọc lan tràn. Ta không muốn. Gấu trúc lớn cự tuyệt lắc đầu. Nó làm sao nghe cái tên này, làm sao giống như là điệu tờ danh tự, một điểm khí thế cũng không có. Nếu như nhất định phải cho nó lên một cái tên, cái kia hẳn là vũ trụ siêu cấp vô địch lớn tôn giả. Làm sao? Ta cố ý cho ngươi đặt tên, ngươi không muốn. Giang Bạch lâm lánh cười một tiếng, hai tay vô tình hay cố ý bắt đầu ma quyền sát trưởng. Thú nhân nhất tộc, si khả sát bất khả nhục. Gấu trúc lớn một mặt kiên quyết nói. Thật sao? Giang Bạch không tin. Lại là 20 phút sau. Gấu trúc lớn tại Giang Bạch quan tâm dưới, cao hứng bừng bừng tiếp nhận đại hùng cái này danh tự. Chúng ta đi thôi. Giang Bạch hoạt động hạ gân cốt, quay người hướng rừng trúc đi ra ngoài. Một gấu một hổ một người, đuổi theo sát lấy Giang Bạch sau lưng. Lúc này, sắc trời đã hơi sáng. Bên trên bầu trời, mấy chục đỡ máy bay chiến đấu tại động vật vườn phía trên xoay quanh. Từng vị mấy tên lính võ trang đầy đủ, nhanh chóng du tẩu tại trong vườn thú, thu thập từng cỗ bị Giang Bạch giết chết hung thú thi thể. Đám hung thú này thịt đều là vật tư chiến lược, dinh dưỡng giá trị xa so với phổ thông súc vật thịt, cao hơn ra thật nhiều. Chương 102, dung hợp dị năng, áo nghĩa. Theo nghiên cứu biết được, cấp một hung thú thịt dinh dưỡng giá trị là phổ thông súc vật thịt 3 đến 5 lần. Trường kỳ dùng ăn, có thể gia tăng nhân thể cường độ thân thể. Mà trong vườn thú hung thú đẳng cấp, đại bộ phận đều tại cấp 3 hoặc là cấp 4. Bọn chúng hình thể khổng lồ, nếu như cho các chiến sĩ dùng ăn, nhất định có thể tăng cường các chiến sĩ sức chiến đấu. Một đội, nhanh lên thu lấy hung thú thi thể. Hai đội, ba đội, bốn đội, các ngươi phụ trách cảnh giới, phòng ngừa trên đường phố dọm bị xông vào vườn bách thú. Một vị trung niên nam nhân uy nghiêm quát lên. Chúng ta đi thôi. Giang Bạch nhìn thoáng qua các binh sĩ bận rộn thân ảnh, cất bước hướng máy bay trực thăng bên trên đi đến. Theo đại hùng bị thu phục, cái này chỗ vườn bách thú đã lại không một đầu còn sống hung thú. Hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Ong ong ong. Cánh quạt tiếng vang lên. Máy bay mang theo Giang Bạch hai người hai thú, hướng Bắc Tân căn cứ khu bay đi. Trong cabin, Ban Hổ cùng đại hùng bốn mắt nhìn nhau, mắt lón trừng mắt nhỏ. Qua lại ở giữa, không ai phục ai. Ngao bốn. Ban Hổ, ta đi theo Giang Bạch thời gian dài, ngươi hắn là quản ta gọi đại ca. Bản tọa tu hành hơn 3000 năm, ngươi chỉ là khu một cái hổ bối phận, nên bái ta vì đại ca, xưng ta là vô địch lớn tôn giả. Đại hùng miệng nói tiếng người, mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Ngao. Bản hổ phản bác. Bản tọa là đại ca. Ngao. Bản tọa tu hành hơn 3000 năm. Ngao. Bản tọa biết nói tiếng người, ngươi sẽ không. Ngao. Bản tọa là đặc cấp bảo hộ động vật, ngươi chỉ là cấp 1. Hai thú cãi lộn không ngừng, hai cái lông xù đầu to đụng nhau, ánh mắt bên trong ma sát bốc cháy hoa. Ta gọi Cố Thanh Nhi, cảm ơn ngươi mang ta sống về căn cứ khu. Nữ phi công hướng Giang Bạch đưa tay phải ra, một mặt mỉm cười nói, nàng bản sớm đã làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị, có thể còn sống hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng không muốn chết. Không cần khách khí. Người rất dũng cảm. Giang Bạch cười trả lời, trong lời nói tràn ngập đối Cố Thanh Nhi thưởng thức. Cố Thanh Nhi thật rất dũng cảm. Nàng một giới nữ lưu hạng người, vì hoàn thành nhiệm vụ, đưa sinh tử chỉ ngoài suy xét, cố thân một người theo hắn đến đây vườn bạch thú. Đối mặt đông đảo hung tàn hung thú, nàng toàn bộ hành trình không có một câu lời oán giận, cũng không có lộ ra một chút sợ hãi. Hành vi này, đáng giá hắn một câu khích lệ. Cảm ơn ngươi khích lệ. Cố Thanh Nhi cười càng phát ra sán lạ. Giang Bạch không có để ý tới nàng nữa, đi đến bản hổ trước mặt, đưa tay từ bản hổ trước ngực trong bao vải, lấy ra đại lượng tinh hạch, ở trong lòng mặc niệm đạo. Hệ thống, thăng cấp đi. Một tháng trôi qua, hắn hệ thống đẳng cấp còn dừng lại tại cấp 8, cũng là thời điểm thăng cấp. Trước đó, hắn sở dĩ không có hệ thống tăng cấp, là bởi vì hệ thống thăng cấp về sau, đối thực lực của hắn không có trực tiếp tăng lên. Theo dị năng chủng loại gia tăng, hắn phát hiện một cái vấn đề lớn. Dị năng tại tinh, không tại nhiều. Liên giống với một cái học sinh, hắn lúc đầu học tập trường học bài tập, liền đã rất tinh bị lựa tận. Có thể cha mẹ của hắn vẫn còn muốn cho hắn báo đến không hết trường luyện thi. Đến cuối cùng, học sinh mặc dù học nhiều lắm, nhưng mỗi một dạng đều không có học tỉnh, học thông. Cho nên, hắn tại phục chế dị năng lúc rất cẩn thận, thà thiếu chứ không. thèm đồ bỏ đi. Đinh. Hệ thống năng lượng đã đủ, hệ thống ngay tại thăng cấp. Thăng cấp hoàn tất, trước mắt Lv9. Bởi vì hệ thống thăng cấp, đặc biệt đưa túc chủ một lần dị năng cường hóa. Danh vị, tháng 11 năm 39. Khoảng cách hệ thống lần sau thăng cấp, còn cần năng lượng, 02560. Có thể cường hóa dị năng, ám ảnh, hệ hỏa, một hệ. Đinh. Hệ thống năng lượng đã đủ, hệ thống ngay tại thăng cấp. Thăng cấp hoàn tất, trước mắt Lv10. Bởi vì hệ thống thăng cấp, đặc biệt đưa túc chủ một lần dị năng cường hóa. Danh vị, tháng 11 năm 48. Khoảng cách hệ thống lần sau thăng cấp, còn cần năng lượng, 05120. Có thể cường hóa dị năng, ám ảnh, hệ hỏa, một hệ. Chúc mừng túc chủ đem hệ thống thăng cấp đến 2. Không phiên bản, đặc biệt đưa túc chủ một lần dị năng dung hợp. Tính danh, Giang Bạch. Giới tính, nam. Cường độ thân thể, 100. Đã cường hóa dị năng, không gian Lv5, tâm linh khống chế Lv3, tự lành Lv3, cuồng bạo Lv3, lực lượng Lv3, sắt thép hóa Lv3, trị liệu Lv3, băng hệ Lv4. Chưa cường hóa dị năng, ám ảnh hệ Lv3, hệ hỏa Lv3, mục hệ Lv3. Có thể cường hóa số lần, 2. Danh vị, tháng 11 năm 48. Có thể dung hợp dị năng 1, không gian cùng tâm linh không gian. Có thể dung hợp dị năng 2, trị liệu cùng tự lành, bất tử chỉ thân. Hữu nghị nhắc nhỏ, dị năng dung hợp về sau, nguyên có dị năng sẽ không biến mất, sẽ chỉ gia tăng một cái đặc tính. Hệ thống một phen giảng giải, để Giang Bạch minh bạch dung hợp dị năng tác dụng. Tỷ như, hắn lựa chọn dung hợp trị liệu cùng tự lành dị năng về sau, hai cái dị năng cũng sẽ không bởi vậy biến mất, mà là sẽ cho hắn một cái bất tử chi thân đặc tính. Cái này đặc tính có thể xưng là áo nghĩa, tục xưng đại chiêu. Tâm linh không gian, tạo dựng một vùng không gian, đem hắn tâm thần của người ta kéo vào. Tại phương này trong không gian, túc chủ chính là thần. Bất tử chi thân, túc chủ sẽ không chết. Hai đại áo nghĩa đều có thiên thu. Cái trước tràn ngập thần kỳ, cái sau thì có thể bảo chứng Giang Bạch bất tử. Xoắn xuýt mấy phút về sau, Giang Bạch vẫn là lựa chọn bất tử chi thân. Chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Ngay tại dung hợp, một cỗ lưu quang hiện lên, Giang Bạch cảm giác trong cơ thể của hắn thêm ra một vài thứ, nhưng lại không nói ra được. Hệ thống, cho ta cường hóa ám ảnh cùng hỏa hệ dị năng. Ngay tại cường hóa 4. Cường hóa thành công. Hắc ám. Vô biên hắc ám. Hệ thống âm thanh vang lên, Giang Bạch tâm thần chìm vào đến một vùng tăm tối bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, lỗ tai nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Hắc ám qua đi, Giang Bạch tâm thần lại bị kéo vào đến một cái biển lửa bên trong. Nóng. Cực nóng. Giang Bạch mặt ngoài thân thể bị ngọn lửa bao trùm. Trong cabin nhiệt độ trong nháy mắt bị cất cao mấy chục độ. Ban Hổ cùng Đại Hùng đình chỉ cãi lộn, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Giang Bạch. Ngao, ngươi nói là hắn lại mạnh lên rồi? Đại Hùng hỏi. Làm vì một con thú, nó tự nhiên là có thể nghe được thú ngữ. Ngao. Ban Hổ điểm xuống đầu to, rời xa Giang Bạch để phòng bị ngọn lửa nhóm lửa bộ lông của nó. Thời gian ngay tại Giang Bạch cường hóa bên trong qua đi. Mười mấy phút sau, hỏa diễm tán đi, Giang Bạch lấy lại tinh thần, một cái thuấn di biến mất tại trong cabin, xuất hiện tại phòng vệ sinh. Hắn lúc này toàn thân không có một mảnh quần áo che kín thân thể. Nếu không phải trước đó có hỏa diễm cản trở, chỉ sợ hắn liền bị Cố Thanh Nhi thấy hết. Còn tốt lông tóc đều tại. Giang Bạch chiếu soi gương, lấy ra một bộ y phục mặc lên. Tính danh: Giang Bạch. Giới tính: nam. Cường độ thân thể: 100. Áo nghĩa: bất tử chỉ thân, sơ cấp. Đã cường hóa dị năng: không gian Lv5, tâm linh khống chế Lv3, tự lành Lv3, cuồng bạo Lv3, lực lượng Lv3, sắt thép hóa Lv3, trị liệu Lv3, băng hệ tờ Lv4, ám ảnh hệ Lv3, hệ hỏa Lv3. Chưa cường hóa dị năng: một hệ Lv3. Có thể cường hóa số lần, không. Danh bị, tháng 11 năm 48. Chương 103, dị năng cục thành lập. Ông Long. Máy bay trực thăng đáp xuống Bắc Tân căn cứ khu. Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt đi xuống phi cơ. Tại hắn phía trước cách đó không xa, Cổ lão cùng Lý lão mang theo một đội binh sĩ, sớm đã chờ đã lâu. Nhìn qua Giang Bạch khuôn mặt, Cổ lão tiến lên hai bước, đi đến Giang Bạch trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: "Giang tiểu tử, thực lực của ngươi vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Có thể theo ta về chuyến phòng họp, ta có một việc nghĩ xin ngươi giúp một tay." "Được." Giang Bạch gật gật đầu. Trong phòng họp, còn lại 6 tên đại lao đủ ngồi, đều đang đợi Giang Bạch. Cổ lão cầm một bộ trang phục cùng một tâm lệnh bài, đi đến Giang Bạch trước mặt, sắc mặt trịnh trọng nói: "Giang tiểu tử, ta biết các ngươi người tuổi trẻ bây giờ đều rất đáng ghét đạo đức bắt cóc. Nhưng bây giờ quốc gia ở vào tổn vong thời khắc, ta không thể không đối ngươi tiến hành một lần đạo đức bắt cóc. Trải qua chúng ta 8 cái lao đầu thương lượng, chúng ta quyết định thành lập dị năng cục, mệnh ngươi là người thứ nhất nhận chức cục trưởng. Mời ngươi xem ở dân tộc đại nghĩa phân thượng, đón lấy trọng trách này đi." Cổ lão tư thái thả rất thấp, hắn rất sợ Giang Bạch cự tuyệt, không đáp ứng. Giang Bạch mỉm cười, không chút do dự tiếp nhận quần áo cùng lệnh bài. Quốc gia tổn vong, thất phu hữu trách. Hắn có thể giết người phóng hóa, nhưng tuyệt sẽ không ngồi xem dân tộc lâm vào trong nước sôi lửa bỏng mà thờ ơ. Hồi tưởng trước tận thế, nếu không phải có một cái cường đại quốc gia làm hậu thuẫn, lại có thể nào ngồi tại trước sofa, xem TV, chơi điện thoại di động, ăn kem ly, an hưởng thái bình, không lo ăn uống phía sau, là có người tại thay các ngươi phụ trọng tiến lên. Có lẽ, thế gian này không công bằng. Nhưng không công bằng, cũng không phải là quốc gia sai, mà là nhân tính sai. Nhìn chung nhân loại sử thượng, lại có triều đại nào quốc gia nào có thể làm được công bình chân chính. Giang Bạch tiếp nhận trọng trách này. Kỳ thật, tại hắn quyết định về nước lúc, trong lòng đang nghĩ, hẳn là vì quốc gia, vì dân tộc làm chút gì. Dùng một câu giảng, bản sự càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hắn vừa mới trùng sinh khi trở về, nghĩ là như thế nào tại tận thế sống sót. Có thể theo hắn độn vật tư số lượng gia tăng, Triệu Vô Cực cái chết, cùng thực lực gia tăng, tâm tình của hắn thay đổi, trở nên so trước kia cao đại thượng. Nếu như trợ giúp quốc gia, trợ giúp nhân dân gọi là thánh mẫu, gọi là liếm, hắn nguyện ý tiếp nhận xưng hô thế này. Nói một cách khác, nếu như mỗi người đều tự tư, đều đang vì mình cân nhắc, vậy thế giới này còn có thể cứu sao? Trời đã sáng, một đạo ánh dạng đông chiếu xạ tiến trong phòng họp, chiếu vào tất cả mọi người trên thân. Ánh dạng đông mang tới không chỉ có quan minh, còn có hy vọng, xông phá tận thế hờ vọng. Công nguyên năm 2023 ngày 18 tháng 9, cũng chính là tận thế kỷ nguyên 1 tháng số 3. Bắc Tân căn cứ khu chính thức tuyên bố, thành lập dị năng quản lý hiệp hội, tên gọi tắt dị năng cục, mệnh Giang Bạch là người thứ nhất nhận chức cục trưởng. Một ngày này, Bắc Tân căn cứ khu trên đường phố, dán đầy dị năng cục chiêu binh mãi mã áp phích. Cùng ngày buổi sáng, Giang Bạch ngồi tại dị năng cục cổng, nhìn xem từ trước mặt hắn đi qua từng vị người sống sót, binh sĩ, lặp đi lặp lại lắc đầu. Tính danh, Lưu Cương. Giới tính, nam. Dị năng, không. Không thể phục chế. Tính danh, Vương Tử Xuất. Giới tính, nam. Dị năng, Thổ Phao Phao. Có thể phục chế. Thổ Phao Phao, Vương Tử Xuất miệng bên trong có thể phun ra bong bóng. Tính danh, Lý Tử Hàm. Giới tính, nữ. Dị năng, không. Không thể phục chế. Vị kế tiếp. Từng người sống sót đi qua, Giang Bạch thật vọng lắc đầu. Cho tới chưa đi qua, hắn đều nói, cũng không có tìm được thích hợp gia nhập dị năng cục tiềm lực. Không phải dị năng không được, chính là tâm tính không được. Ngươi tốt, xin hỏi một chút, ta được không? Ngay tại Giang Bạch mặt mũi tràn đầy thất vọng lúc, một câu giòn tan nữ tiếng vang lên. Giang Bạch ngẩng đầu lên, đây là người hẹn 18-19 tiểu nữ sinh, thân thể gầy nhỏ tựa hồ nâng không nổi bất luận cái gì vật nặng. Nhưng Giang Bạch trước mắt lại đột nhiên sáng lên. Tính danh, Thẩm Mạn Nhất. Giới tính, nữ. Dị năng, Quang Minh Hệ. Có thể phục chế. Không biết, ta có thể chứ? Thẩm Mạn Nhất gặp Giang Bạch không nói lời nào, lần nữa giòn tan mà hỏi. Ánh mắt của nàng có chút e ngại, tựa hồ là đang sợ Giang Bạch, lại tựa hồ là sợ nằm sấp ở một bên bàn hồ. Giang Bạch trong mắt nổi lên tử quang, trong nháy mắt đọc lấy Thẩm Mạn Nhất tiếng lòng, bảo đảm nàng không phải nước khác gián điệp, cùng tâm tính quá quan về sau, gật đầu nói: "Ngươi có thể, đi ta đứng phía sau đi." "Được." Thẩm Mạn Nhất trên mặt lộ ra ý mừng, tranh thủ thời gian chạy đến Giang Bạch sau lưng. Nàng một cử động kia, lập tức gây nên vừa bị đào thải một gã đại hán bất mãn. "Không công bằng, ngươi cái này không công bằng. Dựa vào cái gì nàng một nữ hải có thể trúng cử, ta một đại hán lại không được? Các ngươi cái này hoàn toàn chính là tâm màn đen, là tại lường gạt chúng ta dân chúng, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo." Lưu Cương đầy ngập lửa giận, lớn tiếng gầm thét lên. Giang Bạch đấy mắt hiện lên một tia không thích, mà không chút thay đổi nói: "Ta Giang Bạch tuyển người, chỉ tuyển có đảm lượng, có tiềm lực hạng người. Ngươi nếu là không phục, đại khái có thể đi ra căn cứ khu đánh giết 100 con zombie, cầm bọn chúng tinh hạch tới tìm ta. Đến lúc đó, ta tự nhiên mà vậy sẽ để cho ngươi gia nhập dị năng cục. Nếu là không dám." Giang Bạch sắc mặt lạnh lẽo, đá bàn hổ một cước. Bàn hổ minh bạch Giang Bạch ý tứ, đứng dậy, hung thần ác sát hướng Lưu Cương đi đến. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ tung hổ đả thương người sao?" Lưu Cương nhìn qua cao hơn 2 mét bàn hổ, sinh lòng sợ hãi, hai chân không từ lên rung động tới. "A ô." Bàn hổ há miệng rộng cắn về phía Lưu Cương. "Không muốn, không muốn ăn ta." Lưu Cương sợ, giữa hai chân chảy ra một cỗ chất lỏng, tại chỗ có quắp ngồi dưới đất. Bàn hổ khinh thường nhìn hắn một cái, quay người trở lại Giang Bạch bên người nằm xuống. Giang Bạch nhìn cũng không nhìn Lưu Cương, mặt không chút thay đổi nói: "Tốt, vị kế tiếp." Đây là một vị thân cao gần 2 mét đại hán, đi lên trước, đem một cái túi ném ở Giang Bạch trước mặt, thẳng thắn đạo: "Ta không có dị năng, nhưng ta dám ra khỏi thành đánh giết zombie. Cái này trong túi, trang là ta đánh giết zombie về sau, lấy ra tỉnh hạch. Không nhiều không ít, vừa vặn 100 quả." Giang Bạch ngẩng đầu nhìn về phía đại hán. "Tính danh, Hạ Hầu Hoa. Giới tính, nam. Dị năng, bạo kích, chưa giác tỉnh. Có thể phục chế. Cầm lên ngươi tinh hạch, đứng ở phía sau của ta đi." Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt nói. Hạ Hầu Hoa trong lòng vui mừng, cất bước đi đến Thẩm Mạn Nhất bên cạnh. Vị kế tiếp. Tuyển nhận thành viên vẫn còn tiếp tục. Có người trúng tuyển, cũng có người bị đào thải. Lưu Cương gặp không ai để ý tới hắn, từ dưới đất đứng lên thân đến, dùng oán hận ánh mắt nhìn sang Giang Bạch, hướng phương xa đi đến. Giang Bạch nhìn về phía Lưu Cương bóng lưng, con ngươi hiện lên một đạo tử quang, liền không tiếp tục để ý. "Phế vật, ta chính là một cái phế vật." Lưu Cương đi đến một chỗ thi công hiện trường, đột nhiên hướng để ở một bên ống thép đánh tới. "Bành" một tiếng, ống thép qua đầu của hắn. Chương 104, nhóm thành viên đầu tiên. Vị kế tiếp. Thiên, thời gian dần trôi qua đen. Thời gian đến 8 giờ tối, Giang Bạch đem nhận người bảng hiệu vừa thu lại, mang theo sau lưng 12 người đi vào dị năng cục đại môn. Lúc này dị năng cục chỉ là một cái có được 2 tầng nhà lầu nhỏ phòng, lộ ra rất đơn sơ. 12 người đi vào, rất tự giác đứng thành một hàng. Giang Bạch liếc nhìn lại, trong nháy mắt đem 12 người tình huống toàn bộ nắm giữ. Bọn hắn theo thứ tự là: Thẩm Mạn Nhất, Quang Minh Hệ; Hạ Hầu Hoa, Bạo Kích; Lần, Hỏa Hệ; Vương Thạch, Thổ Hệ; Lưu An, Phong Hệ; Cổ Bân, Độc Hệ; Ngũ Tài, Lực Hút; Tôn Thái, Nhiệt Năng Điều Khiển; Văn Cơ, Phi Hành Hệ; Tô Âm, Âm Hệ; Thành Viện, Thực Vật Hệ; Vân Hoa, Trầm Mặc. Nhìn lên trước mắt 12 người, Giang Bạch trong con mắt nổi lên tử quang, cười vươn tay, nói: "Chư vị, hoan nghênh các người gia nhập dị năng cục. Tới đi, chúng ta cùng một chỗ năm cái tay đi." Giang cục. Một trận nắm tay qua đi, Giang Bạch thêm ra 11 cái dị năng đồng thời, tâm linh khống chế danh ngạch mất đi 12 cái. Cho đến nay, hắn khống chế người có: Cổ Linh Nhi, Lưu Nôn, Lý Hinh Hòa, Mị Mạ Gia Nạ Gà Hoa, Lâm Phàm Huynh Muội, Cất Lít, Đại Ương Tương, Cổ Thương, Triệu Lê, Đỏ Dìn, cùng trước mặt cái này 12 người. Bụt. Tại bị Giang Bạch khống chế về sau, 12 người xưng hô trong nháy mắt biến đổi. Giang Bạch hài lòng gật đầu. Hắn lựa chọn khống chế thẩm mạn nhất 12 người, ngược lại không phải bởi vì có thể tại dị năng cục độc tài đại quyền, mà là vì phòng ngừa Đồ Long thiếu niên cuối cùng biến thành ác long sự tình phát sinh. Long người là sẽ thay đổi. Giang Bạch tư duy thoáng qua liền mật, nhìn trước mắt 12 người, đạo: "Chư vị, giữa các ngươi đã có người kích hoạt dị năng, có người còn chưa giác tỉnh dị năng. Tiếp xuống, ta sẽ vì các ngươi thức tỉnh dị năng, niệm đến danh tự theo ta đi. Hạ Hầu Hoa, Cố Bân, Ngũ Tài, Văn Cơ, Vân Hoa, các ngươi năm cái cùng. Ta đi lên lầu 2. Những người còn lại tại lầu 1 chờ lấy. Ta." Hạ Hầu Hoa nghe được có tên của hắn, thần sắc hơi sững sờ. "Chính là ngươi, ngươi cũng có dị năng." Giang Bạch mặt không chút thay đổi nói, dẫn đầu hướng lầu 2 đi đến. Trên lầu 2, Hạ Hầu Hoa, Cố Bân, Ngũ Tài, Văn Cơ, Vân Hoa, 5 người ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Giang Bạch lấy ra 10 khóa tinh hạch, phân biệt thả ở trong tay bọn họ, sau đó vì bọn họ từng cái kích hoạt lên dị năng. Trước từ Hạ Hầu Hoa bắt đầu, hắn dị năng rất dễ lý giải, chính là bạo kích. Sau đó là Cố Bân, Ngũ Tài, Văn Cơ, Vân Hoa. Hơn 1 giờ sau, 5 người dị năng toàn bộ bị thức tỉnh. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, 5 người không kìm được vui mừng, nhất là Hạ Hầu Hoa. Khoảng cách dị năng giả xuất hiện đã qua hơn 3 cái tuần lễ. Hắn vẫn cho là hắn không có dị năng, chỉ có thể nương tựa theo một cỗ ma lực, dù đáng tại cái mặt thế này bên trong, có lẽ có một ngày liền sẽ chết tại zombie cùng hung thú trong tay. Nhưng hôm nay, Giang Bạch lại giúp hắn kích hoạt lên, hắn mộng vị để cầu dị năng. "Bất, cảm ơn ngươi. Đời này, ta Hạ Hầu Hoa cái mạng này liền giao cho ngươi." Hạ Hầu Hoa phát ra từ nội tâm nói cảm tạ. Giang Bạch không nhịn được phất phất tay, từ màu trắng trong không gian lấy ra một đầu chăn rừng ra, ném ở 5 người trước mặt, đạo: "Đây là một đầu cấp 3 chăn rừng ra, là chế tạo hộ cụ tốt nhất vật liệu. Ta cho ngươi một buổi tối thời gian, đem nó chế tạo thành thích hợp các ngươi hộ cụ. Sáng sớm ngày mai, mặc nó giết cho ta zombie cùng hung thú đi. Trời tối ngày mai 8 điểm, ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi, chờ lấy nhìn các ngươi một ngày chiến quả, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng." Nói xong, Giang Bạch thân ảnh lóe lên, biến mất tại lầu 2, độc lưu 5 người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này, 5 người hộ xem một nhãn, nâng lên chăn rừng ra hướng lầu 1 đi đến. Lầu 1, thầm mạn nhất 7 người còn cung kính đứng đấy, khi thấy Hạ Hầu Hoa 5 người xuống tới về sau, thần sắc lập tức sững sờ. Nhất là, Hạ Hầu Hoa 5 trên thân người năng lượng ba động, càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhớ rõ, 1 giờ trước, Hạ Hầu Hoa 5 người vẫn chỉ là người bình thường. Chỉ là quá khứ 1 giờ, Hạ Hầu Hoa 5 người vậy mà biến thành dị năng giả. Cái này để bọn hắn không thể không cảm thán Giang Bạch thủ đoạn ngạc nhiên. "Chư vị, đều đừng lăng lấy, mau tới phụ một tay. Bất để chúng ta đem đầu này chăn rừng ra, làm thành hộ cụ, sáng sớm ngày mai giết zombie đi." Hạ Hầu Hoa chống đỡ chăn rừng ra, đem Giang Bạch nói lời truyền đạt cho thẩm mạn nhất 7 người. 7 người nghe xong, mau tới trước phụ một tay, đem chăn rừng ra để dưới đất, dùng đao phân cắt ra. Keng. Đao hoạch tại chăn rừng trên da, tóe lên một mảnh hỏa hoa, chăn rừng trên da lại lông tóc không tổn hao gì. "Cái này, đổi máy cắt kim loại thử một chút." Thẩm mạn nhất đề nghị, Hạ Hầu Hoa quay người đi ra dị năng cục. Mười mấy phút sau, Hạ Hầu Hoa cầm một cái máy cắt kim loại đi vào, trải qua một phen cố gắng về sau, rốt cục đem chăn rừng ra chia 12 phần. Có thể vấn đề mới xuất hiện, như thế cứng rắn chăn rừng ra, bọn hắn muốn như thế nào mới có thể làm thành hộ cụ. Một bên khác, rời đi dị năng cục về sau, Giang Bạch trở lại cổ lão an bài cho hắn gian phòng bên trong. Lúc này, Lưu Như Y sớm đã làm tốt 4 đồ ăn một chén canh chờ lấy hắn. Nhìn qua thức ăn thơm phức, Giang Bạch cũng không có trước tiên động đũa, mà là ôm Lưu Như Y đi đến trên giường. 3 giờ sau, Giang Bạch lúc này mới ngồi vào trước bàn cơm, tại Lưu Như Y hầu hạ ăn lên đồ ăn. "Giang Bạch, cảm ơn ngươi." Lưu Như Y đem một ngụm trứng gà canh cho ăn nhập Giang Bạch miệng bên trong, từ đáy lòng nói cảm tạ. "Cảm ơn ta cái gì?" Giang Bạch xem thường, trong mắt chỉ có trên mặt bàn đồ ăn. "Cảm ơn ngươi, cho ta cuộc sống bây giờ, để cho ta có thể tại tận thế sống." "Xuất." Lúc ban ngày, ta tại bên trong căn cứ thị đổi qua. Ta nhìn thấy đại bộ phận người sống sót đồ ăn, chỉ có một cái bánh bao cùng một bát bát cháo. Thậm chí, ta tại người sống sót bên trong, còn chứng kiến rất nhiều nữ mình tình. Các nàng lại không ngày xưa ngăn nắp xinh đẹp, vì một miếng ăn, vậy mà đứng trên đường, chờ đợi lấy người khác vào xem. "Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi." Lưu Như Ý nói, ngồi xem người xuống. Nàng thật rất cảm tạ Giang Bạch, nếu không phải Giang Bạch một đường mang theo nàng, hoặc có lẽ bây giờ nàng đã sớm biến thành người khác máy tập thể hình. "Ừm, tính ngươi có chút lương tâm." Giang Bạch hài lòng gật đầu, thưởng thụ lên Lưu Như Ý xoa giày ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mạn Nhất 12 đi ra căn cứ khu, bắt đầu săn giết zombie cùng hung thú. Bọn hắn không biết Giang Bạch yêu cầu cao bao nhiêu, nhưng bọn hắn biết, đánh giết zombie cùng hung thú số lượng là càng nhiều càng tốt. Dị năng của cộng. Giang Bạch mang theo bản hổ, tiếp tục tuyển nhận lên mới thành viên. Tâm tính không được, vị kế tiếp. Dị năng không được, vị kế tiếp. Tốc độ tính dị năng, hợp cách, đứng ở đằng sau ta. Đinh. Kiểm tra đến tâm linh không chế độ thuần thục đã đủ, ngay tại thăng cấp. Thăng cấp thành công, trước mắt đẳng cấp Level 4. Theo Giang Bạch nghe lén người khác tiếng lỏng, tâm linh khống chế dị năng lần nữa thăng cấp. Giang Bạch không để ý đến, do xét từng người sống sót cùng tâm tính của binh lính. Mới ngày sau 4. Chương 105, Ưng Tương, ta lại trở về. Một khung máy bay hướng Ưng Tương nước bay đi. Trên máy bay ngồi người, chính là Giang Bạch, Lưu Như Ý cùng bản hộ, còn có một cái Cố Thanh Nhi. Trải qua 10 ngày phát triển, dị năng cục thành công thành lập, cũng có thành viên 107 người. Mỗi một người bọn hắn dị năng đẳng cấp đều tại cấp 3 phía trên. Mà thẩm mạn nhất các loại nhóm thành viên đầu tiên, đẳng cấp càng là cao đẳng, gần đẳng 54 cấp 6. Đại giới chính là Giang Bạch chế tạo ra Thiên Tinh Đan, bị tiêu hao một nửa. Bất quá, Giang Bạch cũng không phải là không có đạt được lợi ích. Tâm linh của hắn khống chế dị năng thăng lên 2 cấp, đạt tới LV cấp 5, thêm ra 2 cái kỹ năng. Cái thứ nhất tên là tâm linh công kích, có thể công kích địch tâm linh của người ta, để nó ý biết tiêu tán. Thứ hai cái kỹ năng gọi tâm liên tâm, đem một phương khác tâm linh cùng tâm linh của hắn kết nối, làm được không chướng ngại câu thông. Tỷ như, đem hắn cùng Lưu Như Y tâm liên tiếp đến cùng một chỗ, cho dù bọn hắn cách xa nhau cách xa vạn dặm, cũng có thể làm được tùy thời tùy chỗ ở trong lòng giao lưu. Giang Bạch, cha mẹ ta thật đều đã chết sao? Lưu Như Y thần sắc bi thống hỏi, trong mắt rơi lệ không thôi. Giang Bạch thu hồi suy nghĩ, nhẹ gật đầu, bọn hắn đều đã chết, ngươi bóp đau buồn đi đi. Chờ lần này di tích chỉ hành kết thúc về sau, ta cùng ngươi đi tế điện một chút bọn hắn đi. Ô ô bốn. Nghe được Giang Bạch khẳng định lời nói, Lưu Như Y cũng nhìn không. Được nữa trong lòng bi thống, nào vào Giang Bạch trong ngực hàn giọng khóc giống. Giang Bạch không có dùng ngôn ngữ để an ủi nàng, chỉ là nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng. Phụ mẫu tại, còn có nhà có thể về. Phụ mẫu không tại, lại không nhà. Lưu Như Y không có phụ mẫu, hắn sao lại không phải? Trùng sinh một thế, hắn cũng chưa từng lại nhìn thấy hắn phụ mẫu một mặt. Tướng mạo của bọn hắn đã trong ký ức của hắn dần dần mơ hồ. Nhưng người mất đã mất, người sống còn cần tiếp tục đi lên phía trước. Ô ô. Khóc khóc, Lưu Như Y tại Giang Bạch trong ngực bất tỉnh ngủ mất. Giang Bạch đưa nàng phóng tới trên ghế salon, vì nàng đắp lên một tầng chăn mỏng. Lần này về Ưng Tương Nước, hắn là vì Ưng Tương Nước tức sắp mở ra di tích. Di tích, một cái kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương. Trời tối ngày mai, toàn cầu các nơi sẽ bộc phát ra từng đạo sông thẳng tới chân trời bạch quang. Theo bạch quang xuất hiện, dấu trên cái tinh cầu này di tích cổ xưa cũng biết lái khải. Lai lịch của bọn nó không biết, không biết là người ngoài hành tinh lưu lại, vẫn là đời trước văn minh lưu lại. Nhưng sự xuất hiện của bọn nó lại có thể khiến nhân loại ta văn minh thực lực tiến thêm một bước. Cơ giáp, chiến hạm, truyền thừa, bọn chúng sẽ ở trong di tích một vừa xuất hiện. Xem toàn bộ tận thế, nó liền tựa như một cái trò chơi. Trận đầu huyết vụ dâng lên, đại biểu cho trò chơi bắt đầu. Trận thứ hai huyết vụ xuất hiện, thì là tuyển ra một chút người chơi đối kháng tận thế. Trận thứ ba huyết vụ rơi xuống, trò chơi độ khó đề cao, toàn cầu trở nên càng thêm nguy hiểm. Di tích mở ra, thì đại biểu cho trò chơi phó bản mở ra. Toàn bộ tận thế đến cùng là thần ma trò chơi, vẫn là người ngoài hành tinh tương đạn, Giang Bạch không biết. Hắn chỉ biết là, tiếp qua mấy giờ, hắn đem lần nữa đạp vào Ưng Tương thổ địa. Cái kia phiến để hắn linh nguyên mua thổ địa. Cũng không biết, Ưng Tương nước cao tầng có muốn hay không ta. Giang Bạch tại trong lòng thầm nghĩ. Hắn đã có thể nghĩ đến, làm Ưng Tương nước cao tầng biết được, hắn đem trong di tích tất cả mọi thứ đều chuyển không về sau, tấm kia tức hồn hển khuôn mặt. Trong nước cũng có di tích mở ra, hơn nữa còn không chỉ một chỗ di tích. Có thể hắn không muốn đi. Hắn chính là muốn đi Ưng Tương nước. Ai bảo Ưng Tương nước vùng đất kia, để hắn như vậy lưu luyến quên về đâu. Ông ngong. Máy bay trên không trung một đường bay đến. Sau 10 tiếng, đáp xuống Ưng Tương nước đại thành thị thứ hai, Lạc Kỳ thành phố sân bay bên trên. Giang Bạch mang theo bản hổ đi xuống phi cơ. Sau lưng hắn, đi theo Lưu Như Ý, Cố Thanh Nhi, còn có 3 tên phi công. Đây là Ưng Tương nước sao? Nhìn qua Lạc Kỳ sân bay, Cố Thanh Nhi một mặt hiểu kỳ. Thân phận của nàng đặc thù, bình bên trong ngày căn bản không có cơ hội tới Ưng Tương nước. Tính toán ra, đây coi như là nàng lần đầu tiên tới Ưng Tương nước. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, chúng ta tới trước đạt mục đích đi. Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt nói. Tiện tay vung lên, máy bay liền bị hắn thu được màu trắng trong không gian, một cô vũ trang xe Việt dã ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Địa phương hắn muốn đi gọi là bờ lưu cặp rừng rậm, khoảng cách Lạc Kỳ thành phố ước chừng có 500 cây số lộ trình. Nơi đó bốn bề toàn núi, rừng cây cao lớn. Về phần vì sao không bay thẳng qua đi, Giang Bạch khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Khoảng cách cổ di tích mở ra, còn có một ngày một đêm thời gian, hắn sớm như vậy bay đi qua làm chi? Chẳng bằng lái xe một đường đi, một đường tản bộ, thuận tiện lại mua ít đồ. Dù sao, tài nguyên không thể bị lãng phí, không phải sao? Dù sao theo tận thế đến, Ưng Tương nước nhân khẩu đại lượng giảm bớt, thật nhiều vật tư cũng không ai dùng. Một nhóm 6 người một hổ lái xe lái ra sân bay, đi đến trên một con đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố khắp nơi đều là vết máu, thư thối thi thể khắp nơi có thể thấy được, từng cái dọn bị tùy ý du tấu. Còn có cái kia thể tích có thể so với chó con chuột, thành quần kết đội trên đường phố chạy tới chạy lui. Từng cái biến dị con rồi bám vào xác thối bên trên, mượn nhờ xác thối mọc lên rồi. Tận thế, đến cùng khiến nhân loại mang đến là tai nạn, vẫn là thủy biến. Nhân loại, thật có thể tại tận thế sống sót sao? Chúng ta còn có thể trở lại trước tận thế sinh hoạt sao? Cố Thanh Nhỉ nhìn qua ngoài cửa sổ, biểu lộ cảm xúc nói. Giang Bạch ngồi tại chỗ ngồi phía sau, lắc lắc đầu nói, trở về không được, chúng ta lại cũng không trở về được cuộc sống trước kia. Tương lai là cho cường giả chuẩn bị, là cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Mạnh được yêu thua, sẽ trong tương lai hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chúng ta có thể làm, chính là cố gắng mạnh lên. Có lẽ có một ngày, chúng ta có thể đả thông cái mặt thế này. Thoại âm rơi xuống, Giang Bạch mở cửa sổ ra, một đạo phong nhận đem một con hướng xe Việt dã lao xuống mà đến biến dị chim, bắn giết ở giữa không trung. Phù phù. Chim thi thể vừa rơi xuống đất, một đám biến dị chuột liền xuống tới. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, chim thi thể liền bị đàn chuột nuốt trống không. Tất cả chuột ánh mắt nhìn về phía trên xe Việt dã Giang Bạch mấy người. Cái này, Cố Thanh Nhi cùng 3 tên phi công nhìn về phía Giang Bạch. Thật sự là phiền phức. Giang Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Lam ngân quân quanh. Không đúng, là thiên linh dây leo phát động, từng cây dây leo màu xanh lam phi tốc hướng đàn chuột lan tràn mà đi. Chỉ. Đàn chuột tựa hồ rất sợ hãi thiên linh dây leo, trong nháy mắt thay đổi thân thể hướng phía sau giống như thủy triều thổi đuôi. Tốc độ của bọn nó mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm thiên linh dây leo một bước, phàm là bị thiên linh dây leo quấn chặt lấy chuột, trong nháy mắt biến thành túi da. Cố Thanh Nhị thấy thế, tranh thủ thời gian lấy ra camera, đem trước mắt một màn này vô xuống tới. Nhiệm vụ của nàng liền là theo chân Giang Bạch, đem Giang Bạch chiến đấu tràng diện vô xuống đến, làm thành từng cái coi thường nhiều lần, tại Bắc Tân bên trong căn cứ thị tuần hoàn phát ra, chấn nhiếp cái khác dị năng giả. Để dị năng giả biết, cái gì gọi là cường giả chân chính. Để bọn hắn cảm thấy sợ hãi đồng thời, trong lòng dấy lên đấu trí. Chương 106, ăn sắt thép liền mạch lên. Thu lấy tinh hạch đi. Đợi cuối cùng một con chuột sau khi chết, Giang Bạch thu hồi thiên linh dây leo, sắc mặt lạnh nhạt nói. Ầm một tiếng. Lưu Như Y dẫn đầu đi xuống xe, xuất ra một cây chùy thủ hướng chuột thi thể đi đến. Loại sự tình này nàng làm nhiều, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Ba tên phi công cùng Cố Thanh Nhi cũng sau đó xuống xe, đi hướng chuột thi thể. Duy chỉ có bản hổ nằm sấp trong xe không nhúc đích, cũng không phải nó đổi tính, không thích tinh hoạch, mà là nó quá béo, căn bản là không có cách từ dưới cửa xe đi. Trước đó nó sở dĩ có thể lên xe, là bởi vì Giang Bạch mở ra dương phía sau, để nó từ dương phía sau đi lên. Có thể nó nhìn Giang Bạch bộ dáng bây giờ, căn bản không có cho nó mở dương phía sau ý tứ. Đây là thỏa thỏa không muốn để cho nó ăn tinh hoạch. Mười mấy phút sau, Lưu Như Y đám người dẹp xong tinh hoạch, đi mà quay lại. Xe Việt Dã tiếp tục lên đường. Vỡ dạ địch xưởng sắt thép. Ở vào Lạc Kỳ thành phố đầu đông, là một tòa cỡ lớn xưởng sắt thép. Hai chiếc màu đen xe Việt Dã từ bên ngoài lái vào xưởng sắt thép. Sáu nam một nữ, bảy tên màu da khác nhau nam nữ từ trên xe bước xuống. "Thân ái, chúng ta tới cái này xưởng sắt thép làm gì?" Một tên sấy lấy tóc quăn Hắc Nữu, dựa sát vào nhau đến một cái da trắng đại hán trong lực, nũng nịu mà hỏi. Hắc Nữu tên là Trong Thẻ Hoa, tại trước tận thế từng là ứng tương nước một minh tinh. Mà nàng dựa sát vào nhau da trắng đại hán, gọi Dô Cụ, thì là nàng tại trước tận thế bảo tiêu. Tại tận thế đến về sau, nàng biết rõ một người không cách nào tại tận thế sinh tồn được, trước tiên liền sắc dụ nhân cao mã đại rồ cụ. Mặc dù làn da của nàng tương đối đen, thuộc về loại kia tắt đèn liền không thấy được nhân chủng, nhưng không chịu nổi nàng tao, sẽ hoa văn nhiều nha. Huống chi, nàng là học múa ba lê, có thể làm ra rất nhiều độ khó cao động tác. Nương tựa theo cái này ba điểm, nàng cái này một nhiều tháng qua, nắm thật chặt rồ cụ trái tim. Lửa nóng. Rồ cụ nội tâm ngao ngoe muốn động, nhưng hắn biết hiện tại làm chính sự quan trọng, không phải làm loại chuyện đó thời điểm, bung ra Trong Thẻ Hoa, đạo. Thân ái, chúng ta chờ một lúc có thể chứ? Hiện tại chính sự quan trọng, không phải làm loại chuyện đó thời điểm. Vậy được rồi. Trong Thẻ Hoa tại rổ cũ bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái, liền không lại dây dưa, chỉ là dùng một đôi mị mắt thấy rổ cũ. Ngựa xin trùng hàng. Quả thực là cái ngựa xin trùng hàng. Rổ cũ an nhịn ở nội tâm xúc động, quay đầu hướng phía sau lưng năm tên nam nhân, đạo: "Các ngươi năm người, tại trong xưởng tuần sát một phen, nhìn xem có hay không cái khác người sống sót tồn tại. Trong Thẻ Hoa, ngươi đi trên xe chờ ta." "Được rồi." Trong Thẻ Hoa hướng rổ cũ ném cái mị nhãn, lắc mông chỉ trở về tới trên xe Việt Dã. Còn lại năm tên đại hán hộ xe một nhãn, quay người hướng nhà máy bốn phía tán đi. Còn chờ một lúc sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Đuổi đi 6 người về sau, Dô Cú nện bước bộ pháp hướng nhà máy chỗ sâu đi đến. Hắn có một cái bí mật, cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào. Hắn sở dĩ muốn tới xưởng sắt thép, là bởi vì hắn ăn sắt thép liền có thể mạnh lên. Sắt thép cứng rắn tại dưới cái miệng của hắn, giống như màn đầu, rất dễ dàng liền có thể nhai nát. Hắn trong bụng cũng như luyện thép cơ, có thể đem hắn nuốt xuống sắt thép nhanh chóng phân giải, dung nhập da của hắn mặt ngoài. Ăn những thứ này sắt thép, ta nhất định có thể tấn thăng đến cấp 4. Không, hẳn là cấp 5, thậm chí là cấp 6. Dô Cú nhìn xem tràn đầy hai kho hàng lớn ống thép, trong lòng vui mừng, không kịp chờ đợi cắn đi lên. Ông ngong. Trong Thẻ Hoa chính nhàm chán ngồi ở trong xe lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một trận ô tô tiếng oanh minh. Quay đầu nhìn lại, một chiếc quân dụng lớn Việt Dã dừng ở bọn hắn bên cạnh xe, từ trên xe bước xuống bốn nam hai nữ. Châu Á. Trong Thẻ Hoa nhìn sang Giang Bạch sáu người, con ngươi đảo một vòng, cầm lấy bộ đàm kêu gọi lên Dô Cú đám người. Làm vì một cái người da màu, tự nhiên có kỳ thị liên. Ở trong mắt nàng, Giang Bạch năm người chính là đưa tới cửa lón dê béo. Thật sự là tự tìm đường chết. Giang Bạch cười khẩy, không đợi Trong Thẻ Hoa hô lên tiếng, một cây băng thứ xuyên qua bụng của nàng. Trong Thẻ Hoa dáng dấp hắc không có sai, nhưng coi hắn là thành dê béo liền sai. Hắn là dê béo không giả, đơn tính nằm sấp trong xe bàn hổ, liền so dê béo còn muốn mập. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đánh thắng được hắn. Đi thôi. Giang Bạch dẫn đầu hướng trong xưởng đi đến. Thông qua Trong Thẻ Hoa tiếng lỏng, hắn biết Trong Thẻ Hoa còn có 6 đồng bạn. Lưu Như Y 5 người đi theo Giang Bạch sau lưng. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, hai đạo nhân ảnh quỷ lén lút tùy hướng xe Việt Dã sờ tới. "Cách Ly, ngươi liền không muốn nếm một chút Trong Thẻ phun tư vị sao?" Phải biết, tại trước tận thế, nàng thế nhưng là một đại minh tinh, phương diện kia nhất định rất tuyệt. Sùn, ngươi thật nghĩ được chưa? Nếu như bị rổ cụ biết nói chúng ta động nữ nhân của hắn, hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Sợ cái gì? Sau khi chuyện thành công, chúng ta đem Trong Thẻ Hoa xử lý, tới một cái không có chứng cứ. Sùn mặt lộ sát cơ đạo, trong mắt dâm quang lấp lóe. Bọn hắn chính là rổ cụ hai tên đội viên. Ngay bình thường, bọn hắn nhìn xem Trong Thẻ Hoa cùng rổ cụ mắt đi mày lại, đã sớm chịu đủ. Hôm nay, rốt cục để bọn hắn tìm tới cơ hội. Hai người lặng lẽ tìm tòi đến xe Việt Dã bên cạnh, khi thấy Giang Bạch ngừng vũ trang xe Việt Dã về sau, hai người thần sắc hơi sững sờ. Sùng đấy mắt hiện lên một đạo tình quang, đụng chút cái ly thân thể, đạo, cách ly, chúng ta dê thế tội tới. Chờ chúng ta xong việc về sau, liền nói Trong Thẻ Hoa là bị trên chiếc xe này người cho giết chết. Không, so sánh Trong Thẻ Hoa, ta càng ưa thích chiếc này vũ trang xe Việt Dã, nó đơn giản liền là nam nhân tình nhân trong động. Cái ly trong mắt hiện ra ánh sáng, trực tiếp hướng xe Việt Dã đi đến. Thật sự là không hiểu phong tình. Sùng đấy mắt sát cơ chọt lóe lên, hướng Trong Thẻ phun trên xe đi đến. Thật tình không biết, đối thoại của bọn họ đều bị bản hổ nghe vào trong tai. Bản hổ con ngươi đảo một vòng, sinh lòng xấu ý, đem thân thể giấu tại chỗ ngồi sau. Đang một tiếng, chủ điều khiển cửa xe bị kéo ra. Cái ly ngồi vào chủ điều khiển, song tay vướt ve lấy trong xe sức, âm thầm ngạc nhiên, hoàn toàn không có phát giác được sau lưng nguy hiểm. Ban Hổ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái cười xấu xa, nâng lên chân trước đụng chút cái lì bả vai. Giáp băng, giáp băng. Dô Cù ra sức gầm ăn ống thép. Theo ống thép nhập thể, thân thể của hắn dần dần biến thành một cái thép người. Nhanh, ta lập tức liền có thể tấn thăng đến cấp 4. Dô Cù huyền tưởng lên tương lai cuộc sống tốt đẹp, ăn ống thép tốc độ càng thêm tăng tốc mấy phần. Đúng lúc này, một cái tay dựng trên vai của hắn. Ống thép ăn ngon không? À. Dô Cù nhai ống thép đổ vật dừng lại, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy, bốn nam hai nữ chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ống thép ăn ngon không? Giang Bạch tò mò hỏi. Hắn gặp qua Đốc Cút, chưa từng thấy qua ăn ống thép người. Thật là sống lâu gặp. Các ngươi là ai? Dô Cù tại có chút ngẩn người thân hậu, cấp tốc kịp phản ứng, toàn thân bao trùm lên một tầng sắt thép. Ta hỏi ngươi cái này ống thép ăn ngon không, ngọt không ngọt? Giang Bạch hỏi lần nữa, trên mặt tràn ngập lên ý cười. Ống thép là sinh, ngươi nói ngọt không ngọt? Dô Cù một quyền hướng Giang Bạch đầu. Chương 107, đồ tốt. Bành. Dô Cù đầu bị Giang Bạch một quyền đánh nổ, như lạt như dưa hấu phá vỡ đi ra. Là ngươi động thủ trước. Giang Bạch vây vây trên tay móc, nhanh chóng đem hai kho hàng lớn ống thép thu nhập đến màu trắng trong không gian, sau đó từ trước đến nay lúc đường đi đi. Cái này, Cố Thanh Nhi nhìn xem vừa ghi chép tốt video, yên lặng đè xuống xóa bỏ khóa. Có nhiều thứ không thể tuyên bố, ảnh hưởng hình tượng. Một bên khác, cái lì tại bản hổ uy hiếp dưới, trong lòng run sợ vì bản hổ mở cốp sau xe. Dương phía sau vừa mới mở, bản hổ liền không kịp chờ đợi một cái hổ vồ nhảy xuống xe, đi đến trong thẻ phun bên cạnh xe, vây quanh thân xe đi tới đi lui. Ngươi đại gia cái lì, ngươi không có chuyện làm bên trên cái kia chiếc xe Việt dã làm gì? Còn thả ra một đầu đại lão hổ, ngươi là muốn hại chết ta sao? Súng tránh trong xe lón tiếng nổi giận mắng, hai tay cấp tốc mặc vào hắn vừa cởi quần áo. Hắn vốn định thừa dịp trong thẻ hóa còn nóng hổi, ai có thể nghĩ đều bị bản hổ cho pha trộn. Hắn hiện tại nơi nào còn có tâm tình làm sự kiện kia. Sùn, ta cũng không muốn thả nó ra ngoài, nhưng nếu là không thả nó ra ngoài, tính mạng của ta liền không cách nào cam đoan. Con thỏ cốt hữu câu ngạn ngữ, gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, ngươi tự cầu phúc đi. Cái lì nói, nhanh lên đem Dương phía sau cùng cửa xe chăm chú khóa lại. Hắn đang nghĩ kỹ, chỉ cần bản hổ đối Sùn vừa động thủ, hắn lập tức phát động cỗ xe đi đường. Cái lì, ta phục ngươi Mister. Sùn tức giận đến chửi ầm lên. Trong lòng biết bị vây ở trong xe không phải biện pháp, từ sau tòa hướng chủ vị trí lái bên trên bỏ đi, vọng tưởng xông ra xưởng sắt thép. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp bản hổ trí tuệ. Bành một tiếng, bản hổ một trường xuống dưới, đem bánh trước cốc đập lồi lõm biến hình. Lại một trường xuống dưới, đem bánh sau cốc cũng đập lồi lõm biến hình. Bành bành, bốn cái bánh xe đều bị nó đập xấu. Làm xong những thứ này, bản hổ hướng phía Sùn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nâng lên chân trước, phất phất chào, tựa hồ muốn nói, lao thiết, xuống tới chơi nha. Ứ ngực. Sùn nhìn qua nhanh so thân xe còn cao bản hổ, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Hắn bây giờ muốn chạy trốn chỉ có một cái biện pháp, đó chính là các loại rổ cụ tới cứu hắn. Có lẽ, Sùn nhìn về phía trong thẻ phun thi thể, lần nữa bỏ lại chỗ ngồi phía sau, lặng lẽ mở cửa xe, đem trong thẻ phun thi thể đẩy tới xe. Tại hắn nghĩ đến, lão hổ luôn luôn muốn ăn thịt. Bản hổ nhìn cũng không nhìn trong thẻ phun thi thể, chân trước khoác lên trên mũi xe, dùng sức lay động lên xe Việt dã. Sùn, xin lỗi. Cái lì thấy thế, tranh thủ thời gian phát động cỗ xe, liền muốn nhân cơ hội rời đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Cỗ xe vừa mới phát động, một câu khinh bạc tiếng hỏi, bất thình lình tại cái lì vang lên bên tai. Cái lý lập tức kinh hãi, cấp tốc nghe tiếng nhìn lại. Một vị dị thường anh tuấn nam nhân, chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng hắn. Ngươi là cái? Không đợi cái lý nói hết lời, Giang Bạch dẫn theo hắn đi vào bản hổ trước mặt. Nơi xa, Lưu Như Y đám người chính cất bước đi tới. Ngao. Bản hổ nhìn thấy Giang Bạch xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng, nhấc chào chỉ Sùn. Ngươi nói là, trên người hắn có đồ tốt? Giang Bạch tò mò hỏi, hai mắt tỏa sáng. Bản hổ nhẹ nhàng điểm xuống đầu to. Sùn ngây ngẩn cả người. Trên người hắn có đồ tốt, hắn làm sao không biết? Bành bành muốn. Giang Bạch không có cho Sùn cơ hội giải thích, bạo lực đem cửa xe phá hư, dẫn theo Sùn đi xuống xe, ở trên người hắn một trận sờ loạn. Không có a. Một trận tìm tòi về sau, Giang Bạch không có chút nào thu hoạch, quay đầu nhìn về phía bàn hổ. Ngao. Bàn hổ chỉ Sùn bụng. Tại trong bụng, Giang Bạch sắc mặt hung ác, mang theo Sùn biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, bọn hắn đi vào một gian phòng làm việc bên trong. Trở tay đem Sùn buộc ở trên bàn làm việc, Giang Bạch lấy ra một thanh dao giải phẫu. Không muốn, không muốn như vậy. Van cầu ngươi thả qua ta. Sùn kịch liệt dãy rủa nói, mặt hoảng sợ. Giang Bạch thông thai không nghe thấy, một đao cắt Sùn cái bụng, tay phải mang theo một cái bao tay, luồn vào bụng của hắn một trận loạn tác. A, Sùn đau đến cái chán toát ra mồ hôi lạnh, mắt tối sầm lại, tại chỗ đau ngất đi. Lâm choáng trước, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Ken, tao ít ngươi em ở. Đồ tốt ở nơi nào đâu? Giang Bạch mặt không hai sắc lục lọi, trên mặt không có chút nào vẻ không đành lòng. Kiếp trước, giết người đoạt bảo sự tình, hắn gặp nhiều. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Làm thực lực của ngươi không đủ, lại có mang trọng bảo lúc, chỉ có thể dẫn tới cường giả ngấp nghé. Tìm được. Giang Bạch bộ mặt vui mừng. Từ Sùn trong bụng móc ra một viên viên cầu, thả ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ. Viên cầu như bắn châu kích cỡ tương đương, tản ra tử sắc quang mang. Đây là vật gì? Giang Bạch mặt mũi tràn đầy không hiểu. Mặc cho hắn lật khắp trong đầu ký ức, cũng nghĩ không ra viên cầu là cái gì. Được rồi, cho bản hổ nhìn xem. Giang Bạch cất kỹ viên châu, hỏa hệ dị năng phát động, tại đem Sùn đốt thành cho bụi về sau, rời phòng làm việc, đi vào bản hổ trước mặt. Bản hổ, đồ tốt thế nhưng là viên này viên châu. Ngao. Bản hổ gật gật đầu, nâng lên chân trước ra hiệu Giang Bạch đem hạt châu nuốt vào. Nuốt vào. Giang Bạch nhớ tới hắn vừa rồi lấy viên châu chẳng cảnh, nội tâm một trận cứng. Nhưng hắn biết, ban hộ vật phát hiện đều là đồ tốt. Móc ra một bình nước khoáng tẩy A Tây đi, một ngụm đem viên châu nuốt vào trong bụng. Lốt bốn. Viên châu vừa vào bụng, Giang Bạch trung quanh thân thể liền bốc lên từng đạo tử sắc lôi quang. Đây là. Giang Bạch thần sắc hơi sững sờ, hắn cảm giác hắn hiện tại thể nội tràn ngập lôi điện lực lượng. Tựa hồ tiện tay vung lên, liền có thể triệu hoán lôi điện mẫn diệt trước mắt hết thảy. Ngao. Ban hộ đột nhiên một ngụm hỏa diễm phun về phía Giang Bạch. Giang giác. Giang Bạch xung quanh lôi quang tự động hình thành hộ thuẫn, ngăn trở hỏa diễm. Thuần thế bổ ra một đầu lôi quang, bổ vào bàn hổ trên đỉnh đầu, một sợi hổ lông bị điện giật dán. Bàn hổ đi nhanh lên đến cửa sổ xe trước, chiếu chiếu nó kiểu tóc. Gặp chỉ là bị điện giật khét mấy cọng tóc về sau, thở phào một hơi. May mắn không có phá hư nó uy vũ bá khí hình tượng, bằng không thì nó không phải bị cái kia đầu đại hùng mèo chế rêu chết không thể. Ngao. Bàn hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Nó vẫn là như vậy xuất khí. Đáng tiếc, vô cùng anh tuấn nó, nhưng không có nhỏ cọp cái hiểu được thưởng thức. Lốt buốt. Lôi quang biến mất về sau, Giang Bạch trên mặt lộ ra ý mừng. Hắn biết viên châu là cái gì. Dị bảo. Một loại có thể để người bình thường cũng có dị năng dị bảo, tạm thời xưng là dị năng châu. Đáng tiếc duy nhất chính là, dị năng châu chứa đựng năng lượng có hạn, một khi sử dụng hoàn tất, còn cần lần nữa bổ sung năng lượng mới có thể sử dụng. Mà lại, dị năng châu chứa đựng năng lượng là có hạn mức cao nhất, không cách nào thăng cấp. Liên giống với nạp điện bảo, hai có dị khúc đồng công chỗ. Một cái là mạo xương điện thoại di động, một cái là mạo xương dị năng. Ban hổ thật sự là một đầu tốt hổ, mập mạp thật đáng yêu. Giang Bạch đem ánh mắt nhìn về phía ban hổ, trong mắt tràn ngập vẻ hân thưởng. Từ một linh tỉnh bắt đầu, ban hổ mang theo hắn tìm tới không ít bảo vật. Tỉnh thạch, tẩy tùy hoa, thiên linh dây leo, thiên tỉnh lại thêm viên này dị năng châu. Nói cách khác, coi như hắn không có hệ thống, ban hổ cũng có thể dẫn hắn bay lên. Hệ thống, 4. Chương 108, yêu khinh bị người ban hổ. Chúng ta đi thôi. Giang Bạch một trưởng vỗ chết cái ly, dẫn đầu hướng xe Việt ra đi đến. Dị năng châu tồn tại, kỳ thật đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, nhưng cũng có thể xem như một chương nhỏ át chủ bài sử dụng. Thử nghĩ một hồi, là ngươi cùng người khác cùng nhau chơi đùa điện thoại chơi không có điện lúc, ngươi đột nhiên móc ra nạp điện bảo, mà đối phương nhưng không có, chỉ có thể nhìn ngươi tiếp tục chơi điện thoại. Loại kia ánh mắt hâm mộ, có phải hay không rất thoải mái? Đi thôi. Lưu Như Ý cùng sau lưng Giang Bạch. Một nhóm 6 người một hổ, ngồi lên xe rời đi xưởng sắt thép, hướng ở lù cặt rừng rậm tiến đến. Một đường chỗ qua, Cố Thanh Nhi 4 người kiến thức cái gì gọi là nhạn qua nhổ lông. Phàm là đi ngang qua cửa hàng, Giang Bạch một cái cũng không buông tha, toàn bộ quét sạch sành sanh. Thậm chí liền ngay cả tình thú cửa hàng đều không có buông tha. Giang cục trưởng, ngươi chuyển nhiều như vậy bút bê làm gì? Cố Thanh Nhi chịu đựng nội tâm ngượng ngùng, hỏi ra trong nội tâm nàng nghỉ hoặc. Mạo xương tức giận, còn có thể dùng, trạch nam phúc lợi. Giang Bạch sờ lấy một cái nữ bút bê bơm hơi đạo, trên mặt một bộ vì người khác cân nhắc biểu lộ. Ta muốn. Cố Thanh Nhi trong nháy mắt không phản bác được. Nàng cảm thấy nàng không nên hỏi vấn đề này. Ba tên phi công làm nam nhân, tự nhiên minh bạch Giang Bạch ý tứ trong lời nói, cố nén ý cười. Xác thực, có thể thổi phồng bút bê, đích thật là một số người phúc lợi. Tiếp tục đi đường đi. Giang Bạch cất kỹ bút bê bơm hơi, nghiêm túc nói. Xe Việt dã trên đường phố chạy, quanh đi của lại, rốt cục tại mặt trời mọc thời gian lái ra Lạc Kỳ thành phố. Cố Thanh Nhi thở phào một hơi. Thế nhân đều nói nữ nhân dạo phố không biết mệt mỏi, có thể Giang Bạch so với các nàng nữ nhân còn điên cuồng, một đường đi một đường linh nguyên mua. Trước mặt khu biệt thự ngừng một chút, Giang Bạch đột nhiên mở miệng nói, "Vút." Xe Việt dã dừng ở ven đường, lại muốn bắt đầu mua sắm sao? Cố Thanh Nhi quay đầu nhìn lại, thấy phía trước chỉ có mấy chục bộ biệt thự, nội tâm lỏng ra một hơi. Còn tốt, bằng vào Giang Bạch linh nguyên mua tốc độ, mấy chục bộ biệt thự không được bao lâu thời gian. Cố Thanh Nhi nội tâm chỉ thiết thầm nghĩ, một màn kế tiếp lại làm cho nàng triệt để trợn mắt hốt hoồm. Giang Bạch tại mấy chục bộ biệt thự bên trong tản bộ một vòng, bảo đảm không có zombie tồn tại về sau, băng hệ dị năng phát động. Một thanh 40m băng nhận, nhanh chóng tại biệt thự cùng mặt đất đụng vào nhau trôi xe qua. Từng bộ biệt thự thoát ly mặt đất, biến mất tại Cố Thanh Nhi đám người trong mắt. Cố Thanh Nhi khỏe miệng, không nhịn được có gắp. Trong chốc lát, nàng có chút đau lòng ương tương, Giang Bạch cái này không phải nhạn qua nhổ lông. Đây là đem lông trời rút lông về sau, lại đem lông trời cho nướng, thuận tay còn đem tổ chim cho bưng. Tốt, giải quyết. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Mấy phút về sau, Giang Bạch trở lại trên xe Việt Dã, vừa lòng thỏa ý nói. Vâng anh. Tại một cước chân ga dưới, xe Việt Dã nên ngang rời đi. Đợi bọn hắn rời đi không lâu, một chỉ người sống sót tiểu đội đi vào khu biệt thự, nhìn qua biến thành đất bằng khu biệt thự, tất cả người sống sót đều ngây ngẩn cả người. Nhà đâu? Nhà đi đâu? Bọn hắn chỉ là ra ngoài thu hết điểm vật tư, làm sao trở về sau, ngay cả nhà cũng bị mất. Tất cả người sống sót không thể tin được, vô ý thức xoa xoa ánh mắt của mình. Xe Việt Dã còn đang phi nước đại. Lúc này, Giang Bạch đám người khoảng cách bờ lưu cặt rừng rậm còn có hơn 400 cây số. Không sai, bọn hắn một buổi tối chỉ đi 100 cây số. Cái này đều quy công cho Giang Bạch. Một đường đi một đường mua. Hào nói không khoa trương, liền ngay cả ven đường biến dị chó, Giang Bạch đều muốn đi lên phiến một cái bàn tay, đánh ngất xỉu sau mang đi. Ngao. Ban hổ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn sang Giang Bạch. Nó liền xem thường Giang Bạch cố này, gặp cái gì chuyển cái gì nghèo kiết hủ lậu dạng, giống như chưa từng va chạm xã hội. Không giống nó, chỉ đối tinh hạch cùng nhỏ cọp cái cảm thấy hứng thú. Phía trước lại ngừng một chút. Giang cục, ngươi lại muốn linh nguyên mua sao? Cố Thanh Nhi nói. Không phải, con đường phía trước bị một đám con chuột nhỏ cho chặn lại. Ta chuẩn bị thả con mèo cùng bọn họ chơi đùa. Giang Bạch nói, mở cốp sau xe, đi vào chỗ ngồi phía sau, một cước đem bản hổ từ trong xe đạp ra ngoài. Đang lúc hắn vừa rồi, không có trông thấy cái kia ánh mắt khinh bị sao? Cố Thanh Nhỉ hướng cỗ xe phía trước nhìn lại. Nguyên bản rộng lớn đại đạo, lúc này bị mấy khối tảng đá lón chặn lấy. Tại tảng đá phía trước, còn đứng lấy 10 cái đầy cánh tay hình xăm ngoại quốc đại hán. Bọn hắn hai tay ôm tại trước ngực, đang dùng ánh mắt hài hước nhìn xem các nàng. "Ban hổ, bọn này con chuột nhỏ liền giao cho ngươi." Ầm một tiếng, Giang Bạch dùng sức đem Dương phía sau đóng lại. "Ngao." Ban hổ bất mãn gầm nhẹ một tiếng. "Nó là đại náo dịu, không phải con mèo nhỏ. Ai từng thấy nặng hơn 500 cân con mèo?" Alins gần nhất rất vui vẻ. Từ khi hắn thức tỉnh nham thạch dị năng về sau, liền nương tựa theo dị năng lôi kéo được một nhóm người lớn, làm tới thổ hoàng đế. Gần nhất càng là đột phá đến cấp 4, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn đã nghe ngóng, hiện nay giai đoạn này, cái khác dị năng giả đẳng cấp còn tại 2, cấp 3. Mà hắn đã đạt tới cấp 4, xa xa dẫn trước tại cái khác dị năng giả, hắn quả nhiên là thượng đế sủng nhi. Đại đế, đến há mồm. Hai tên tóc vàng mắt xanh đại lưu giúp vào Alins trong lực, nướng liệu đem một viên nho nhét vào Alins miệng bên trong. Alins rất hưởng thụ, ôm hai tên đại lưu tâm viên ý mã. Đại đế không xong. Chúng ta ở bên ngoài thu phí qua đường huynh đệ, bị người giết. Một tên tiểu đệ thở hồng hộc chạy tiến ra phòng, đánh gãy Alins hưởng thụ. Người nào to gan như vậy, dám giết người của chúng ta? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, phương diện này hơn 10 dặm là ta Alins địa bàn sao? Alins đẩy ra hai tên đại lưu, nổi giận đùng đùng đứng dậy. Từ khi lần trước, hắn ngay trước đông đảo người sống sót trước mặt, đem một tên dị năng giả xé nát sau. Xung quanh người sống sót, liền không còn có người dám động hắn người. Hôm nay, lại có người dám giết hắn người. Hắn ngược lại mau mau đến xem, người nào vậy mà như thế lớn mật. Ban hổ hiện tại rất tức giận. Ngay tại vừa rồi, nó chính thai nghe được, bọn này cản đường con chuột nhỏ muốn ăn nó hổ tiên. Còn muốn vẩy điểm cây thì là, quả ớt mặt. Thế là, vì nó hổ tiên, nó dưới cơn nóng giận phun ra một cái đại hỏa cầu. Ai có thể nghĩ, hỏa cầu quá lớn, không cẩn thận đem cản đường con chuột nhỏ nổ chết hơn phân nửa. Bất quá, có một con chuột nhỏ chạy về đi viện binh đi. Nó ngược lại muốn nhìn một chút, cái này cứu binh có hay không nó lợi hại. Nếu như so với nó lợi hại, nó liền muốn phóng xuất ra nó đại chiêu. Thứ 10 hồn kỹ, triệu hoán 33. Mặc kệ thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, tuyệt đối không có ba của nó mạnh. Thung thung 4. Toàn thân nham thạch hóa Alins, nện bước bước chân nặng nề, từ đằng xa đi đến bản hổ trước mặt. Nhìn qua cao hơn 2 mét bản hổ, Alins không có chút nào khủng hoảng, quát khẽ đạo: "Chính là ngươi đầu này phi hổ, giết chết các huynh đệ của ta." Bản hổ cảm thụ một phen Alins thực lực về sau, gặp Alins chỉ có 4 cấp, hổ tâm thở phào một hơi. Lập tức, trong mắt hơi híp, dùng một đôi khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Alins. Nó thế nhưng là cấp 6 đại náo dịu, chỉ là một cái cấp 4 thạch đầu nhân, dám tại trước mặt nó xuống xã. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi là tại khinh bi ta sao? Alins nổi giận. Chương 109, bạch quang xuất hiện. Bản hổ chưa nói, trên lưng hổ ngưng tụ ra hai phiến phong dực, bay đến giữa không trung. Ngao. Một viên hỏa cầu thật lớn bị nó phun ra, đánh tới hướng Alins. Cái này gọi chiếm cứ chi cao điểm, như hổ thêm cánh. Chỉ là một cái hỏa cầu thôi. Alins mặt lộ vẻ khinh thường, một quyền đánh phía hỏa cầu. Vành. Cả hai chạm vào nhau, sinh ra bạo tạc, hỏa diễm đem Alins thôn phệ. Đợi hỏa diễm biến mất sau, Alins đầu lâu lăn rơi xuống mặt đất. Ừm. Ban hổ lớn gương mặt bên trên lộ ra vẻ nghi hoặc. Nó còn chưa bắt đầu động thủ, Alins làm sao lại chết rồi? Ban hổ, trở về đi, đừng lại chậm trễ thời gian. Giang Bạch ngồi ở trong xe hô. Ban hổ trong nháy mắt minh bạch Alins là chết như thế nào, nhất định là Giang Bạch cái này lão lục trong bóng tối làm được. Cái này thật đúng là một cái lão lục. Nói xong để nó một con hổ giải quyết, đại triển hổ uy. Ngao. Ban hổ huy động phong dược bay đến trong xe. Xe Việt Dã tiếp tục lên đường. Tận thế kỷ nguyên ngày 14 tháng 1. Nham Thạch Đại Đế vẫn lạc. Hắn là nhân loại khi tiến vào sau tận thế, cái thứ nhất vẫn lạc đế cấp cường giả. Trên đường, Giang Bạch không có lần nữa để dừng xe. Xe Việt Dã một mực chạy đến bờ lưu cắt rừng rậm bên ngoài, thẳng đến không có đường, cái này mới dừng lại. Lúc này đã giá trị giữa trưa. 6 người một hổ xuống xe, nhìn qua âm u, ẩm ướt rừng rậm, không khỏi không cảm khái tận thế đối thế giới ảnh hưởng. Nguyên bản cánh tay trẻ con thô cây cối, hiện tại đã dáng dấp có người thành niên eo thô. Cỏ nhỏ biến thành lớn cỏ, thậm chí lớn lên so người cũng cao hơn. Giang Bạch không có trước tiên dẫn người vào rừng, tiện tay đem xe Việt Dã thu được trong không gian, thả ra cái bàn bắt đũa, đạo: "Tất cả mọi người nghỉ ngơi một hồi a, chờ trạm vạng tối chúng ta lại vào rừng. Lưu Như Y, ngươi đi làm cơm, nhớ kỹ nhiều xào vài món thức ăn." "Được rồi." Lưu Như Y thuần thục làm lên bàn trước công tác, rửa rau, thái thịt, bưng nổi đi đến bàn hổ trước mặt. "Áo 4." Bàn hổ một ngụm lửa phun tại đáy nổi. Rất nhanh, mùi thơm của thức ăn liền bay tới trong không khí. Cố Thanh Nhi giơ camera, ghi chép ấm áp một mặt. Giang Bạch ngồi xếp bằng treo ở giữa không trung, hấp thu từng khỏa tinh hạch. Hắn có một loại ảo giác, lần này di tích chuyến đi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lốt buốt, dầu tại nồi lẩu bên trong nổ tung hoa. Từng đạo đồ ăn bị Lưu Như Ý công khai quan điểm. "Kaka, thơm quá a." Giống như có người đang làm cơm. Trong rừng, bỗng nhiên truyền đến một vị tiểu nữ hài tiếng nói chuyện. Bàn hổ đang muốn đứng dậy đi thăm dò nhìn, một lón một nhỏ hai thân ảnh từ trong bụi cỏ đi tới. "Kaka, là Giang Bạch Kaka." Lâm Diệu mà nhìn thấy Giang Bạch, thương phấn liền muốn hướng Giang Bạch chạy tới. "Đừng đi qua, lão đại đang tu luyện." Lâm Phàm kéo lại Lâm Diệu. "Ngao." Ban hổ nhìn sang Lâm Phàm huynh muội, lần nữa nằm sấp tới trên mặt đất. "Nhỏ ban hổ, ngươi cũng lớn như vậy." Lâm Diệu mà chạy đến bản hổ trước mặt, một mặt tò mò hỏi, hai tay sờ về phía bản hổ mặt to đĩa. "Ngươi gọi nó nhỏ ban hổ?" Cố Thanh Nhi nhìn xem ban hổ, thấy thế nào cũng không thấy cho nó nhỏ. Nàng xem như đã nhìn ra, đột nhiên ra cái này đội huynh muội cùng Giang Bạch nhận biết. Bằng không, Giang Bạch cũng sẽ không ngồi trên không trung thờ ơ. "Đúng a. Ta lần thứ nhất gặp bản hổ lúc, nó cùng chó một kích cỡ tương đương, bây giờ lại đều lớn như vậy. Lâm Diệu mà biểu lộ khoa trương nói, hai tay còn hướng Cố Thanh Nhi khoa tay một chút. Ngao. Bàn Hổ nghe được Lâm Diệu mà đem nó cùng chó so sánh, bất mãn gầm rú một tiếng. Các ngươi là Lâm Phạm huynh muội đi, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Lưu Như Y xảo kỹ cuối cùng một món ăn nói. Nàng nghe Giang Bạch đề cập tới hai người, tự nhiên biết hai người. Cái này. 4. Lâm Phạm quay đầu nhìn về phía Giang Bạch. Ngồi đi, cùng một chỗ ăn. Giang Bạch mở to mắt, từ không trung rơi xuống mặt đất. Được. Trước bàn cơm, đám người một bữa ăn no. Sau bữa ăn, Giang Bạch hỏi thăm về Lâm Phạm huynh muội, tại sao lại xuất hiện tại bờ lưu cặt rừng rậm. Dựa theo Lâm Phạm nói, hắn tại nuốt thiên tỉnh đan về sau, thực lực đạt tới cấp 7, thành thị bên trong đã không có đối thủ. Hắn lại không muốn thành lập thế lực, cho nên liền mang theo Lâm Diệu mà bốn phía đi bộ một chút. Bất chi bất giác, liền tản bộ đến cái này bờ lưu cặt rừng rậm, đụng phải Giang Bạch một bằng người. Nha. Giang Bạch gật gật đầu, ý vị thâm trường nhìn sang Lâm Phạm, không nói nữa. Thật đúng là trùng hợp a. Đồng hồ một giây trôi qua. Mặt trời chậm rãi rơi xuống. 8 giờ tối. Ầm ầm. Giữa thiên địa truyền đến một trận tiếng oanh minh, mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đến rồi. Giang Bạch nghiêm mặt, cấp tốc đem Lưu Như Y đám người thu nhập đến màu trắng không gian, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Ầm ầm. Tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, một đạo bạch quang từ bờ lưu cả sâm lâm trùng thiên mà lên, chiếu sáng xung quanh bầu trời. Lâm Phàm, Bàn Hổ, chúng ta đi. Giang Bạch song tay nắm lấy một người một hổ, hướng sâm lâm thâm chỗ thuấn di mà đi. Về phần Lâm Diệu, tự nhiên tại màu trắng trong không gian. Cùng lúc đó, toàn cầu các nơi đều có bạch quang phóng lên tận trời. Con thỏ cảnh nội, Côn Lôn, Thần Nông, Võ Đang, Thái Sơn, Tháp Tiền Đại Sa Mạc, Hoàng Hà, Trường Giang, Cước Buồn Kê Nước Phụ Di, Liễu Điển, Hàng Gia Tây Ba Á, đứng trong tinh không hướng tinh cầu nhìn lại, bạch quang che kín các cái khu vực, không dưới trăm nói. Bắc Tân căn cứ khu, Cổ Lao đứng tại trong phòng chỉ huy, nhìn trước mắt vệ tinh hình tượng, mặt mũi tràn đầy chính túc đạo. Đều chuẩn bị xong chưa? Sau lưng hắn, một vị trung niên nam nhân mang mắt kiếm chỉnh trọng gật đầu, đạo. Đều chuẩn bị xong, Cổ Lao. Dị năng cục 100 người chia 10 đội, sớm đã tại di tích phụ cận chờ đợi. Chỉ chờ bạch quang tiêu tán, cửa vào di tích vừa mở, lập tức liền có thể đi vào di tích, thăm dò di tích. Được. Cổ Lao gật gật đầu, nhìn chằm chằm vệ tinh hình tượng không nói nữa. Cảnh báo. Cảnh báo. Vệ tinh nhận bạch quang xung kích, đang cùng chúng ta cắt ra liên hệ. Vệ tinh nhận bạch quang xung kích, đang cùng chúng ta cắt ra liên hệ. Trong phòng chỉ huy, đột nhiên vang lên màu đỏ báo động. Cổ Lao không để ý đến, trung niên nam nhân không để ý đến, hôm nay qua đi, thế giới lại không vệ tinh, đây là Giang Bạch nguyên thoại. Bọn hắn xóm đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ bạch quang tiêu tán. Ưng Tương Nước, 28 tên nghị viên trốn ở cả nước các nơi, thông qua vệ tinh cùng đại ưng tương mở ra hội nghị khẩn cấp. Bọn hắn cũng thu được vệ tinh bị hao tổn biến mất. Chư vị, vệ tinh đang cùng chúng ta cắt ra liên hệ. Tương lai một đoạn thời gian, ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm theo ý mình tốt. Các ngươi ý như thế nào? Đại ưng tương trước tiên mở miệng nói. Hắn vẫn nhớ, Giang Bạch muốn cho ưng tương nước giải thể ý nghĩ. Hiện tại, chính là một thời cơ tốt. Ta phản. Một tên nghị viên đúng chữ còn chưa nói ra miệng, vệ tinh kết nối triệt để cắt ra. Thỉnh không bên trong. Các quốc gia vệ tinh mất đi khống chế, từ trên trời giáng xuống, hướng mặt đất đập tới. Một chỗ không biết tên lớn dưới chân núi, thân là 28 nghị viên một trong tạm tư ngươi, tại vệ tinh kết nối cắt ra về sau, khẩn cấp hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Phái người đi bạch quang chỗ tra nhìn một chút, cái này đạo bạch quang đến cùng là cái gì? Cước Buồn Kê. Hàng Gia 4. Dôn Châu. Gà Gô Loa. 4. Bạch Tượng 4. Giờ khắc này, toàn cầu vệ tinh mất đi hiệu lực, các quốc gia nhao nhao phái ra chiến cơ hướng bạch quang bay đi. Chương 110, di tích bên trong. Vợ lù cặt rừng rậm. Giang Bạch đứng tại một tòa núi lớn trước, nhìn lên trước mắt bạch quang, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hắn nhớ kỹ, ở kiếp trước, chỗ này di tích bên trong đồ vật là bị ương tương nước một cái gọi Adam người đoạt được. Chính là bởi vì có trong di tích đồ vật, ương tương nước khoa học kỹ thuật mới lấy đột nhiên tăng mạnh. Cùng ương tương nước khác biệt, trong nước mặc dù cũng thu được chút chỗ tốt, nhưng bọn hắn quá chú trọng dân chúng, làm không được giống ương tương nước như thế, tư tưởng ích kỷ, dùng dân chúng đi làm nhân thể thí nghiệm. Ở kiếp trước, ta tầm thường vô vi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quốc gia, dân chúng bị ức hiếp. Một thế này, loại sự tình này rốt cuộc sẽ không phát sinh. Ta tới, cái này di tích liền là của ta, ai cũng cầm không đi. Cho dù là thần đến đoạt, ta cũng phải cùng hắn liều cái đầu rơi máu chảy. Giang Bạch một mặt kiên định nói. Ước chừng sau một tiếng, bạch quang tán đi, trên núi xuất hiện một cái sơn động, Giang Bạch cũng không quay đầu lại bước vào sơn động. Bóng lưng của hắn tràn ngập kiên quyết. Bàn Hổ, chúng ta cũng đi vào đi. Lâm Phàm mang theo Bàn Hổ cùng sau lưng Giang Bạch. Đợi bọn hắn trở ra không lâu, một khung chiến cơ rơi vào trước sơn động. Một tên giữ lại tóc hối cua người trẻ tuổi, trực tiếp đi vào sơn động. Trong sơn động, theo Giang Bạch đám người đi lại, bọn hắn đi vào một đầu tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác trong đường hầm. Đường hầm hai bên bóng loáng mà vương vức, tản ra màu trắng quang mang. Hoan nên đi vào cửa thứ nhất, laser thông đạo, laser đã khởi động. Một câu máy móc nữ tiếng vang lên. Đường hầm phía trước nhất, một chương từ màu đỏ laser hình thành lưới lớn, hướng Giang Bạch hai người một hổ bao phủ mà tới. Trốn đến đằng sau ta tới. Giang Bạch nghiêm mặt, không gian vẫn ngăn tại hai người bọn họ một hổ trước mặt, hướng laser lưới đi đến. Thử. Laser lưới cắt tại không gian vẫn bên trên, nếm thử mấy lần đều cắt không đến Giang Bạch về sau, chậm rãi tiêu tán. Chúc mừng thông qua cửa thứ nhất, mời tiếp tục đi lên phía trước. Giang Bạch hai người một hổ đi ra đường hầm, đi vào một tòa thành thị phế tích bên trong. Cái này, Lâm Phàm con ngươi co rụt lại, nhìn qua cái kia từng tòa nhà cao tầng, chấn sọ nói không ra lời. Dạ, tòa thành thị này là dùng ạ kỹ thuật giả lập ra. Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt nói, chỉ là một tòa phế tích tính là gì, kiếp trước còn có người tại trong di tích thấy qua Phật Như Lai đâu. Nha, nha. Lâm Phàm lấy lại tinh thần, nhìn xem dưới chân đường đi, vẫn còn có chút khó có thể tin. Giống. Một con dương nhanh múa vớt hung thú, từ một tòa cao lầu sau đi tới, dùng một đôi hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Giang Bạch hai người một hồ. Lão đại, đây là cái gì hung thú? Đây cũng là giả sao? Lâm Phàm tò mò hỏi. Chúc mừng đi vào cửa thứ hai, hung thú quan, mời đánh bại trước mắt các ngươi tất cả hung thú. Nó là thật, giao cho ngươi. Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt nói. Hung thú khí thế tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có cấp 5, Lâm Phàm một người liền có thể chu sát nó. Xem ta đi. Lâm Phàm lấy ra một thanh trường thương màu bạc, dưới chân chạy mau mấy bước, phóng tới hung thú. Một điểm hàn mang. Tới trước. Một hiệp, hung thú liền bị Lâm Phàm xuyên thấu đầu mà chết. Giang Bạch hài lòng gật đầu, đang muốn đi lên phía trước lúc. Giống. Giống bốn. Ba con cùng vừa rồi giống nhau như lúc hung thú, đem Lâm Phàm bao vây lại. Lâm Phàm, cái này ba con là cấp 6 hung thú, ngươi có thể ứng phó sao? Giang Bạch không chút hoang mang mà hỏi. Yên tâm đi, lão đại. Ta có thể làm. Lâm Phàm tự tin cười một tiếng, trong tay ngân thương đùa nghịch cái thương hoa, thân bên trên tán phát ra một cỗ bạo ngược khí thế, chính là hắn dị năng cuồng bạo. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Giang Bạch mang theo bản hổ, ấn lấy đường đi từng bước một đi thẳng về phía trước. Hắn có một loại suy đoán, cái này di tích giống như không quá ưa thích bọn hắn. Bất luận là cửa thứ nhất laser, vẫn là trước mắt cái này ba con hung thú, đều không phải là hiện nay dị năng giả có thể đối phó. Là đang cố ý tăng lớn độ khó sao? Giang Bạch khẽ cho mày. Hậu phương, Lâm Phàm cùng ba con hung thú đại chiến, hết sức căng thẳng. Cho dù hắn là cấp 7 dị năng giả, tại đồng thời đối mặt ba con hung thú lúc, cũng muốn phí chút sức lực. Phía trước, một con thể tích có thể so với một tòa tấm lầu cao, toàn thân tản ra khí thế cường đại hung thú, ngăn trở Giang Bạch cùng bản hổ đường đi. Ngao. Bản hổ lập tức sọ, tranh thủ thời gian trốn đến Giang Bạch sau lưng, sử dụng ra nó thứ 10 hồn kỹ. Cấp 9 hung thú. Giang Bạch nghiêm sắc mặt. Giống. Hung thú mở ra huyết bổn đại khẩu, nâng lên chân trước, đập nát trước mắt nhà lầu, hướng Giang Bạch vỗ tới. Băng phong. Giang Bạch nâng tay phải lên, băng hệ dị năng toàn lực phát động. Hung thú chân trước bên trên, chống rông tràn ra một tầng hàn băng. Cũng lấy tốc độ cực nhanh, hướng toàn thân của nó lan tràn mà đi. Dũng. Hung thú kịch liệt giằng co, vọng tưởng phá vỡ tầng băng, nhưng nó quá coi thường Giang Bạch. Tầng băng theo nó chân trước, lan tràn đến trước ngực của nó, đông cứng đầu của nó. Có lẽ phổ thông băng hệ dị năng giả đông lạnh không ở ngươi, có thể ta băng phòng, ngươi tuyệt đối không tránh thoát. Mặc dù nó chỉ có Level 4, nhưng nó được cường hóa qua, uy lực cũng không phải 1+1. Giang Bạch nói thầm một câu, một kích không gian cắt chém cắt xuống hung thú đầu lâu, từ đó lấy ra một viên cấp 9 tinh hạch. Đây chính là chiến lợi phẩm của hắn. Xú giết. Hậu phương, Lâm Phàm một thương đánh giết cuối cùng một con hung thú, lấy ra tinh hạch về sau, đi đến Giang Bạch bên cạnh. Nhìn qua so nhà lầu còn cao hung thú, Lâm Phàm thần sắc sững sờ. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Giang Bạch đem hung thú thi thể thu nhập đến màu trắng trong không gian, tiếp tục đi đến phía trước. Chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ hai. Chúc mừng các ngươi đi vào cửa thứ ba, tỉnh tế quan, mời sống sót. Xung quanh tràng cảnh một đuổi, Giang Bạch hai người một hổ đi vào một mảnh tỉnh không bên trong. Tại đỉnh đầu bọn họ, 10 chiếc chiến hạm mang lấy hỏa pháo đối cho phép bọn họ. Vương cấp chiến hạm. Giang Bạch sắc mặt lạnh lẽo, đáy mắt hiện ra một mảnh sắc cơ. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này để lại dấu vết căn bản không phải đang chờ bọn hắn thông quan, mà là muốn mạng của bọn hắn. Không gian cắt chém. Không đợi chiến hạm khai hỏa, Giang Bạch tiên hạ thủ vi cường, không gian dị năng phóng xuất ra uy lực lớn nhất. 10 chiếc chiến hạm xung quanh, vỡ ra từng đầu màu đen lỗ hổng lớn, cắt chiến hạm thân máy bay. Siêu, siêu. Chiến hạm bắn ra từng mai hỏa pháo. Không nên xem thường những thứ này hỏa pháo, uy lực của nó đủ để nổ tổn thương vương cấp tường giả. Không gian cách ly. Giang Bạch cấp tốc kéo ra một vùng không gian, đem bên mình không gian cùng hỏa pháo cách biệt. Oeng. Từng mai hỏa pháo rơi vào Giang Bạch trước mặt, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Giang Bạch một bên duy trì không gian cách ly, một vừa dùng sức cắt chiến hạm. Bất chi bất giác, trên trán của hắn tràn ra một tầng mồ hôi lạnh. Giang rắc giang rắc. Cho dù lại kiên cố vật liệu, cũng ngăn không được không gian cắt chém, từng cái chiến hạm từ giữa đó vỡ ra, bị chia làm hai nửa. Lúc này, Giang Bạch thể lực cũng tiêu hao một bộ phận. Chúc mừng thông qua cửa thứ ba. Trang cảnh lần nữa một đuổi, Giang Bạch hai người một hổ đi vào một cái sơn động bên trong. Tại trước mặt bọn hắn, đứng tại một vị mặc màu làm cơ giáp, mà không thay đổi nam nhân. Người phương Đông, rời đi cái này di tích. Cho dù các ngươi thông qua ba cửa trước khảo hạch, ta cũng sẽ không đem những thứ kia giao cho các ngươi. Bọn chúng không thuộc cho các ngươi Đông Phương, ta đã vì chúng nó tìm được nhân tuyển thích hợp. Nam nhân mặt không thay đổi nói, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Giang Bạch hai người một hổ. Nếu như ta nhất định phải muốn đâu. Chương 111, di tích chi chiến. Nếu như ta nhất định phải muốn đâu. 7 chữ to vang vọng trong sân động, truyền đến nam nhân trong thai. Nam nhân sắc mặt lạnh lẽo, nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc về phía Giang Bạch, đạo: "Người phương Đông, ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi nếu là muốn cướp trong di tích đồ vật, chút thực lực ấy còn chưa đủ. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, rời đi chỗ này di tích. Bằng không thì, ngươi nhất định sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Chúng ta thủ hộ giả thực lực, tuyệt đối không phải là các ngươi chỉ là phàm nhân có thể dung chuyển." Nam nhân nói, một khí thế bàng bạc từ thân bên trên tản ra, quét sạch cả sân động. "Được, khí thế thật là mạnh." Lâm Phàm con ngươi chấn động, thân thể không bị khống chế lui về phía sau mấy bước. Tại cố khí thế này trùng kích vào, hắn cảm giác hắn đều muốn ngạt thở, không thở nổi. Vương cấp. Nam nhân trước mắt này tuyệt đối là vương cấp cường giả, thậm chí là siêu việt vương cấp tồn tại. Ngao 4. Bàn hổ song chảo ôm một cái đầu, lập tức sợ. "Ngươi có thể thử một chút, nhìn ta có hay không đánh chết ngươi nhóm." Thủ hộ giả thực lực. Giang Bạch sắc mặt cũng lạnh xuống, tay phải ngưng tụ ra một thanh băng nhận, hàn băng chỉ khí trong nháy mắt để son động nhiệt độ không khí hạ xuống mấy chục độ. Thủ hộ giả, lại tên di tích quản gia, bọn chúng đều là cơ giới sinh mệnh thể, phụ trách duy trì lấy di tích vận hành. Có thể theo thời gian trôi qua, có chút thủ hộ giả đã đản sinh ra trí tuệ, bọn chúng tự khoe là di tích chủ nhân, vọng muốn đánh vỡ di tích quy tắc, dùng tự thân ý nghĩ chọn lựa ra di tích người hậu tuyển, từ đó triệt để trưởng khống di tích. Sâu kiến cũng vọng tưởng lay trời. Thủ hộ giả khí thế lần nữa cất cao. Hoàng cấp, thần cấp, siêu việt thần cấp, thật thật mạnh. Chỉ bằng vào khí thế, liền để ta có chút bắt không được vũ khí, kìm lòng không được nghĩ phải quỳ lạy. Nếu nó độc thủ, nên mạnh bao nhiêu? Lão đại thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Vậy mà có thể tại cố khí thế này trùng kích vào, hào không dao động. Lâm Phàm trường thương cắm ở dưới đất, đơn tay nắm lấy băng súng, âm thầm kinh hãi nói. Ban hổ càng là một cử động nhỏ cũng không dám. Cố khí thế này thực sự quá mạnh, để nó có loại ảo giác. Giang Bạch lần này giống như muốn lành lạnh ảo giác. Giang Bạch đối mặt thủ hộ giả khí thế cường đại, không có chút nào ý sợ hãi, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn sang Lâm Phàm, đạo: Lâm Phàm, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Chờ một chút, ta giúp ngươi ngăn chặn nó. Ngươi đi theo bản hổ nhanh chóng tìm tới di tích hạch tâm, đem hạch tâm trí năng tỉnh lại. Nhớ kỹ, nếu như trên đường đụng phải một cái gọi Adam ứng tương người trong nước, nhất định phải giết hắn. Nói xong, cùng bạo dị năng mở ra, Giang Bạch khí thế trên người cũng bắt đầu dần dần cất cao. Cùng thủ hộ giả khác biệt, hắn khí thế trên người để cho người ta phát giác không ra cấp bậc của hắn, lại hình như là cấp 5, lại hình như là siêu việt thần cấp. Thủ hộ giả nhướng mày, nó từ Giang Bạch trên thân cảm nhận được một cỗ bạo ngược khí thế, đoán không được Giang Bạch đến cùng chỗ tại đẳng cấp gì. Lâm Phàm, giao cho ngươi. Giang Bạch lệ quát một tiếng, một cái thuấn di đi vào thủ hộ giả, trong tay băng nhận thẳng đến đầu của nó. Cơ giới sinh mệnh thể cùng nhân loại, bọn chúng hoạch tâm hệ thống cũng tại trong đầu. Một khi đầu bị hao tổn, liền sẽ để bọn chúng chậm mạch, để bọn chúng không cách nào bình thường hành động. Ta minh bạch, lão đại. Lâm Phàm mạnh đỉnh lấy khí thế, rút ra trường thương, thả người hướng sơn động chỗ sâu chạy tới. Ban hổ tranh thủ thời gian cùng sau lưng Lâm Phàm. Sâu kiến. Thủ hộ giả gặp Giang Bạch chơi lên giường đông kích tây, lập tức nổi giận, hữu quyền mang theo lời nói không có mạch lạc quy thế, đánh phía băng nhận. Giang giáp răng giáp bốn. Băng nhận chưa ngừng, một tầng hàn băng bao trùm tại thủ hộ giả trên nắm tay. Sâu kiến, coi như ngươi có chút thực lực. Thủ hộ giả lần nữa giơ lên quyền trái, hướng Giang Bạch đầu lâu đánh tới. Liền ngươi có hai cánh tay sao? Giang Bạch không cam lòng yếu thế, trái tay nắm chặt, sắt thép hóa dị năng phát động, quyền trái mang theo cực nóng hỏa diễm, đón lấy thủ hộ giả nắm đấm. Oeng. Hai quyền chạm nhau, một cỗ cường đại dư ba quét sạch cả sơn động. Ầm ầm. Sơn động bắt đầu lắc lư. Lại đến. Giang Bạch cùng thủ hộ giả càng đánh càng nhanh, hai người càng đánh càng hung ác. Sơn động lắc lư cũng càng ngày càng lợi hại. Một bên khác, Lâm Phàm rời đi sơn động về sau, nhìn trước mắt hai cái chỗ đường rẽ, lâm vào lựa chọn. Ngao. Ban hổ dùng đầu to chắp chắp Lâm Phàm, cũng không quay đầu lại hướng bên phải nhất chỗ đường rẽ chạy tới. Cái này, Lâm Phàm do dự một chút, nhớ tới Giang Bạch cùng lời hắn nói, để hắn đi theo bản hổ, mà không phải mang theo bản hổ, quay người cùng sau lưng bản hổ. Sâu kiến, ngược lại là ta xem thường ngươi. Ngươi vậy mà ủng có không gian hệ, băng hệ, thép hệ, hỏa hệ, bốn loại dị năng. Không, hắn là năm loại dị năng. Thực lực của ngươi có thể tăng vọt, cũng hắn là một loại dị năng đi. Thủ hộ giả lạnh mặt nói, trong mắt sát cơ nhìn một cái không sót gì. Giang Bạch cười lắc đầu, đạo, năm loại dị năng. Ngươi quá coi thường ta. Hôm nay, cái này chỗ trong di tích đồ vật ta chắc chắn phải có được, đây là ta Giang Bạch nói, ngươi ngăn cản không được. Nói xong, Giang Bạch lần nữa phóng tới thủ hộ giả, lực lượng dị năng lần đầu phát động, một quyền đánh phía đầu của nó. Thiên hạ phát tắc, ta thử dốc hết sức phá đi. Sâu kiến. Thủ hộ giả nâng quyền lên đón. Bành. Tại hai người to lớn chiến đấu dư ba dưới, ngọn núi rốt cục không kiên trì nổi, ầm vang sụp đổ. Hai người thân thể cũng tại đối phương lực đạo hoành kích dưới, nhanh chóng xuyên thấu ngọn núi, hướng ngoại giới bay đi. Pháo laser. Thủ hộ giả tay phải biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một cái đen như mực ống pháo, một đạo pháo laser phun về phía Giang Bạch. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ chơi con sao? Giang Bạch hai tay nhanh chóng đánh ra cái tay kết, ngưng tụ ra một đạo quang trụ, đánh phía laser. Chính là thẩm mạn nhất quan hệ dị năng. Quan hệ dị năng, ngươi vậy mà có được 6 loại dị năng. Thủ hộ giả sát tâm càng nặng. Oeng. Cột sáng cùng pháo laser giữa không trung chạm vào nhau. Giang Bạch hai người thân thể cũng theo đó xuyên thấu ngọn núi, đến. Ngoại giới, đứng ở giữa không trung đứng đối mặt nhau. Cùng lúc đó, Lâm Phàm cùng bản hổ nghe được trong sơn động động tĩnh, một người, một hổ nhanh chóng xuyên qua thông đạo, đi vào một gian nước trường trên. Dưới 100 mét vuông gian phòng bên trong, mới vừa vào đến, liền gặp một tên ngoại quốc nam nhân đang đứng tại một chỗ trước bình đài. Nam nhân nhìn thấy Lâm Phàm cùng bản hổ, thần sắc cũng là hơi sững sờ. Người hậu tuyển, hoan nên các ngươi đi vào không số 27 di tích. Mời lên. Trước nhận lấy chìa khóa, trở thành di tích sau cùng người thừa kế. Máy móc giống như nữ tiếng vang lên, bình đài một phân thành hai, từ giữa đó dâng lên một cái cùng loại như nguyệt nha chìa khóa. Lâm Phàm cùng nam nhân nhìn chăm chú một nhãn, không hẹn mà cùng hướng chìa khóa phóng đi. Ban hổ, giúp ta ngăn trở hắn, hắn hẳn là lão đại trong miệng Adam. Lâm Phàm quát to. Ngao. Ban hổ một ngụm đại hỏa phun về phía Adam, ngăn trở Á khi tiến lên đường. Giờ khắc này, nó cũng không dám lại giấu giốt. Bằng không thì, một khi để Á lúc nhận được di tích chìa khóa, chỉ sợ nó cái này hơn 500 cân thịt cũng phải lưu tại trong di tích. Chương 112, toàn cầu chú mục. Người chúng kế. Ngoại giới, Giang Bạch nhìn qua thủ hộ giả, trên mặt lộ ra âm nhu nụ cười như ý. Thủ hộ giả thực lực tuy mạnh, nhưng chúng nó chỉ muốn rời khỏi di tích, thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cách di tích càng xa, thời gian càng dài, thực lực của bọn nó càng yếu. Đây cũng là di tích vì phòng ngừa thủ hộ giả tự tiện rời đi di tích, bày một cái hạn chế. Ngươi biết chúng ta hạn chế. Thủ hộ giả nội tâm siết chặt, thay đổi thân thể liền muốn trở về di tích. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể trở về sao? Giang Bạch một cái thuấn di cản tại thủ hộ giả trước mặt, bổ ra một nhớ hỏa diễm đao. Giết ngươi, ta tự nhiên có thể trở về. Thủ hộ giả sắc mặt lạnh lẽo, lúc này bật hết hỏa lực, tốc độ đánh so trước đó để cao mấy phần, chiêu chiêu thẳng đến Giang Bạch yếu hại. Ta bảo vệ chỗ này cổ di tích, chính là cực kỳ lâu trước kia. 4. Trường Giang trong di tích, một tên thân mang cổ đại váy dài trắng nữ thủ hộ giả, chính giới thiệu cổ di tích lai lịch, lời nói đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phương tây. Thủ hộ giả đại nhân, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Mạn Nhất tò mò hỏi. Nàng chính mang theo đội viên nghe được say xương ngon lành, hiểu rõ lấy cực kỳ lâu chuyện trước kia. Ai có thể nghĩ, nữ thủ hộ giả đột nhiên ngậm miệng không nói nữa. Nữ thủ hộ giả tay phải trong hư không một điểm, một khối màn hình giả lập xuất hiện. Hình tượng bên trong, phát ra chính là Giang Bạch cùng thủ hộ giả đại chiến chẳng cảnh. Người này là ai? Vậy mà tại khoảng thời gian này bên trong, liền có thể cùng chúng ta thủ hộ giả quyết đấu, từ đó không rơi vào thế hạ phong. Nữ thủ hộ giả nhướng mày nói. Thẩm Mạn Nhất cùng đội viên nhìn về phía hình tượng, khi thấy Giang Bạch hai người lực phá hoại về sau, thần sắc lập tức sững sờ. Trên trời cao, băng hỏa đan xen. Trên mặt đất, theo hai người đối chiến, từng cây cây cối ầm vang sụp đổ, ngọn núi băng liệt, dòng sông biến thành sông băng, rừng rậm biến thành biển lửa. Tựa như một bộ bị đạn đạo hoành tạc qua chẳng cảnh. Cái này, đây là bộ thực lực. Thẩm Mạn Nhất mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Nữ thủ hộ giả nghiêng đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mạn Nhất, đạo: "Ngươi biết người này?" Thẩm Mạn Nhất gật gật đầu, hắn là cục trưởng chúng ta, Bắc Tân căn cứ khu đệ nhất cường giả. Cũng không biết, cục trưởng tại sao lại cùng thủ hộ giả đánh nhau. Bắc Tân căn cứ khu đệ nhất cường giả. Nữ thủ hộ lắc đầu. Hắn cũng không phải Bắc Tân căn cứ khu đệ nhất cường giả, mà là các ngươi trên viên tinh cầu này đệ nhất cường giả. Hắn sở dĩ sẽ cùng không số 27 di tích thủ hộ giả đánh nhau, có phải là vì cướp đoạt di tích? Cướp đoạt di tích? Thẩm Mạn Nhất càng thêm nghi hoặc. Tại nàng nghĩ đến, chỉ cần thông qua di tích khảo hạch, liền có thể thu được trong di tích đồ vật. Bằng Giang Bạch thực lực, không có đạo lý không thông qua khảo hạch, cần muốn động thủ đi đoạt. Nữ thủ hộ giả nhìn ra Thẩm Mạn Nhất nghi hoặc, đưa tay trong hư không một điểm, hình tượng hắn đổi đến Adam trên thân, đạo: "Theo thời gian trôi qua, một chút thủ hộ giả đản sinh ra linh trí, bọn chúng không còn thỏa mãn với dựa theo di tích quy tắc làm việc, mà là lựa chọn theo suy nghĩ của mình làm việc. Bây giờ xem ra, không số 27 thủ hộ giả chính là một cái trong số đó. Nó hẳn là muốn đem di tích giao cho cái này ngoại quốc nam nhân." Di tích cũng chia đám người cùng biên giới. Thẩm Mạn Nhất sau lưng, một người thanh niên tò mò hỏi. Nữ thủ hộ giả nhẹ nhàng gật đầu. Ngoại giới, chú ý Giang Bạch cùng không số 27 thủ hộ giả, không chỉ nữ thủ hộ giả một cái. Châu dựa chân nước, anh hoa di tích, lớn mao gia xì lì ạ di tích, gà gô loa năm, dôn châu. Tất cả thủ hộ giả cùng người hậu tuyển đều đang chú ý Giang Bạch cùng không số 27 thủ hộ giả quyết đấu. Bọn hắn không thể tin được, tận thế mới giáng lâm hơn một tháng, liền có người thực lực có thể cường đại đến tình trạng như thế. Đông Phương, thật muốn lần nữa thức tỉnh sao? Bà cả, giết Giang Bạch, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết Giang Bạch. Giang Bạch tổ tiên là quốc gia chúng ta người, hắn đủ có huyết thống của chúng ta. Lão đại ta nhà của anh mày người chính là Ngưu Bức, đi theo lão đại ca đi, nhất định không có sai. Nhìn qua Giang Bạch chiến lực, các quốc gia hầu tuyển người phản ứng không đồng nhất. Có người vui vẻ có người buồn. Cùng con thỏ giao hảo quốc gia hầu tuyển người, nhìn thấy Giang Bạch đủng có như thế lớn thực lực, tự nhiên là đầy cõi lòng mừng rỡ. Mà ương tương, tức buồn kê, nam đồng tử các nước người hầu tuyển, thì mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Người đi chết đi. Bờ lu cặp trên rừng rầm không, Giang Bạch đem băng nhận cắm vào thủ hộ giả đầu lâu. Đại giới là, bụng của hắn cũng bị thủ hộ giả dùng lợi kiếm xuyên thấu. Sâu kiến. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi mơ tưởng được trong di tích đồ vật. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi lên lưng. Thủ hộ giả nói, trong mắt lóe lên hồng quang. Tự bạo trang bị đã khởi động. 3. 24. Không tốt. Nó muốn tự bạo. Giang Bạch trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian hướng phương xa thuận di mà đi. 14. Theo một âm thanh rơi xuống. Vang một tiếng. Thủ hộ giả thân thể hóa thành một đóa cỡ nhỏ mây hình ấm, ở giữa không trung nổ tung lên. Dư ba quét ngang toàn bộ bờ lu cặt rừng rậm. Từng viên cây cối, từng tòa ngọn núi, tại dư ba hạ hóa thành cho tàn. Mấy phút về sau, bờ lu cặt ở sần lâm triệt để biến thành một vùng phế tích, lại không trước đó cảnh tượng. Nổ chết Giang Bạch. Nhất định phải nổ chết Giang Bạch. U Tây, Giang Bạch nhất định chết rồi. Cước buồn kê, tương tương các nước người hậu tuyển, trên mặt lộ ra chờ mong, vẻ hưng phấn. Đáng tiếc, để bọn hắn thất vọng. Hư giữa không trung, một đạo nhân ảnh đạp không mà đi, chính là Giang Bạch. Hắn lúc này, sắc mặt trắng bệch, quần áo rách dưới, máu me khắp người. Nhưng hắn còn sống. Tại thủ hộ giả tự bạo trong nháy mắt đó, hắn phóng xuất ra không gian thuẫn, băng giáp, thiên linh dây leo, bảo vệ tự thân. Không có khả năng, hắn làm sao lại sống sót? Ngay cả loại trình độ này bạo tạc, đều nổ bất tử hắn, cái nào còn có biện pháp nào có thể giết chết hắn? Cước buồn kê hầu tuyển người hỏng mất, đơn giản không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Mây hình nấm uy lực, bọn hắn rõ ràng nhất. Lúc trước, hai viên mây hình nấm để bọn hắn hai tòa thành thị, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tháng. Từ hôm nay trở đi, chỉ sợ không còn có người có thể ngăn cản con thỏ nhà quật khởi con đường. Lón mao ra hầu tuyển người tự lẩm bẩm. Giang Bạch là quốc gia chúng ta người, hắn nhất định là quốc gia chúng ta người, thiên phù hộ chúng ta nam đồng tử. Vũ trụ đệ nhất cường quốc hầu tuyển người nói. Hắn thắng. Các ngươi giúp ta vật này đưa cho hắn đi. Nữ thủ hộ giả đạo, thiện tay ném cho Thẩm Mạn Nhất một cái USB. Thủ hộ giả đại nhân, đây là. Thẩm Mạn Nhất mặt lộ vẻ không hiểu. Đây là trong di tích tư liệu, bên trong ghi lại khoa học kỹ thuật, chính là các ngươi hiện nay có thể dùng đến. Cầm lên nó, rời đi di tích đi. Nữ thủ hộ giả nói xong, thân ảnh biến mất tại nơi chỗ. Cùng lúc đó, toàn cầu tất cả thủ hộ giả đều làm ra cùng nữ thủ hộ giả giống nhau hành vi, nhất là cước buồn kê nước di tích thủ hộ giả, càng làm một cước đem người hậu tuyển đá ra di tích, sau đó tranh thủ thời gian quan bế cửa vào di tích. Thỏ gà ở giữa cừu hận, nó trong lòng cũng rõ ràng, một khi Giang Bạch đến tìm nó có thể đánh không lại. Chương 113, có can đảm lựa kiếm. Giờ khắc này, Giang Bạch nhất chiến thành danh. A, đúng rồi, Lâm Phàm cùng bản hổ sẽ không bị nổ chết ta. Giang Bạch nhớ tới một người một hổ, mau từ không trung rơi xuống mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, một vùng phế tích, lại không một gốc còn sống cây cối, cũng không một chỉ còn sống hung thú, sẽ không chết thật đi. Nhìn qua sụp đổ ngọn núi, Giang Bạch tự lẩm bẩm. Bành, một khối tảng đá lớn từ ngọn núi rơi xuống, một cái tay từ ngọn núi bên trong vươn ra. Bành bành bốn, hòn đá càng rơi càng nhiều. Lâm Phàm cùng bản hổ đầy bụi đất từ ngọn núi bên trong đi tới, đứng tới trên mặt đất. Tại Lâm Phàm trong tay phải còn cầm Adam thi thể, còn tốt không chết. Giang Bạch thở phào một hơi. Ngạch bốn, Lâm Phàm nghe được Giang Bạch lời nói, khoe miệng co giật một chút. Khi thấy bốn phía phế tích về sau, toàn bộ tại châu ngây ngẩn cả người. Lão lớn, đây là nơi nào? Sâm Lâm Ân, hoa cỏ cây cối đâu? Không thể tin được, hắn đơn giản không thể tin được ánh mắt của hắn. Cái này cần mạnh cỡ nào sức chiến đấu mới có thể đem cả cánh rừng đều phá hủy? Năm đó ăn xong cây nấm đạn cước buồn kê, cũng không gì hơn cái này. Đều hủy. Di tích quyền khống chế, các ngươi có thể từng cầm tới. Giang Bạch nghiêm mặt nói. Lấy được. Lão đại, cho ngươi. Lâm Phàm móc ra Nguyệt Nha chìa khóa, đưa tới Giang Bạch trước mặt. Giang Bạch hài lòng gật đầu, không có chút nào khách khí tiếp nhận Nguyệt Nha chìa khóa. Đây là một cái không gian khí tài quân sự. Đối với một chút cao đẳng văn minh, hay là siêu hạng văn minh tới nói, áp suất không gian, chế tác không gian khí tài quân sự cũng không khó. Nguyệt Nha chìa khóa bên trong trưng bày mấy trăm đỡ co lớn chiến hạm cùng cơ giáp, cùng đại lượng khoa học kỹ thuật tư liệu. Dựa theo di tích quy tắc ngầm, mỗi cách một đoạn thời gian, bọn chúng liền sẽ không định giờ mở ra. Mà mỗi lần mở ra, đều sẽ cho đến đây hầu tuyển người một chút ban thưởng. Có thể theo Giang Bạch Chu sát thủ hộ giả, cùng Lâm Phàm cướp đoạn chìa khóa, không số 27 di tích khoa học kỹ thuật rơi hết bọn hắn chỉ thủ. Lại thêm thủ hộ giả tự bạo, toàn bộ không số 27 di tích triệt để phế đi. Cho dù về sau còn sẽ mở ra, chỉ sợ cũng không có đồ tốt cho những người hậu tuyển khác. Đúng rồi, Lâm Phàm, tiếp xuống, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Giang Bạch cất kỹ Nguyệt Nha chìa khóa hỏi. Lần hành động này thành công, cũng có Lâm Phàm một phen công lao, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Về phần bàn hổ, bàn hổ lúc nào tới qua di tích, hắn làm sao không biết? Ta, Lâm Phàm nghĩ, đạo, ta chuẩn bị bốn phía đi dạo, chờ lấy phó lao đại ngươi một năm ước hẹn. Cũng tốt. Giang Bạch gật gật đầu, móc ra 6 chỉ tẩy tùy hoa, đưa cho Lâm Phàm, đạo, lần hành động này cũng có một phần của ngươi công lao, cái này 6 chỉ tẩy tùy hoa, mặc dù không kịp ngươi công lao một nửa, nhưng cũng là ta một phen tâm ý. Một năm sau, chờ ngươi về nước về sau, ta có khác trọng lễ cảm tạ. Được. Lâm Phàm tiếp nhận tẩy tùy hoa, thả nhập trong không gian giới chỉ. Hắn không hỏi một năm sau, Giang Bạch sẽ đưa cho hắn cái gì trọng lễ. Hắn tin tưởng, Giang Bạch nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Bảo trọng. Giang Bạch vỗ Lâm Phàm bả vai, nhấc lên bản hộ thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn qua không có một hai phế tích, Lâm Phàm cảm giác hắn giống như quên chút gì. Đột nhiên, hắn nhớ tới, vội vàng hướng phía trước hô lớn. Lão đại, em gái ta đâu? Người đem em gái ta đưa ta. Đáng tiếc, thanh âm của hắn tuy cao, nhưng Giang Bạch đã nghe không được. Sau một ngày, tương tương cao tầng thu được không số 27 di tích, bị Giang Bạch cướp đoạt không còn tin tức về sau, nổi trận lôi đỉnh. Phút, phút. Bọn hắn con thỏ địch nhân lớn nhất, không phải là cướp buồn kê sao? Giang Bạch vì cái gì không đi cướp buồn kê, ngược lại đến cướp chúng ta ương tương nước di tích? Thông chi cướp buồn kê, ta muốn bọn hắn tại trong di tích đạt được tất cả mọi thứ. Bằng không thì ta liền phát xạ đạn hạt nhân đánh đắm chậu giữa chân đảo. Tập tư ngươi táo bạo như lôi đạo. Lạc Kỳ thành phố là hắn quản hạt địa khu, không số 27 di tích lại cách hắn gần nhất. Nếu để cho hắn đạt được không số 27 di tích đồ vật, không chừng hắn có thể thêm gần một bước, lực áp những nghị viên khác, làm được một nhà độc đại. Phu kỳ ủ. Tập tư ngươi khó thở phía dưới, trực tiếp đem trước mắt tất cả vật phẩm đẩy lên trên mặt đất. Cùng tập tư ngươi có đồng dạng ý nghĩ, không chỉ một vị nghị viên. Di tích xuất hiện trước, bọn hắn bởi vì những nghị viên khác tồn tại, hành vi nhận rất lớn hạn chế. Hiện tại, vệ tình rơi xuống, đại ương tương tuyên bố ương tương giải thể, làm theo ý mình. Huống chỉ, trước tận thế, bọn hắn nuôi cước buồn kê những con này vì cái gì? Không phải là vì cái gì, tại thời khắc mấu chốt lấy ra cản thương sao? Bắc Tân căn cứ khu. Giang Bạch sẽ tại trong di tích lấy được khoa học kỹ thuật, giao cho nhà khoa học nghiên cứu về sau, đi vào một mảnh trên đất trống. Tiện tay vung lên, trên đất trống liền xuất hiện từng dãy tầng 2 phòng nhỏ. Những thứ này phòng ốc, là hắn vì dị năng cục thành viên, cùng người nhà của bọn hắn chuẩn bị. Bọn hắn làm dị năng cục một viên, cả ngày chiến đấu tại một đường, đãi ngộ tự nhiên muốn tốt một chút. Chỉ, hắn không thể để cho bọn hắn buồn lòng. Đạp đạp đạp. Thẩm Mạn Nhất từ phương xa đi tới, đi đến Giang Bạch sau lưng, đạo: "Bất, cổ lão bọn hắn đã bắt tân đại hội đường, chờ ngươi đã lâu. Dị năng cục thành viên khác cũng đã đến đông đủ, bọn hắn hiện tại liền chờ ngươi đấy." "Tốt, ta liền tới đây." Giang Bạch cất bước hướng đại hội đường đi đến. Lúc này, Bắc Tân đại hội đường bên trong, ngồi đầy Bắc Tân căn cứ khu cao tầng. Lý lão nhìn xem cổ lão mấy lần há hốc mồm, muốn nói lại thôi. "Lão Lý, ngươi muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi, làm gì che che lấp lấp?" Lão cổ sắc mặt lạnh nhạt nói. "Lão cổ, ngươi thật nghĩ kỹ thoái vị sao? Đây chính là một kiện đại sự." Lý lão lời nói. Cổ lão gật gật đầu, "Ta đã nghĩ kỹ, thời đại không đồng dạng, cùng trước kia không đồng dạng. Trước kia, chúng ta tại đối mặt quốc tế cục diễn lúc, chỉ có thể lựa chọn ổn bên trong câu thắng, không dám quá mức nóng lòng cầu thành. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại tận thế đã tới hơn một tháng, chúng ta cần muốn người tuổi trẻ đầy ngập lửa giận cùng phấn đấu. Nếu dám vu lượng kiếm, hướng hung thú lượng kiếm, hướng zombie lượng kiếm, hướng các quốc gia lượng kiếm, muốn để thế người biết, mênh mông hoa hạ chưa từng sợ bất kỳ khiêu chiến nào cùng gian nan. Trước kia phương Tây các quốc gia không thể chinh phục chúng ta, hiện tại hung thú, zombie, y nguyên không thể chinh phục chúng ta. Cổ Lao nói âm vang hữu lực, Lý Lao nghe xong trầm mặc. Suy nghĩ của hắn trở lại lúc còn trẻ. Khi đó hắn vừa 16-17 tuổi, đồng dạng đầy bầu nhiệt huyết, cùng thôn người trẻ tuổi tham gia binh nhập ngũ. Tại cái kia 38 tuyến, đối mặt phương Tây các quốc gia hỏa lực, chưa từng lui lại nửa bước. Một người ngã xuống, liền có 10 người, 100 người bổ sung. Đồng dạng chật vật cục diện, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hắn, già thật rồi sao? Theo số tuổi trôi qua, hắn đầy bầu nhiệt huyết thật bị ma diệt sao? Không, Liêm Pha già rồi, còn có thể chiến. Lý Lao nhớ tới lúc còn trẻ sự tình, trong lòng nhiệt huyết lần nữa bị dây lên. Cầm lấy một cây bút, tại một phần văn kiện bên trên nhanh chóng ký đại danh của mình. Chương 114, thời gian trôi qua. Tận thế kỷ nguyên ngày mùng ngày 1 tháng 2. Bắc Tân căn cứ khu phát sinh biến đổi lớn. Làm người đứng đầu Cổ Lão lui khỏi vị trí hàng hai, đem Bắc Tân căn cứ khu người lãnh đạo tối cao thân phận giao cho Giang Bạch trong tay. Không gì khác, hết thảy đều là bởi vì thực lực. Một ngày này, Giang Bạch nhất cử trở thành trong nước thân phận cao nhất người. Giao tiếp nghi thức rất đơn giản, chỉ là một trận rất phổ thông hội nghị. Tại tiếp nhận Cổ Lão quyền trượng về sau, Giang Bạch đột nhiên cảm giác trên vai hắn gánh nặng rất nhiều. Cả cái căn cứ thành phố, hơn 100 vạn nhân khẩu đều đang đợi lấy hắn ném uy. Giang tiểu tử, ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực. Bằng vào chúng ta dự trữ vật tư chiến lược, coi như ngươi không hề làm gì, cũng đầy đủ căn cứ khu người ăn được mấy trăm năm. Không nói gạt ngươi, tại trước tận thế, chúng ta đối ngoại tuyên bố chỉ chữ bị cả nước nhân khẩu 1 năm khẩu phần lương thực. Kỳ thật, chúng ta là chữ bị 10 năm. Cổ Lão vô Giang Bạch bả vai, quay người rời đi phòng họp. Lý Lao bu lại, cười tưởng tìm nói, Giang tiểu tử, ngươi bây giờ có phải là kích động hay không? Có hay không muốn làm một vô lớn? Lên tiếng đi, ta cái này dẫn người đi thu phục Bắc Tân thành phố, cho đám giỏm bị một hạ mã huy. Giang Bạch suy tư một lát, lắc lắc đầu nói, không, ta quyết định trước cán binh bất động, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái gì? Lý Lao có chút không dám tin tưởng lỗ tai của hắn. Cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, Giang Bạch làm vì một người trẻ tuổi, vừa mới ngồi lên vị trí này, không nên kích động và phẫn, đầy bầu nhiệt huyết sao? Nghỉ ngơi lấy lại sức là cái quỷ gì? Giang Bạch không để ý đến Lý Lao, cất bước đi ra phòng họp, đi vào trên đường phố. Lúc này, trên đường phố khắp nơi dán đầy hắn tiền nhiệm áp phích, cùng thông báo lấy hắn tiền nhiệm tin tức. Từng người sống sót nhìn hắn thân ảnh, hành vi câu thúc, không dám lên trước. Thân phận sẽ để cho giữa người và người sinh ra khoảng cách. Ai? Về nhà trước ăn cơm đi. Giang Bạch nói một mình một câu, quay người hướng hắn Bắc Tân căn cứ khu nhà đi đến. Nhất cử thành vị lãnh đạo tối cao nhất, hắn hưng phấn sao? Hưng phấn? Cao hứng sao? Cũng cao hứng. Phóng nhãn toàn cầu. Trong khi hắn người sống sót còn tại đảo người, từng chút thành lập căn cứ khu lúc, hắn đã trở thành một phương đại lão. Làm vùng căn cứ khu, cũng không chỉ Bắc Tân căn cứ khu một cái. Còn có cái gì nam bên trong, tứ đại chiến khu. Có thể chức vị càng cao, nghĩ càng nhiều, gánh càng nặng. Trở về rồi. Trong phòng khách, Lưu Như Ý sớm đã vì Giang Bạch làm tốt bốn đồ ăn một chén canh. Nhìn qua thân ảnh của hắn, Lưu Như Ý đi lên trước vì hắn bỏ đi áo khoác. Hôm nay biến động, nàng cũng nghe đến. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này cái nam nhân, vậy mà có thể đi đến một bước này. Toàn cầu đệ nhất cường giả, trong nước đỉnh cấp đại lão. Nếu không phải nàng cùng Giang Bạch nhận biết sớm, chỉ sợ nàng ngay cả gặp cái này cái nam nhân một mặt tư cách đều không có. Không, nếu là không có Giang Bạch cứu nàng, có lẽ nàng sớm đã chết ở Vương Long các loại người trong tay. Sau bữa ăn, Giang Bạch trở lại gian phòng của mình. Trong lòng của hắn rõ ràng, hắn có thể có địa vị hôm nay, toàn là bởi vì thực lực của hắn. Mà lại, theo địa vị hắn đề cao, tâm tính của hắn nhất định phải làm ra một chút cải biến. Hệ thống, thăng cấp đi. Đinh. Hệ thống năng lượng đã đủ, hệ thống ngay tại thăng cấp. Thăng cấp hoàn tất, trước mắt LV11. Bởi vì hệ thống thăng cấp, đặc biệt đưa túc chủ 2 lần dị năng cường hóa. Danh bị, 23518. Khoảng cách hệ thống lần sau thăng cấp, còn cần năng lượng, 010240. Có thể cường hóa dị năng, một hệ, quang minh hệ, độc hệ, trở mặc, lực hút 4. Thăng cấp hoàn tất, trước mắt LV12. Bởi vì hệ thống thăng cấp, đặc biệt đưa túc chủ 2 lần dị năng cường hóa. Danh bị, 23518. Khoảng cách hệ thống lần sau thăng cấp, còn cần năng lượng, 020480. Có thể cường hóa dị năng, một hệ, quang minh hệ, độc hệ, trở mặc, lực hút 4. LV134. LV14. LV15. Thẳng đến lên tới cấp 20, Giang Bạch lúc này mới dừng lại. Lần này thăng cấp, trung tiêu hao 524-2880 khỏa cấp 1 tinh hạch. Đổi lại cấp 7 tinh hạch, cũng chính là 5 viên nhiều một chút. Có thể hắn không có cấp 7 tinh hạch, nhưng hắn có khỏa cấp 9 hung thú tinh hạch. Một viên cấp 9 tương đương với 9 chữ số. Chỉ là 500 vạn năng lượng, hắn tự nhiên có thể lấy ra được, không đáng kể. Mà thu được chỗ tốt là, hắn hết thể thu được 20 lần cường hóa cơ hội, cùng một lần dị năng dung hợp cơ hội, còn có một cái thần bí công năng. Hệ thống, dung hợp không gian cùng tâm linh không chế dị năng, thuận tiện giúp ta đem tất cả chưa cường hóa dị năng, toàn bộ cường hóa đi. Ngay tại dung hợp 4. Ngay tại cường hóa 4. Giang Bạch mắt tối sầm lại, không có dấu hiệu nào hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, ngay tại Giang Bạch ngất đi lúc, trên trăm khung máy bay từ Bắc Tân căn cứ khu cất cánh, hướng cả nước các nơi bay đi. Mỗi khung máy bay bên trên đều mang theo đại lượng Giang Bạch tiền nhiệm áp phích. Theo tận thế đến, hung thú, côn trùng tứ ngược, lại thêm mất đi nhân loại giữ gìn, phần lớn thông tin thiết bị xóm đã tê liệt. Chỉ có thể thông qua loại này cổ lão phương thức, hướng ngoại giới truyền lại tin tức. Ong ong ong. Từng cái máy bay trên không trung bay qua, hướng trên mặt đất tung xuống áp phích. Vọng Hải căn cứ khu. Khoảng cách Bắc Tân căn cứ khu ước chừng có hơn 1000 cây số lộ trình, có được người sống sót mấy vạn. Nô Cương đứng tại bên trong căn cứ thị tòa kiến trúc cao nhất bên trên, nhìn qua phía dưới những người sống sót bận rộn thân ảnh, hài lòng gật đầu. Trước tận thế, hắn vốn là Vọng Hải thành phố thứ nhất nhà giàu nhất, có được tiểu đệ mấy trăm. Tận thế bộc phát về sau, hắn nương tựa theo thương nhân biết ăn nói, nhanh chóng lôi kéo được một đợt người, thành lập được một cái nơi ở nút. Nửa tháng trước, hắn tại một lần săn giết zombie lúc, ngẫu nhiên thu hoạch được một viên thần bí tinh thể. Từ khi có viên này thần bí tinh thể về sau, thực lực của hắn bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Từ vừa mới bắt đầu cấp 1, một đạo đến hiện nay cấp 6, viễn siêu cái khác người sống sót. Thực lực tăng vọt, để tâm tình của hắn phát sinh một chút biến hóa, bắt đầu từng chút chiếm đoạt xung quanh nơi ở nút. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn liền đem nơi ẩn nút thăng cấp căn cứ khu, thu nạp hơn vạn người sống sót. Hồ 4. Một chương giang bạch tiền nhiệm áp phích, từ trên bầu trời bay xuống, vừa vặn rơi xuống Nô Cương dưới chân. Nô Cương túi đầu xem xét. Cả người con ngươi lập tức co rụt lại, tranh thủ thời gian nhặt lên áp phích, trong lòng dâng lên dị dạng ý nghĩ. Tận thế kỷ nguyên ngày mùng ngày 3 tháng 2. Tại nhà khoa học nghiên cứu một chút, Bắc Tân căn cứ khu chế tạo ra chiếc thứ nhất chiến hạm. Đây là tại giang bạch từ không số 27 di tích, mang ra trên trăm đỡ chiến hạm về sau, nhân loại chiếc thứ nhất chiến hạm. Số 4. Cô thứ nhất cơ giáp thành công diện thế. Tháng 22 số 18. Tại các đại di tích khoa học kỹ thuật duy trì dưới, các quốc gia lần nữa hướng ngoài không gian phát xạ bốc cháy tiễn, bộ phận thông tin đến để khôi phục. Tại thông tin khôi phục cùng ngày, Bắc Tân căn cứ khu liền hướng các quốc gia công bố giang bạch thân phận mới. Các quốc gia vì thế mà chấn động. Cước buồn kê phương biểu thị, bọn hắn không thừa nhận thân phận của giang bạch. Giang bạch cười một tiếng mà qua. Ngày 15 tháng 3, cước buồn kê một cái quyền vương cao điệu tuyên bố, hắn dị năng đẳng cấp đạt tới cấp 7, là toàn cầu đệ nhất cường giả. Tương tương nước cũng tại lúc này, công bố ra bọn hắn cường giả, một cái gọi Eva nữ nhân, thực lực cũng là cấp 7. Bắc Tân căn cứ khu không nói gì. Giang Bạch nhìn qua dị năng cục thành viên, cười không nói. Tận thế kỷ nguyên ngày 1 tháng 5. Một đầu đến từ trong nước tin tức, gây nên toàn cầu chấn kinh, Bắc Tân căn cứ khu tức giận. Chương 115, sau 3 tháng. Làm sao dám? Hắn Ngô Cương làm sao dám tuyên bố độc lập, hắn thật coi tận thế tới, chúng ta liền lấy hắn không có cách nào sao? Phân liệt, đây là thỏa thỏa phân liệt. Chúng ta nhất định phải xuất binh, lấy tốc độ nhanh nhất đem Ngô Cương cầm xuống, để hắn ăn súng. Trong phòng họp, Lý lão vô án gầm thét, trong lòng giận không kìm được. Cổ lão ngồi ở một bên không nói một lời. Hồi tưởng 4 tháng trước, hắn vốn nghĩ lui khỏi vị trí hàng hai về sau, liền có thể buông xuống gánh nặng, an tâm dưỡng lão. Ai có thể nghĩ, Giang Bạch lấy nước sự đại nghĩa, lại bắt hắn trò chói lại trở về. Lão cổ, ngươi ngược lại là nói một câu a. Nếu là chúng ta xử lý không tốt Nô Cương sự tình, chỉ sợ hậu kỳ sẽ có rất nhiều người học tập Nô Cương. Đến lúc đó, chúng ta có thể liền trở thành dân tộc tội nhân. Lý lão gặp cổ lão không nói lời nào, tính khí nóng nảy nói, giết người. Hắn hiện tại chỉ muốn một súng bắn nổ Nô Cương. Cổ lão lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói, lão Lý, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Từ tận thế giáng lâm một khắc này, ta liền đã nghĩ đến sẽ có người thừa cơ gây sự, hết thảy đều tại ta trong dự tưởng. Huống chỉ, hiện tại người lãnh đạo tối cao không phải ta, mà là Giang tiểu tử. Hết thảy vẫn là chờ hắn đến rồi nói sau. A. Lý Lao tâm phiền ý loạn ngồi vào cái bàn bên trên. Hắn không nhìn thấy, cổ lão hai tay ép một trang giấy bên trên, viết một chữ giết. 10 phút sau, Giang Bạch mặt không thay đổi đi vào phòng họp, đi đến thủ vị trước ngồi xuống, không nói một lời. Hắn không nói lời nào. Cổ lão cũng không nói chuyện. Cái này có thể lo lắng một bên Lý Lao. Ta nói, các ngươi một lớn một nhỏ làm sao đều không nói lời nào? Nô Cương công nhiên tuyên bố muốn độc lập, chuyện này các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta xem ra, không nếu như để cho ta trực tiếp phái binh qua đi, đem Nô Cương một thương cho sập. Lý Lao nổi giận đùng đùng nói. Giang Bạch lắc đầu, đạo, Lý Lao, Nô Cương dễ giải quyết, nhưng hắn đưa tới đến tiếp sau ảnh hưởng, không dễ giải quyết. Hắn sở dĩ dám làm như thế, đơn giản chính là trượng lấy có chút thực lực, cho là chúng ta bắt hắn không có cách nào. Cho nên, ta lần này không chỉ có muốn phái binh tiến đến, còn muốn phái đại lượng binh, giết Nô Cương lấy chân cái khác kẻ dạ tâm. Thường thế nhân hiện ra một chút thực lực của chúng ta. Lý Lao hai mắt tỏa sáng, Giang tiểu tử, ngươi chuẩn bị phái nhiều ít binh? Ta đây là xuống dưới an bài. Giang Bạch suy tư một lát, trong mắt nổi lên hàn quang, mặt mũi tràn đầy chính túc đạo. Ta chuẩn bị phái chiến hạm 100 đỡ, binh sĩ 1 vạn tên, cấp 7 dị năng giả 30 tên. Mặt khác, lần này hành động, ta muốn tự mình dẫn đội, tru sát Nô Cương. Hành động thời gian, liền định 3 ngày sau buổi sáng. Được. Cổ lão gật đầu, trong lòng lập tức đoán được Giang Bạch ý nghĩ. 3 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Vừa vặn dùng để câu cá. Lấy Nô Cương làm mồi nhử, câu ra nút trong bóng tối cái khác kẻ dạ tâm. Làm phiền. Giang Bạch một cái thuấn di biến mất tại phòng họp. Lại xuất hiện lúc, hắn đi vào bàn hổ hang hổ. Lúc này bàn hổ ngay tại nằm ngáy ho ho. 4 tháng trôi qua, nó so trước đó lại béo không ít. Về phần thực lực, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng chỉ có thể nhìn quá khứ. Giang Bạch hướng phía bàn hổ cái mông, dùng sức đá một cước, tức giận nói: "Hổ tử, làm việc." Bàn hổ không có động tĩnh. Hiện tại nó, thể trọng đã đạt tới hơn 800 cân. Hình thể càng là cao đạt, gần đẳng, hơn 3 mét, dài 5 mét. Cho dù là nằm dạp trên mặt đất, cũng nhanh gặp phải Giang Bạch thân cao. Mau nhìn, có nhỏ có cái. Giang Bạch lời nói xoay chuyển. Bá. Bàn hổ mắt to đột nhiên mở ra, vội vàng từ dưới đất đứng lên, hướng nhìn bốn phía. Ngoại trừ Giang Bạch bên ngoài, nó không nhìn thấy bất kỳ vật sống. Cái gì nhỏ có cái? Rất rõ ràng, nó lại bị Giang Bạch lừa gạt. Ngao. Bàn hổ bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Đi thôi, bàn hổ, chúng ta đi lội bờ biển. Giang Bạch nói, một cái thuấn di nằm đến bàn hổ trên lưng. Khoan hay nói, bàn hổ mặc dù béo, nhưng phía sau lưng của nó rất mềm mại. Cái này nếu là rút ra, làm thành một trương da hổ thảm. Cái kia đặt lên, nhất định rất dễ chịu. Ngao. Bàn hổ ngửa mặt lên trời thét dài, phía sau lưng ngưng tụ ra một đôi phong dực, hướng ngoài trụ sở bay đi. Nó đã sớm chịu đủ ở căn cứ thành phố thời gian. Một không có thể mù tản bộ, hai không có nhỏ cọp cái làm bạn. Trọng yếu nhất chính là, đợi tại bên trong căn cứ thị, nó không có đối thủ. Muốn nó bàn hổ tung hoành giới dị năng 30 năm, bại tận anh hùng. Thiên hạ càng không đối thủ, là cỡ nào cô đơn, tịch mịch. Hồ 4. Bàn hổ huy động phong dực, từ phòng họp bay qua. Cổ lão nhìn qua một người một hổ bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này 4 tháng đến, hắn cũng sớm thành thói quen Giang Bạch yêu tản bộ ma bệnh. Dù sao Giang Bạch mỗi lần trở về, đều sẽ mang về một chút tiểu lễ vật. Tỷ như, bên trong căn cứ thị phía bắc cái kia một mảnh cao lầu, tất cả đều là Giang Bạch từ bên ngoài chuyển về lên, sắp đặt đến cái kia. Bằng không thì, cho dù bọn hắn được xưng là xây dựng cơ bản của ma, cũng khó có thể trong 4 tháng, đem trọn tòa thành trì cơ sở công trình, toàn bộ dựng hoàn tất. Dùng Giang Bạch một câu giảng, bên ngoài có đồ vật, vì cái gì còn phải lại xây? Gió, thổi loạn Giang Bạch tóc. Bắc Tân khoảng cách bờ biển không xa, ước chừng chỉ có mấy trăm cây số, vượt cái thành phố liền có thể đến tới. Mà bàn hổ tốc độ phi hành cũng không chậm. Lúc trước, hắn vì huấn luyện bàn hổ, thế nhưng lại nhọc lòng. Cái kéo khoảng cách hổ tiên liền còn mấy cm, nếu là bàn hổ không chạy, hắn đều muốn dưng dưng ăn hổ tiên. Đáng tiếc, bàn hổ không có theo hắn nguyện. Cái kia đi đường tốc độ, có thể so với 100 bước ô tô. Đến sự kiện kia về sau, hắn mới biết được bàn hổ cậu. Sau đó, bàn hổ nhiều lần dùng ngũ quan ánh mắt nhìn hắn. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Đáng tiếc, một mực không có cho bàn hổ tìm tới nhỏ hổ mẹ. Hắn đang nghĩ, muốn hay không cho bàn hổ làm buộc ga rô giải phẫu. Tình bàn hổ mỗi ngày đều nhớ thương. Chương 116, làm một đại sự. Phong Tòng Hổ, Vân Tòng Long. Tại bàn hổ ra sức bay lượn bên trong, bọn hắn rất nhanh liền tới đến bờ biển. Nhìn qua vô biên vô tận hải dương, Giang Bạch băng hệ dị năng phát động, trong nháy mắt băng phong thiên lý. Hắn nhớ kỹ, cước buồn kê có cái quyền vương tự xưng toàn cầu đệ nhất cường giả, nhưng làm hắn giật nảy mình. Hắn coi là, mới trôi qua 4 tháng, hắn toàn cầu đệ nhất cường giả xưng hảo, liền bị cướp đi đâu. Bây giờ xem ra, thực lực của hắn còn có thể như vậy ước điểm. Ngao. Bàn hổ dùng ánh mắt khinh bỉ, liếc mắt Giang Bạch một nhãn. Đây là hành động gì? Thỏa thỏa tại hướng nó tú cơ bắp. Chẳng lẽ nó bàn hổ không nhìn rõ tình thế, không biết nên sợ liền sợ sao? Nó thế nhưng là một con ngoan uy vũ, mặc dù tâm cơ nhiều như vậy ước điểm. Ta ai? Là ai đang đánh nhiễu bản đại gia? Quát chói hai âm thanh đột nhiên vang lên. Một con thể tích có thể so với xe hơi nhỏ lón con cua, phá băng mà ra, dùng một đôi phẫn nộ con mắt nhìn xem một người một hổ. Sau đó bốn. Sau đó con cua không có. Giang Bạch biểu thị, gạch cua ăn thật ngon. Chúng ta trở về đi. Ăn xong con cua về sau, Giang Bạch đá bản hổ cái mông. Bản hổ bất đắc dĩ cất cánh. Bọn chúng bay mấy trăm cây số, liền vì đến bờ biển ăn một con cua. Bắc Tân căn cứ khu. Tại trở về trước tiên, Giang Bạch liền triệu tập dị năng cục 108 tên thành viên, mở ra một tháng một lần dị năng đại hội. Trong hội nghị, Giang Bạch vạch, cước buồn kê gần nhất tại trên quốc tế kêu gào vô cùng, càng là tự khoe là toàn cầu đệ nhất cường giả. Hạ Hầu Hoa nghe xong, biểu thị cái thứ nhất không phục, cầm lấy dài 2 mét đũa lớn, liền muốn đi cước buồn kê chém chết quyền vương. Giang Bạch ngăn cản lại Hạ Hầu Hoa, hắn muốn tự mình qua đi. Cái này một đề nghị, tại chỗ nhận cổ lão ngăn cản cùng phản đối. Là một nước người lãnh đạo tối cao, sao có thể nói chạy liền chạy. Xế chiều hôm đó, một khung hoàn toàn mới chiến hạm hướng cước buồn kê phương hướng bay đi. Bên trong chiến hạm, ngồi Giang Bạch, bàn hổ, Hạ Hầu Hoa cùng Cổ Vân, ba người một hổ. Không có muội tử. Sau mấy tiếng, chiến hạm tiếp cận cước buồn kê trên không. Cước buồn kê trước tiên liền phát hiện chiến hạm, vừa muốn có hành động, chỉ thấy trên chiến hạm thăng ra một cái đồ chơi nhỏ. Lập tức, cước buồn kê không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng hướng trên quốc tế phát ra khiển trách. Khi hiển trách Giang Bạch tự tiện xông vào bọn hắn không phận, dùng vũ lực uy hiếp bọn hắn coi là tương tương sẽ cùng trước tận thế trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ khiển trách Giang Bạch. Ai có thể nghĩ khiển trách một khi phát ra, tương tương lại trở mặt. Đại ương tương tại trên quốc tế phát biểu biểu thị, Giang Bạch chỉ là mở ra chiến hạm ra giải sầu một chút, mời cước buồn kê một phương khắc chế, không nên khinh cử vọng động. Nếu là bởi vậy chọc giận Giang Bạch, hết thảy hậu quả đều do cước buồn kê một phương tự hành gánh chịu. Cước buồn kê, Giang Bạch tự tiện xông vào bọn hắn không phận, lại còn là lỗi của bọn hắn. Ai mạnh ai có lý sao? Nghị sự đường, thân là cước buồn kê thủ tướng gì rồ tan nổ, lúc này nổi trận lôi đình. Thần tờ mở ra giải sầu một chút. Ai ra giải sầu, còn mang theo đạn hạt nhân. Ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại hắn. Jiro Tano nhớ tới mấy chục năm trước sự tình, vội vàng bấm phòng không bộ điện thoại. Mấy phút sau, hai viên đạn đạo từ mặt đất lên không, sát Giang Bạch cưỡi chiến hạm bay qua. Phương xa vang lên cước buồn kê ngữ, để bọn hắn mau chóng rời đi cước buồn kê không phận. Bụt. Hạ Hầu Hoa cùng Cổ Bân nhìn về phía Giang Bạch, tựa hồ tại hỏi thăm muốn không nên rời đi. Bọn hắn vừa rồi, có phải hay không hướng chúng ta phát xạ đạn đạo rồi? Giang Bạch biết mà còn hỏi. Hạ Hầu Hoa cùng Cổ Bân cùng nhau gật gật đầu. Nói như vậy, là bọn hắn ra tay trước. Bàn hổ đi đè xuống cái nút. Nhớ kỹ, muốn theo lục sắc cái nút, tuyệt đối đừng theo màu đỏ cái nút. Giang Bạch sắc mặt chính túc đạo, cố ý nhắc nhở bàn hổ một câu. Bàn hổ đứng dậy đi đến điều khiển đài, nhìn xem một đỏ một xanh hai cái nút. Trong lòng minh bạch, Giang Bạch nói đừng theo, chính là theo. Không chút do dự đè xuống nút màu đỏ. Đạn hạt nhân đã phát xạ. Trong cabin, vang lên ngọt ngào giọng nữ. Trên chiến hạm mang theo đạn hạt nhân chốc ra, hướng phía dưới cước buồn kê rơi đi. Hạ Hầu Hoa cùng Cổ Bân ngây ngẩn cả người, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía bàn hổ. Đạn hạt nhân a. Đây chính là đạn hạt nhân, liền bị cái này bản hổ cho bắn ra đi. Cháy mau. Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt nói một câu nói. Chiến hạm ở giữa không trung một cái chuyển biên, dựa theo lúc lên đường trở về địa điểm xuất phát, chỉ là tốc độ nhanh một chút xíu. Dị Dỗ Tạ Nộ nhìn xem không trung chấm đen nhỏ, có loại cảm giác đã từng quen biết, vội vàng bấm phòng khống bộ điện thoại, quắc. Giữ chặt nó, tuyệt không thể để đạn hạt nhân rơi xuống, nhất định phải làm cho nó trên không trung bạo tạc. Này, mây trục khỏa đạn đạo lên không hướng đạn hạt nhân bay đi. Ngay tại Dị Dỗ Tạ Nộ đám người cho rằng bọn hắn sẽ thành công lúc. 4. Đạn hạt nhân đột nhiên trên không trung phân liệt, hóa phân số tròn khỏa đầu đạn hạt nhân, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Bà cả, đây là ứng tương mới nhất nghiên cứu đạn hạt nhân. Ứng tương, ta e giờ ngươi. Vâng. Không đợi Dị Dỗ Tạ Nộ mang xong, toàn bộ cước buồn cây đảo giấy lên to lớn mây hình ấm. Giờ khắc này, toàn cầu các quốc gia ngây ngẩn cả người. Không ai từng nghĩ tới, Giang Bạch lại là đi cước buồn cây ném đạn hạt nhân đi. Lần này sự tình lớn rồi. Lý Lao nhìn xem vệ tinh hình tượng, tự lẩm bẩm. Ai? Cổ Lao thở dài một hơi. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên có chút hối hận đem vị trí giao cho Giang Bạch. Cái này hoàn toàn chính là một con bạo ngược tỏ, tuyệt không giống bọn hắn, yêu thích hòa bình. Hộc. Cùng một thời gian, các quốc gia tranh đối Giang Bạch tiện tay ném đạn hạt nhân sự tình, đồng thời mở ra hội nghị khẩn cấp. Tương tương nước, 28 tên thành viên lần này khó được cùng nhau giữ yên lặng. Nhìn xem bị phá hủy bờ lu cặt rừng rậm, bọn hắn đem nghị muốn xử phạt Giang Bạch lời nói, sinh sinh nuốt vào trong bụng. Cuối cùng chỉ có thể trầm mặc không nói. Lần đầu, bọn hắn lần đầu cảm thấy như thế bị khuất. Hàng ra nhà. Đại đế nhận cước buồn kê bị diệt tin tức về sau, khóe miệng mỉm cười, đạo: "Hướng quốc tế phát biểu tin tức, chúng ta xưa nay không thừa nhận cước buồn kê nước tồn tại. Châu dựa chân đảo, là con thỏ nhà không thể chia cắt lãnh thổ. Giang Bạch tại nhà mình ném đạn hạt nhân, cùng chúng ta hàng ra nhà không quan hệ. Ban hổ, ai bảo ngươi theo nút màu đỏ? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, sông bao lớn họa. Cước buồn kê người, cũng bởi vì ngươi như thế nhấn một cái, hoàn toàn biến thành người quen, thậm chí ngay cả người quen cũng không tính. Ta quyết định, chờ trở lại căn cứ khu về sau, lập tức hướng quốc tế công bố tội danh của ngươi. Ngươi đừng nghĩ phủ nhận, vừa rồi một màn kia, ta đều dùng video ghi chép đây. Tại bảo đảm sau khi an toàn, Giang Bạch nắm chặt bản hổ lỗ thai, một trận thu phát. Ban hổ một mặt một bức. Hợp lấy, đã tầm bảo hổ cùng tọa kỵ hổ về sau, nó lại thành thế tội hổ rồi. Còn có để hay không cho hổ sống? Nó đã làm sai điều gì? Muốn như thế khi dễ nó. Nghĩ đi nghĩ lại, bàn hổ mắt hổ bên trong nhỏ ra mấy giọt nước mắt tới. Ủy khuất ba ba nhìn xem Giang Bạch. Đều ghi chép xong chưa? Giang Bạch quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Hoa. Tốt. Hạ Hầu Hoa đem trong tay điện thoại đưa cho Giang Bạch. Giang Bạch nhìn kỹ một lần video, xác định không có vấn đề về sau, phát đến quốc tế trên bình đài. Video một khi phát ra, liền gây nên các quốc gia sóng to gió lớn. Người sáng suốt xem xét liền biết, bàn hổ là Giang Bạch âm thầm thụ ý. Nhưng người biết chuyện vĩnh viễn giả bộ hồ đồ, bọn hắn không thể trêu vào Giang Bạch. Kỳ thật không phải Giang Bạch nghĩ ném đạn hạt nhân, mà là lão hổ ấn sai cái nút, chắc không được đâu. Ba ba dê bình luận nói, cước buồn kê người thật đáng thương, vậy mà lại chết tại một con hổ trong tay. Nam đồng tử nói, ta rất sợ hãi, mau đem phòng bếp đao giấu đi, để phòng nhà ta hùng tử cầm đao chặt ta. Đây là hàng gia bình luận. Bọn hắn bản đối cước buồn kê không có hảo cảm, đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Giết chết bàn hổ cùng Giang Bạch, Thọ Phương nhất định phải cho chúng ta cước buồn kê một cái công đạo. Giết chết bàn hổ cùng Giang Bạch, Thọ Phương nhất định phải cho chúng ta cước buồn kê một cái công đạo. Cước buồn kê chú nước khác làm con đạo. Bình luận vừa phát ra, liền bị còn lại các quốc gia không nhìn thắng. Sau đó, quốc tế bình đài càng đem cước buồn kê nhắn lại xóa bỏ. Người thông minh đều biết, theo đạn hạt nhân rơi xuống, cước buồn kê đã trở thành quá khứ thức. Một cái không có quốc gia, có tư cách gì để bọn hắn hỗ trợ phát biểu? Cùng lúc đó, đang phát ra video về sau, Giang Bạch liền không tiếp tục để ý trên quốc tế sự tình, mà là cùng bản hổ ăn lên thịt nướng. Hắn tin tưởng, các nước đều là người thông minh, sẽ nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chương 117, đi chợ. Chính như Giang Bạch suy nghĩ, đại bộ phận quốc gia tại cước buồn kê nước bị vụ nổ hạt nhân về sau, nghĩ không phải vì cước buồn kê lấy lại công đạo, mà là tại suy nghĩ, nếu có quốc gia hướng bọn hắn quốc gia phát xạ đạn hạt nhân làm sao bây giờ? Cùng trước tận thế khác biệt. Trước tận thế, các quốc gia đối lẫn nhau ở giữa quân sự đều có sự hiểu biết nhất định. Có thể theo di tích xuất hiện, các quốc gia hoặc nhiều hoặc ít đều thu được bên trong di tích khoa học kỹ thuật. Hiện tại, ai cũng không biết quốc gia khác trong tay đều cất giấu nào hắc khoa kỹ. Thì như ương tương, tại trước tận thế, ương tương thế nhưng là toàn cầu công nhận đệ nhất cường quốc. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng lâm vào trầm tư. Cục diện bây giờ đối với chúng ta phi thường bất lợi, nước ta một chỗ di tích bị Giang Bạch cướp đoạt, dẫn đến nước ta mất đi rất nhiều hắc khoa kỹ. Vì phòng ngừa con thỏ một nhà độc đại, ta đề nghị phái người đi nước đồng minh đổi lấy bọn hắn hắc khoa kỹ. Chỉ có đem bọn hắn hắc khoa kỹ tất cả đều nắm giữ tại trong tay của chúng ta, thế giới mới có thể cùng mình. Hội nghị bên trong, Cạ Dẻo đề nghị. Hắn thực chất bên trong cường đạo thuộc tính, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Còn lại 27 tên nghị viên nhao nhao giơ tay biểu quyết. Tận thế ngày 1 tháng 5 muộn, cước buồn kê nước biến mất. Sau 2 giờ, tương tương phái ra trên trăm đỡ chiến cơ, hướng Tây phương các quốc gia cùng Nam Đồng Tử bay đi. Ngày thứ 2 sớm, Bắc Tân căn cứ khu vô cùng náo nhiệt. Từng người người sống sót ngồi xổm ở ven đường, bày lên hàng vỉa hè, dùng sức hét lớn, bán một chút bọn hắn bình thường không cần đến đồ vật. Đây cũng là Giang Bạch cố ý phê chuẩn. Đều tận thế, muốn cái gì thành thị văn minh hình tượng, để mọi người sống sót mới là chính sự. Đến xem thử a, nhìn một chút. Hoàn toàn mới chưa bị đi phong bản trải đánh răng, chỉ cần một cân gạo. Tươi mới biến dị thịt heo, một cân thịt heo đổi 20 cân gạo, hoặc là một viên tinh hạch. Gào to âm thanh nổi lên bốn phía. Phần lớn người sống sót đều tại buôn bán lấy một chút đồ dùng hàng ngày, đồ ăn vặt, hủ tiếu. Dù sao, theo thời gian trôi qua, một chút kích hoạt dị năng người sống sót đã dám đi ra thành đi săn giết zombie, hung thú. Phía ngoài vật tư, tự nhiên mà vậy sẽ bị bọn hắn thu hết, mang về thành. Mà lại, dị năng giả thực lực càng mạnh, zombie virus đối bọn hắn sức cuốn hút lại càng yếu. Đồng dạng chỉ cần dị năng giả đạt tới cấp 3, liền có thể miễn dịch cấp 3 trở xuống zombie virus. Cấp 4 miễn dịch cấp 4 trở xuống, cấp 5 miễn dịch cấp 5 trở xuống. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, kỳ thật zombie virus cùng dị năng giả cần thiết năng lượng, có hiệu quả như nhau chỗ. Bọn chúng đều là năng lượng vũ trụ tạo thành, mà dị năng giả để cao dị năng đẳng cấp, cũng không thể rời đi zombie tinh hạch. Giang Bạch cất bước trên đường phố, nhìn qua náo nhiệt đường đi, hài lòng gật đầu. Kiếp trước Bắc Tân căn cứ khu, quá mức âm u đầy tử khí. Phần lớn người sống sót như là cái xác không hồn, trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì đối tương lai hy vọng. Cho nên, hắn đời trước chuyện thứ nhất chính là để tất cả người sống sót đối tương lai tràn ngập hy vọng. Vì thế, hắn cổ vũ hàng vỉa hè kinh tế, ủng hộ nam nữ người sống sót ở giữa, gây dựng lại gia đình. Thậm chí, hắn cố ý đưa ra, nếu có nữ người sống sót mang thai, từ căn cứ khu bỏ vốn chiếu cố nữ người sống sót, mãi cho đến ra trong tháng. Hắn không sợ phí lương, nhưng hắn sợ người miệng càng ngày càng ít. Giang cục tốt, Giang cục vất vả. Ven đường chỗ qua, từng người sống sót cùng Giang Bạch chào hỏi. Mặc dù thân phận của Giang Bạch cao, nhưng có chút người sống sót sớm đã nhiều lần gặp qua Giang Bạch. Lần nữa đụng phải, tự nhiên không cảm thấy hiếm lạ. Nhiệt tính bắt chuyện qua về sau, liền vội vã rời đi. Các ngươi tốt. Giang Bạch cười phất phất tay, tùy ý dạo bước trên đường phố, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đường hai bên hàng vỉa hè, tìm kiếm lấy đồ tốt. Tiểu Vũ Dụ, khinh bạc hình Tiểu Vũ Dụ, có người hay không muốn Tiểu Vũ Dụ? Một tên tướng mạo hèn mọi người trẻ tuổi, tại bên đường la lớn. Hán, để một chút nữ người sống sót hai mắt tỏa sáng, ngon ngoe muốn động. Mà nam người sống sót thì khịt mũi coi thường, đồ chơi kia có làm được cái gì? Làm bên ngoài không tốt sao? Trứng gà, gà trống hạ trứng. Đường phía bên phải, một người trung niên nam nhân hô. Giang Bạch hiếu kỳ nhìn lại. Tính danh, Lưu Tam Hán. Giới tính, nam. Dị năng, để gà mái nhiều đẻ trứng. Có thể phục chế. Để gà mái nhiều đẻ trứng, Lưu Tam Hán thông qua hắn dị năng, có thể để gà mái gia tăng đẻ trứng số lượng. Ô, có chút ý tứ. Giang Bạch tò mò, đi đến Lưu Tam Hán trước mặt, đạo. Lão bản, trứng gà bán thế nào? Lưu Tam Hán chính cúi đầu, sửa sang lấy giỏ bên trong trứng gà, nghe được tiếng hỏi, lúc này ngẩng đầu lên. Khi thấy Giang Bạch khuôn mặt về sau, cả người nhất thời quá sợ hãi, thần sắc câu thúc đạo. Xông. Giang cục. Giang cục là Giang Bạch cố ý phân phó, để mọi người gọi như vậy. Lý do. Hiểu được đều hiểu. Ta hỏi ngươi, ngươi đây là gà trống hạ trứng sao? Giang Bạch nghiêm mặt, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói. Cái này. 4. Lưu Tam Hán càng căng thắng hòn, hai tay chụp lấy góc áo, không biết nên trả lời như thế nào. Gà trống làm sao có thể đẻ trứng? Đây chỉ là hắn vì bán đi trứng gà, gia tăng một cái suy đầu. Được rồi, trước không đề cập tới cái này. Ta lại hỏi ngươi, ngươi dị năng có thể để cho gà mái một ngày hạ mấy quả trứng. Lưu Tam Hán suy tư một lát, nâng tay phải lên, duỗi ra một cái bàn tay, thận trọng nói: "Nam, nam viên, nam viên." Giang Bạch nội tâm nổi lên suy tư. Lưu Tam Hán dị năng mặc dù mệnh vô dụng, nhưng dùng để nuôi gà đến không tệ. Suy tư qua đi, Giang Bạch trong lòng có quyết định, vỗ vỗ Lưu Tam Hán bả vai, đạo: "Lưu Tam Hán, căn cứ khu hiện tại có một cái nhiệm vụ trọng đại giao cho ngươi, đó chính là thay căn cứ khu nuôi gà. Bán xong ngươi trứng gà về sau, đi dị năng cục tìm ta." Nói xong, Giang Bạch quay người rời đi, tiếp tục hướng đường đi phía trước đi đến. Làm căn cứ khu người lãnh đạo tối cao, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ người nào mới, dù là người này sẽ chỉ nuôi gà. Vừa đi ra không có mấy bước, Giang Bạch đột nhiên bị một cái quầy hàng hấp dẫn, kìm lòng không được hướng quầy hàng đi đến. Bày lão bản là cái nam nhân, một cái lạnh đến cực hạn nam nhân, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, trước mặt bày biện một bộ biến dị sư tử thi thể. Tất cả người sống sót khi đi ngang qua nam nhân quầy hàng, đều sẽ không tự chủ tăng tốc mấy bước. Giang Bạch đi đến nam nhân quầy hàng, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân. Hắn biết hắn, kiếp trước một trong 10 đại cường giả kiếm hoàng, Nhiếp Kinh Vân. Nhiếp Kinh Vân cũng nhận ra Giang Bạch, nhưng hắn không nói một lời. Hoặc là nói, ngoại trừ kiếm trong tay hắn, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Tính danh, Nhiếp Kinh Vân. Giới tính, nam. Dị năng, kiếm hệ. Có thể phục chế. Kiếm hệ, Nhiếp Kinh Vân có thể đem tự thân cùng kiếm dung nhập một thể, kiếm chính là người, người chính là kiếm. Ta cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Đánh thắng ta thả ngươi rời đi. Ngươi nếu là bại, lưu lại vì ta, vì căn cứ khu hiệu lực. Giang Bạch trước tiên mở miệng nói. Được. Nhiếp Kinh Vân nói ra một chữ, đứng dậy đi ra ngoài thành. Trên đất sư tử thi thể, nhìn cũng chưa từng nhìn một nhãn. Chương 118, tương lai kiếm hoàng Nhiếp Kinh Vân. Muốn đánh nhau rồi. Một tên đi ngang qua người sống sót, nghe được Giang Bạch cùng Nhiếp Kinh Vân đối thoại, trong lòng lập tức dâng lên lòng hiếu kỳ. Video bên trên, một mực tuyên truyền Giang Bạch thực lực rất mạnh. Nhưng mạnh bao nhiêu, hắn chưa từng thấy biết qua. Lập tức, tên này người sống sót quyết định đi quan chiến, mang theo cái khác người sống sót cùng đi quan chiến. Các ngươi biết không? Giang cục trưởng muốn cùng một cái nam nhân ở ngoại thành quyết đấu. Ta chuẩn bị trước đi quan chiến, các ngươi có đi hay không? Ở tên này người sống sót tuyên truyền dưới, càng ngày càng nhiều người sống sót sinh lòng hiếu kỳ, nhao nhao đi ra ngoài thành. Ngoài thành, một vùng phế tích trước. Nơi này vốn là đèn bích huy hoàng nhà cao tầng, theo tận thế đến, cao lầu sụp đổ, khắp nơi đều có rất rưởi. Một chỗ trên đất trống, Giang Bạch cùng Nhiếp Kinh Vân cách không tương vọng. Tại bọn hắn cách đó không xa, đứng đầy đến đây quan chiến người sống sót. Nhiếp Kinh Vân giơ lên trong tay kiếm, sắc mặt lạnh như băng nói, kiếm tên chẳng hồn, dài 1m2. Chu sát qua cấp 7 biên dị hung thú một con, cấp 6 biên dị hung thú 7 con, còn lại hung thú một số. Giang Bạch cười khẽ lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, đạo: "Một kích, ngươi chỉ có một kích cơ hội." Cuồng vọng. Nhiếp Kinh Vân nhìn thấy Giang Bạch như thế khinh miệt, không để hắn vào trong mắt, lúc này cầm kiếm hướng Giang Bạch đánh tới. Kiếm khí quanh quẩn, trên mặt đất là cây vang rội ken ken. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ túc sát chỉ khí. Giang Bạch đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chính như hắn nói, hắn xuất thủ đối phó Nhiếp Kinh Vân thật chỉ cần một kích. Nhiếp Kinh Vân thực lực không tệ, dị năng đẳng cấp đã đạt tới cấp 7, có thể ở trước mặt của hắn còn chưa đáng kể. Hào nói không khoa trương, Nhiếp Kinh Vân thực lực còn không bằng Hạ Hầu Hoa cao. Hạ Hầu Hoa trải qua 3 tháng khổ luyện, đẳng cấp đều đạt tới cấp 8, là dị năng cục thứ 2 cường giả. Trảm hồn. Nhiếp Kinh Vân tay phải trường kiếm đâm về Giang Bạch, thân kiếm dưới ánh mặt trời, tản ra hàn quang. Đáng tiếc, kết cục nhất định để hắn thất vọng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một kích, ngay cả tới gần Giang Bạch thân thể 3 thước khoảng cách đều không có làm được, liền bị không gian thuẫn cản ở nửa đường. Thực lực của ngươi quá yếu. Giang Bạch thân ảnh lóe lên, đi vào Nhiếp Kinh Vân sau lưng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhiếp Kinh Vân trở tay liền muốn đâm về Giang Bạch, nhưng hành động ở giữa, hắn bỗng nhiên phát giác được, thân thể của hắn biến đến nặng dị thường. Tựa như là có cái gì vật nặng tại đè ép hắn, hạn chế hắn hành động. Trọng lực. Đây là Giang Bạch phục chế ngũ tài lực hút về sau, lấy được kỹ năng mới. Có thể thay đổi một khối không gian trọng lực. Đáng nhắc tới là, trọng lực cũng không hoàn toàn tương đương lực hút, mặc dù giữa bọn chúng có chút quan hệ. Lực hút tương đương. Trà cao trung vật lý đi. Ngươi bại. Giang Bạch phong khinh vân đạm đạo, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt để Nhiếp Kinh Vân minh bạch, hắn còn không có làm thật. Nhiếp Kinh Vân không nghĩ là nhanh như thế nhận thua, nhưng hắn biết, hắn thất bại. Bại rối tinh rối mù, xuất liên tục chiêu thứ hai cơ hội đều không có. Ta bại. Nhiếp Kinh Vân đầu lâu một thấp, thần sắc quệ và nói: "Nhớ kỹ thực hiện lời hứa của ngươi." Giang Bạch thu hồi trọng lực, đưa lưng về phía Nhiếp Kinh Vân hướng thành nội đi đến. Cái này đánh xong, cái này cũng quá nhanh đi, ngay cả một phút cũng không dùng đến. Là Giang cục quá mạnh, vẫn là cái này chơi kiếm nam nhân quá yếu. Xung quanh vây xem người sống sót nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn vốn cho rằng là một trận trò hay, ai có thể nghĩ, nhanh như vậy liền kết thúc. Nhìn qua Giang Bạch bóng lưng rời đi, Nhiếp Kinh Vân há to miệng, hô: "Chờ một chút, ta muốn biết thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào." Lần này hắn mặc dù bại, nhưng lần tiếp theo, hắn nhất định phải đánh bại hắn. "Ta..." Giang Bạch phóng ra bộ pháp dừng lại, quay đầu nhìn về phía mười mấy mét bên ngoài một tòa cao lầu, một quyền vung đi. Giang rắc răng rắc bốn. Cao lầu đã tốc độ cực nhanh bị băng phong, hóa thành một tòa băng nhà lầu. Cái này, Nhiếp Kinh Vân ngây ngẩn cả người. Xung quanh người sống sót cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng là Nhiếp Kinh Vân không có thực lực, hiện tại xem ra, rõ ràng là Giang Bạch thực lực quá mạnh. Một kích phía dưới, là có thể đem một tòa cao lầu băng phong, đây là đẳng cấp gì? Vương cấp? Vẫn là hoàng cấp? Hoặc là thần cấp? Một cái nghi vấn phun lên tất cả người sống sót trong lòng. Tại tháng 2 phần, dị năng cục liền công bố ra dị năng giả đẳng cấp. Cho nên, cấp 9 tam đại cảnh, bọn hắn đã sớm biết. Tốt thực lực cường đại. Nhiếp Kinh Vân nuốt ve trường kiếm trong tay, trong lòng dấy lên một cô đấu trí. Xế chiều hôm đó, dị năng cục công bố ra một đoạn video, cùng Giang Bạch thực lực chân thật. Siêu việt thần cấp. Toàn bộ Bắc Tân căn cứ khu người sống sót, nhìn xem bốn chữ lớn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phổ biến thực lực, hiện tại còn chỉ có 4 đến cấp 5, mà Giang Bạch vậy mà siêu việt thần cấp. Nhiếp Kinh Vân nhìn xem Giang Bạch cùng thủ hộ giả đại chiến video, tay phải kiếm cầm chặt hơn. Sớm muộn có một ngày, hắn cũng muốn siêu việt thần cấp, đổ sát một tên di tích thủ hộ giả. Thật tình không biết, Giang Bạch có thể ủng có như thế thực lực cường đại, toàn là bởi vì bất hắc. Bất hắc nhất thời thoải mái, một mực thoải mái. Tại đánh bại Nhiếp Kinh Vân về sau, Giang Bạch lại tại phiên chợ bên trên tản bộ vài vòng về sau, trở lại dị năng cục. Đêm dần dần sâu. Đêm nay chú định không an ổn, vô số người lật qua lật lại ngủ không yên. Thì như Vọng Hải căn cứ khu Nô Cương, hắn đã từ quảng bá bên trong nghe được Bắc Tân căn cứ khu muốn bắt tin tức của hắn. Hắn biết, từ hắn tuyên bố độc lập một khắc này, hắn đã không được chọn, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Có thể nào có như thế nào? Hoàng đế thay phi làm, hôm nay đến nhà hắn. Có câu chuyện cũ kể đúng, gan lớn chết nọ gan nhỏ chết đói. Vừa ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Có cần hay không ta đến phục vụ ngươi một chút? Người nói chuyện là trước tận thế một cái nữ minh tinh, nàng dùng như nhược tay nhỏ, chậm rãi vuốt ve Nô Cương thân thể. Đổi lại Dĩ Văng, Nô Cương không ngại cùng nàng chơi một chút, nhưng bây giờ Nô Cương cái nào có tâm tư. Dùng sức đẩy ra nữ minh tỉnh, sắc mặt âm lãnh đạo: "Ngươi đi thông chi người phía dưới, để bọn hắn ở căn cứ thành phố trung quanh, toàn bộ trên chốt bom. Nếu như hậu thiên, Bắc Tân căn cứ khu không cho chúng ta lưu đường sống, chúng ta liền dùng những thứ này bom cùng căn cứ khu người sống sót tính mệnh, uy hiếp bọn hắn. Ta cũng không tin, bọn hắn Bắc Tân căn cứ khu có thể trơ mắt nhìn xem dân chúng tử vong." "A, tốt." Nữ minh tỉnh thân thể run lên, mau chóng rời đi Nô Cương thân thể, quay người hướng bên ngoài gian phòng đi lên. Nàng không nghĩ tới Nô Cương ác như vậy, lại muốn để căn cứ khu hơn vạn người sống sót trở thành hắn tiền đặt cược. Không được, ta muốn tiếp tục sống. Nữ minh tinh tâm tư động, người sáng suốt một nhãn liền có thể nhìn ra Nô Cương không phải Bắc Tân căn cứ khu đối thủ. Nàng theo Nô Cương đi xuống, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Trời đã sáng, Giang Bạch tại Lưu Như Y hầu hạ dưới, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo ăn cơm. Hôm nay hắn muốn mở một cái động viên đại hội. Nô Cương không phải hắn chủ yếu tầm nhìn, nhưng là hắn tất phải giết người. Hắn vừa thượng vị 3 tháng, Nô Cương liền nhảy ra muốn độc lập, muốn tự trị. Đây không phải thỏa thỏa đang cho hắn kiếm chuyện sao? Chương 119, hội nghị tác chiến. Trong phòng họp, chư vị đại lao tề tụ, cộng thêm Thẩm Mạn Nhất cùng Hạ Hầu Hoa hai người. Giang Bạch ngồi ở chủ vị, ánh mắt đảo qua ở đây mặt của mọi người lỗ, sắc mặt chính túc đạo. Chư vị, Nô Cương công nhiên tuyên bố độc lập, đây là loạn quốc chi nâng, người này là loạn quốc chi tặc tử. Đối với cái này, các ngươi có ý kiến gì không? Đối với ngày mai đuổi bắt Nô Cương sự tình, các ngươi lại có đề nghị gì? Thẩm Mạn Nhất dẫn đầu đứng dậy, cầm một phần văn kiện đưa cho Giang Bạch, đạo: "Bất, theo chúng ta phái đi Vọng Hải căn cứ khu dị năng giả, dò thăm tin tức. Nô Cương tại mấy tháng này bên trong trắng trợn chiếm đoạt cái khác nơi ở nút. Hiện nay, Vọng Hải căn cứ khu người sống sót đã không thua kém 5 vạn số lượng. Mặt khác, chính hắn bản nhân đã là cấp 8 dị năng giả, thủ hạ còn có 2 tên cấp 6 dị năng giả, cấp 5 trở xuống dị năng giả một số. Về phần cái khác, Thẩm Mạn Nhất lắc đầu, biểu thị không chịu nổi một kích. Giang Bạch gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận văn kiện, ánh mắt nhìn về phía Lý Lão. Lý Lão cầm lấy tác chiến văn kiện, đi đến treo ở bên trong phòng họp tác chiến địa đồ trước, đưa tay tại Bắc Tân cùng Vọng Hải ở giữa xẹt qua, đạo: "Giang tiểu tử, căn cứ chỉ huy tác chiến bộ mô phỏng ra kế hoạch tác chiến. Chúng ta tại cầm xuống Vọng Hải căn cứ khu đồng thời, nên thuận thế đả thông Bắc Tân cùng phương Nam thông đạo, làm được bên trong Nam hô ứng. Ta đề nghị, chúng ta lần này nên chia binh hai đường, một đường trực đảo Hoàng Long, cầm xuống Ngô Cương Vọng Hải căn cứ khu. Một đường khác, thanh lý ven đường chỗ qua cường đại hung thú, cùng khả năng hình thành thi triều. Tại cứu viện cái khác người sống sót đồng thời, tận khả năng tối đa nhất tìm kiếm càng nhiều vật tư." Giang Bạch nhẹ nhàng gật đầu, từ chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói: "Hạ Hầu Hoa, ta lấy Bắc Tân căn cứ khu người lãnh đạo tối cao thân phận mệnh lệnh ngươi, dẫn đầu 89 tên dị năng giả, theo đại quân thanh lý dọc đường hung thú, thi triều. Nhớ kỹ, có thể tránh khỏi thương vong lúc, nhất định phải phòng ngừa thương vong. Nếu là tình thế không đúng, tuyệt đối không thể hàm chiến, trước tiên cho ta biết. Thầm mạng nhất, ngươi dẫn đầu còn lại 17 tên dị năng giả, theo chiến hạm trực đảo Vọng Hải căn cứ khu. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi không chỉ là cầm xuống Nô Cương, còn muốn cứu viện Vọng Hải căn cứ khu 5 vạn người sống sót." "Ta minh bạch, bụt." Thầm mạng nhất cẩn thận tỉ mỉ nói. Giang Bạch quay đầu nhìn về phía Cổ lão, đạo: "Cổ lão, lần này còn cần ngươi tọa trấn căn cứ khu. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần lễ, ta liền sẽ trở về. Đi thôi, căn cứ khu giao cho ta." Cổ lão không chút nghĩ ngợi nói. Tần Thế Kỷ Nguyên, ngày mùng ngày 4 tháng 5 buổi sáng, Bắc Tân căn cứ khu lần thứ nhất lượng kiếm, hướng thế nhân tú lên cơ thể của nó. Mấy trăm đỡ chiến hạm từ căn cứ khu bay lên, mấy vạn tên lính chờ xuất phát. Tản cơ, xe bọc thép các loại vũ khí hạng nặng, vô số mà kể, dọc theo Bắc Tân đến Vọng Hải phương hướng chạy tới. "Các vị người sống sót xin chú ý, nơi này là Bắc Tân căn cứ khu, chúng ta đem thanh lý Bắc Tân cùng Vọng Hải ở giữa thi triều, cùng hung thú. Xin nghe đến thông báo người sống sót, tranh thủ thời gian tiên về quân đội chỗ qua khu vực tìm kiếm quân đội, bọn hắn sẽ đối với các ngươi tiên hành bảo hộ." Thông báo âm thanh liên tiếp vang vọng không ngừng. Phàm là có thể thu tín hiệu người sống sót, đều có thể nghe được đến từ Bắc Tân căn cứ khu thông báo âm thanh. Nếu là có người sống sót không thu được tín hiệu, Giang Bạch cũng không có cách nào, hắn cứu không được tất cả mọi người. "Ông ngoong." Chiến hạm tại phía trước phi hành, điều tra mặt đất khả năng tồn tại thi triều, cùng cường đại hung thú. Ven đường chỗ qua. Nhưng phàm là điều tra đến thi triều, chiến hạm đều sẽ hướng thi triều đưa lên thêm một viên tiếp theo mai đạn đạo. 9 giờ phương hướng, khoảng cách 500m, phát hiện cấp 6 thi triều. 10 giờ phương hướng, khoảng cách 700m, phát hiện cấp 7 thi triều. 11 giờ phương hướng bình thường. Từng đạo điều tra tin tức từ chiến hạm truyền về đến đại bộ đội. Bành bành, tản cơ, đạn hỏa tiễn các loại vũ khí hạng nặng, dựa theo thông báo phương hướng, hướng thi triều đánh tới. Có thi triều địa phương, trên cơ bản không có người sống sót sống sót. Một phen hỏa lực bao trùm, bảo đảm đại bộ phận zombie bị tạt sau khi chết. Từng đội binh sĩ nhanh chóng nhảy xuống xe, đi vào hỏa lực bao trùm khu, dọn dẹp không bị nổ chết zombie, hung thú. Sau lưng bọn họ, còn đi theo một chút chuyên môn phụ trách thu lấy tình hạch người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này, cũng là Giang Bạch cố ý an bài. Nó tầm nhìn, chính là vì để tất cả người sống sót đều có thể có săn giết zombie cùng hung thú cơ hội. Một chút người sống sót còn chưa giác tỉnh, hoặc là sau khi thức tỉnh dị năng đẳng cấp, chỉ có cấp 1 cấp 2. Thực lực bọn hắn nhỏ yếu, ra khỏi thành săn giết zombie, không thể nghĩ ngờ là đi chịu chết. Vì thế, Giang Bạch đặc biệt đề nghị, khiến cái này thực lực người nhỏ yếu đi theo quân đội đằng sau, giúp quân đội thu lấy tỉnh hạch. Mỗi thu 20 quả tỉnh hạch, liền cho thu lấy tỉnh hạch người sống sót một viên tỉnh hạch. Cứ như vậy, những người sống sót cũng có tỉnh hạch, có thể tăng lên thực lực bản thân. Thứ hai, các binh sĩ tại chiến đấu hoàn tất về sau, có thể có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi, không cần đang đánh quét chiến trường. Đương nhiên, thu lấy tinh hạch cũng không phải là cái gì người cũng có thể làm. Dị năng đẳng cấp tại cấp 3 trở xuống mới được. Cấp 3 trở lên còn không dám ra khỏi thành giết zombie, cái kia Giang Bạch chỉ có thể đem từ bỏ. Hạng người ham sống sợ chết, lưu có ích lợi gì? Khu A thanh lý hoàn tất, chính đang tìm kiếm vật tư cùng người sống sót. B khu thanh lý hoàn tất, chính đang tìm kiếm vật tư cùng người sống sót. C khu chợt hiện cấp 5 hung thú, thương vong binh sĩ 3 tên, thỉnh cầu trợ giúp. Bắc Tân căn cứ khu đến Vọng Hải trên đường, chiến hỏa triệt để nhóm lửa. Từng người binh sĩ xung phong đi đầu, nhanh chóng dọn dẹp zombie. Hạ Hầu Hoa mang theo 89 tên dị năng giả, xem kẽ tại từng cái chiến khu, đánh giết lấy đẳng cấp cao hung thú cùng zombie. Tiếng pháo, tiếng súng, zombie tiếng gào thét vang vọng không ngừng. Thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ có cơ binh, tại ven đường cấp tốc thành lập được một cái sắt thép lô cốt. Lô cốt không lớn, chỉ cần đem sớm đã chuẩn bị xong nặng nghề thép tấm, ghép lại cùng một chỗ liền có thể. Đây cũng là đề nghị của Giang Bạch. Tận thế sẽ rất lâu, tương lai, nhất định sẽ có đại lượng dị năng giả đi ra thành trì, săn giết zombie cùng hung thú. Mà lô cốt thành lập, vừa vặn vì những thứ này dị năng giả che gió che mưa, xem như một cái lâm thời nghỉ ngơi điểm. Cùng lúc đó, Vọng Hải căn cứ khu, Nô Cương đứng tại bên trong căn cứ thị, nhìn lên bầu trời bên trong trên trăm chiến hạm, cùng đứng trên chiến hạm 18 tên nam nữ, không có sợ hãi. Cả cái căn cứ thành phố hơn 5 vạn tên người sống sót tính mệnh, toàn nắm ở trong tay của hắn. Hắn cũng không tin, Bắc Tân căn cứ khu thực có can đảm không để ý những người may mắn còn sống sót này tính mệnh, nhìn nhau biển căn cứ khu khởi xướng cường công. Nếu như thế, chỉ sợ không cần cái khác kẻ dã tâm tạo phản, Bắc Tân căn cứ khu tự mình liền sẽ mất đi dân tâm. Tận thế trước đó, hắn không được chọn. Tận thế về sau, hắn dựa vào cái gì không thể lựa chọn con đường của mình? Tướng Vương Hầu, hắn dựa vào cái gì không thể thêm gần một bước? Trên chiến hạm, Thẩm Mạn Nhất nhìn qua phía dưới Ngô Cương, trên mặt lạnh ý, mắt mang sắc cơ. Tận thế sắp tới, quốc gia, dân tộc đang đứng ở sinh tử tồn vong lúc. Nô Cương không nghĩ báo quốc còn chưa tính, dám công khai tuyên bố muốn độc lập, phân liệt dân tộc. Này tội đáng chu. Chương 120, ai còn không có một chút nghề phụ. Nô Cương, ngươi thân là người trong nước không nghĩ báo quốc, còn muốn phân liệt quốc gia, dân tộc, làm cái kia thổ hoàng đế. Ta phụng phía trên mệnh lệnh, hiện tại mang ngươi về đi tiếp thu điều tra. Ta khuyên ngươi không muốn làm phản kháng vô vị, ngoan ngoãn đầu hàng. Bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Thẩm Mạn Nhất nghiêm nghị quát, thanh âm thông qua chiến hạm loa chuyển khắp toàn bộ Vọng Hải căn cứ khu. Ngoan ngoãn đầu hàng, tự gánh lấy hậu quả. Nô Cương khinh thường cười một tiếng, cầm lấy một cái lớn loa, không có sợ hãi hô. Ngươi để cho ta đầu hàng, ta liền đầu hàng. Hoàng đế thay phi làm, hôm nay đến nhà ta. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, tại toàn bộ Vọng Hải bên trong căn cứ thị, sớm đã bị ta lắp đặt đại lượng thuốc nổ. Chỉ cần ta nhẹ nhàng một nhấn chốt mở, cả cái căn cứ thành phố đều sẽ bị nổ lật. Đến lúc đó, bên trong căn cứ thị hơn 5 vạn người sống sót, tất cả đều muốn vì ta chôn cùng. Các ngươi nếu là có bản sự, liền xuống đến đụng đến ta một chút thử một chút, nhìn các ngươi có hay không lá gan này. Ha 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 bốn. Nô Cương nói, ngửa mặt lên trời cười dài. Hành vi của hắn vô cùng điên, giống như tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ngươi bốn. Thẩm Mạn Nhất một trận khó thở. Vì chỉ là một cái Nô Cương, để 5 vạn người sống sót chôn cùng, xác thực không đáng. Bên trong căn cứ thị vậy mà an cái bom. Làm sao bây giờ? Hắn muốn nổ chết chúng ta. Chạy, chúng ta nhất định phải rời đi căn cứ khu. Vọng Hải bên trong căn cứ thị người sống sót, nghe được Nô Cương lời nói, lập tức sinh lòng sợ hãi, tranh nhau chen lấn hướng căn cứ khu bên ngoài chạy tới. Sợ chạy chậm, bị Nô Cương cho nổ chết. Trong nháy mắt, cả cái căn cứ thành phố loạn, người trên người, người giống người sự kiện phát sinh. Trở về, đều trở về. Nô Cương tiểu đệ chắn ở căn cứ thành phố cổng, cơ côn đồng, xua đuổi lấy người sống sót. Mạn Nhất tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu như Nô Cương thật tại bên trong căn cứ thị, lắp đặt đại lượng thuốc nổ, chúng ta căn bản bắt hắn không có cách nào. Trừ phi, chúng ta không để ý cái này 5 vạn người sống sót tính mệnh, hạ lệnh để các binh sĩ cường công. Vân Hoa đứng sau lưng Thẩm Mạn Nhất, cau mày nói. Thẩm Mạn Nhất suy tư một lát, nhìn qua phía dưới điên Nô Cương, trong lòng có chủ ý, nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói. Chờ một chút, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn Nô Cương, phân tán sự chú ý của hắn. Các ngươi nghĩ biện pháp, tiêu diệt hắn tiểu đệ, để tất cả những người sống sót đều rút khỏi căn cứ khu. Thế nhưng là, Vân Hoa muốn nói lại thôi. Yên tâm, hiện tại còn không đến cuối cùng một khắc, Nô Cương sẽ không dễ dàng đè xuống chốt mở. Nếu không, hắn cũng sẽ chết. Chỉ cần không cho hắn đè xuống chốt mở thời gian, chúng ta liền còn có cơ hội. Thẩm Mạn Nhất nói xong, ánh mắt nhìn về phía Nô Cương, cấp 8 dị năng giả khí thế thấu thể mà ra, cao giọng quát. Nô Cương, ta nghe nói ngươi cũng là cấp 8 dị năng giả, có thể dám ra đây đánh với ta một trận. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền lập tức mang theo chiến hạm rời đi. Bằng không thì, coi như liều mạng Vọng Hải căn cứ khu 5 vạn người sống sót tính mệnh không muốn, ta cũng muốn chu sát ngươi. Ngươi nếu không tin, hiện tại đại khái có thể đè xuống bom chốt mở thử một chút. Thử một chút ta có hay không nói mạnh miệng. Thẩm Mạn Nhất nói không tình cảm chút nào, trong giọng nói tràn ngập không thể nghỉ ngỏ. Nô Cương ngây ra một lúc, sau đó mặt lộ vẻ trào phúng, cười nhạo nói: "Tiểu nữ hoa tử, ngươi muốn cùng ta chơi phép khích tướng, vẫn là quá non một điểm. Chỉ cần ngươi dám động thủ, ta liền lập tức đè xuống chốt mở, để tất cả người sống sót vì ta chôn cùng. Các ngươi nghĩ không cho ta theo chốt mở cũng được, ta muốn các ngươi hướng cả nước tuyên bố, thừa nhận chúng ta Vọng Hải căn cứ khu độc lập. Nếu không, mọi người thì cùng chết." Nô Cương càng phát điên, thật từ trong túi móc ra một cái điều khiển chốt mở. Mạn Nhất tỷ, không thể lại bước. Lại bước xuống dưới, chỉ sợ hắn thật muốn theo chốt mở. Vân Hoa một mặt ưu sầu nói. Thẩm Mạn Nhất mặt không biểu tình, đôi mắt đè ép, ánh mắt lộ ra tuyệt nhiên chi sắc, tay giơ lên, quắc. Tất cả chiến hạm nghe lệnh, ta mấy đã ba, lập tức chu sát Nô Cương. 3-4, 2-4. Theo Thẩm Mạn Nhất gọi hàng, song phương bầu không khí lập tức tiên nỏ nhổ trường, vô cùng khẩn trương. Nô Cương cầm chốt mở tay bắt đầu run rẩy. Hắn luôn cuống, nhưng hắn không được chọn, một khi hắn rơi vào Bắc Tân căn cứ khu trong tay, cũng chỉ có một chữ chết. Thẩm Mạn Nhất cũng không được tuyển. Nếu như nàng hôm nay hướng Nô Cương thỏa hiệp, không có nhất cử cầm xuống Nô Cương. Tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều kẻ dạ tâm. Bọn hắn đều sẽ học Nô Cương dáng vẻ, dùng từng người sống sót uy hiếp Bắc Tân căn cứ khu, khiến cho căn cứ khu thỏa hiệp. Đến lúc đó, cả nước liền thật loạn, sẽ tiến vào chư hầu thời đại. Vì quốc gia yên ổn, ta chỉ có thể hy sinh các ngươi. Thẩm Mạn Nhất ở trong lòng mặc niệm đạo, chậm rãi hô lên một chữ. Một chữ rơi xuống, chiến hạm họng súng bốc lên màu đỏ laser. Đây là các ngươi bức ta đó. Muốn chết thì cùng chết đi. Nô Cương sắc mặt hung ác, nhấn hạ trong tay chốt mở. Giang giác một tiếng. Chốt mở nhấn dưới, xung quanh không có truyền đến một điểm tiếng nổ. 3 con quạ đen từ Nô Cương đỉnh đầu bay qua. Không có khả năng. Cái này sao có thế? Nô Cương cúi đầu nhìn lấy trong tay chốt mở, một mặt không thể tin được. Ngươi là đang tìm cái này sao? Đúng lúc này, một câu thanh âm trầm thấp vang lên. Giang Bạch chống rồng xuất hiện tại Nô Cương trước mặt, cầm trong tay một cái cùng Nô Cương trong tay chốt mở tương tự chốt mở. Nô Cương nhìn thoáng qua Giang Bạch, trong lòng biết đại thế đã mất, quay người liền hướng nơi xa chạy tới. Chạy được không? Giang Bạch nhẹ nhàng đánh cái búng tay, một cây màu lam dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt cuốn lấy Nô Cương thân thể. Thẩm Mạn Nhất gặp Giang Bạch xuất thủ, trong lòng thở phào một hơi. Tranh thủ thời gian chỉ huy chiến hạm hạ xuống, dẫn người nhảy tới trên mặt đất. Chiến hạm là trong di tích Hắc Khoa Kỹ, tự nhiên có tầng trời thấp phi hành, dừng lại ở giữa không trung năng lực. Tại Thẩm Mạn Nhất đám người sau khi hạ xuống, chiến hạm trong khoang thuyền nhảy ra từng người mấy tên lính võ trang đầy đủ, cấp tốc những người sống sót chạy tới. Không được núp đích. Tất cả mọi người không được núp đích, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. 5 vạn người sống sót nhìn thấy quân đội tới cứu, trong lòng sớm đã kích động và phần, đương nhiên sẽ không phản kháng, rất phối hợp ngồi xổm trên mặt đất. Nô Cương thủ hạ muốn phản kháng, trực tiếp bị viên đạn đánh thành than tổ ong.
"Bất, thật xin lỗi."
Thẩm Mạn Nhất đi đến Giang Bạch trước mặt, đầu lâu một thấp, mặt lộ vẻ tự trách chi sắc. "Kém một chút, nàng liền giết năm vào người. Ngươi làm rất tốt, không nên tự trách. Nếu như đem ta đổi thành ngươi, có lẽ ta còn không bằng ngươi đây." Giang Bạch cười nói. Hắn biết Thẩm Mạn Nhất là nghĩ như thế nào, bỏ xe giữ tướng, vứt bỏ Vọng Hải căn cứ khu 5 vạn người sống sót, hộ quốc nhà cái này.
"Đại cục,
bất, ngươi tại sao có thể có bom chớp mở?" Một bên Vân Hoa tò mò hỏi. Ngày thường Giang Bạch rất hiền hòa, tại đối mặt Giang Bạch lúc, nàng tự nhiên không có quá nhiều cầu thúc cảm giác. Giang Bạch hai tay lưng ở sau lưng, cười thần bí nói, ai còn không có một chút nghề phụ a? Tốt, đều đi làm chính sự đi. Nha. Vân Hoa lôi kéo Thẩm Mạn Nhất đi hướng người sống sót. Giang Bạch tư duy trở lại một giờ trước. Chương 121, muốn xây thế lực mới. Một giờ trước, hắn vốn định trực tiếp cầm xuống Nô Cương. Ai có thể nghĩ, vậy mà nghe được Nô Cương nghĩ cá chết lưới rách, không thành công, tiện thành nhân tiếng lòng. Thế là, hắn lại nắm nghề phụ, đem bom chốt mở đổi một chút. Mà hắn về sau, sở dĩ lại buông thang Nô Cương, là nghĩ kiểm tra một chút Thẩm Mạn Nhất năng lực. Sự thật chứng minh, Thẩm Mạn Nhất năng lực không tệ, nên hung ác thời điểm liền phải hung ác, tuyệt không thể nhân từ nương tay. Số chứng minh nhân dân, đều báo thân phận của các ngươi một chút chứng hảo. Thẩm Mạn Nhất mang theo các binh sĩ, dần dần đối người sống sót thân phận bắt đầu loại bỏ. Làm như vậy tầm nhìn, chính là vì xác minh người sống sót thân phận. Hơn 5 vạn người sống sót xếp thành mấy cái hàng dài, tại báo qua số chứng minh nhân dân về sau, bị mang lên chiến hạm. Cái này đều là nhân lực tài nguyên, tuyệt không thể lãng phí. Giang Bạch trong lúc rảnh rỗi, móc ra một khối tinh thể màu đen cầm ở trong tay, quan sát tỉ mỉ. Khối này tinh thể là hắn từ trên người Ngô Cương phát hiện, tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực. Tiếp nhìn lại, giống như vực sâu giống như vệ tâm hồn người, tại cầm tinh thể lúc, Giang Bạch cảm giác hắn năng lượng trong cơ thể tại từng chút gia tăng. Mà lại, trong lòng của hắn thăng ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn vì cái gì không thể một nhà độc đại? Vì cái gì không thể để cho toàn cầu thế lực thần phục tại dưới chân của mình? Suy nghĩ chợt lóe lên, Giang Bạch tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, nhìn xem tinh thể, đạo: "Tốt cường đại ma niệm, về sau liền gọi nó ma tinh đi." Cất kỹ ma tinh, Giang Bạch hướng hơn 5 vạn người sống sót đi đến. Hắn xem như đã nhìn ra, ma tinh cùng thiên tinh có tương tự công dụng, chỉ bất quá, ma tinh sẽ thôn phệ tâm tính của người ta, để cho người ta dục vọng vô hạn mở rộng, cuối cùng không cách nào khống chế dục vọng của mình. Mà Ngô Cương sở dĩ tuyên bố độc lập, chỉ sợ cũng là thụ ma tinh ảnh hưởng. Ngô Cương làm Vọng Hải thành phố nhà giàu nhất, đấu não tự nhiên không phải hạng đơn giản. Loại người này, tuyệt đối sẽ không bước lên phong hiểm, làm cái thứ nhất chim đầu đàn. Ngoại trừ thụ ma tinh ảnh hưởng bên ngoài, Giang Bạch nghĩ không ra những lý do khác, đều xếp thành hàng. Vị kế tiếp, các binh sĩ cầm một cái điện thoại di động lón nhỏ đăng ký khí, nhanh chóng đăng ký lấy người sống sót số chứng minh nhân dân. Phàm là đăng ký thành công người sống sót, đều sẽ dẫn tới một bình nước cùng một phần mang thịt đồ ăn. Luận thu mua lòng người, bọn hắn là chuyên nghiệp. Giang Bạch đọc nhanh như gió, theo người sống sót đội ngũ nhìn lại. Tính mệnh: Trương Tử Hàm. Giới tính: nữ. Dị năng: thực vật hệ. Không thể phục chế. Thực vật hệ, nhưng cùng thực vật câu thông, cũng thêm nhanh thực vật sinh trưởng. Tính danh: Liễu Tử Nặc. Giới tính: nữ. Dị năng: phong hệ. Túc chủ đã có phong hệ dị năng, không thể lại phục chế. Tính danh: Vương Khải Long. Giới tính: nam. Dị năng: dưới nước tự do hô hấp. Có thể phục chế. Tính danh: Triệu Đốn. Giới tính: nam. Dị năng: đã gặp qua là không quên được. Có thể phục chế. Đã gặp qua là không quên được, hắn có thể trong nháy mắt nhớ kỹ hắn nhìn thấy tất cả vật phẩm, văn tự. Tính danh 4. Theo Giang Bạch ánh mắt, người sống sót bên trong từng người dị năng giả bị hắn phát hiện. Bọn hắn có ít người dị năng gân gà, có ít người lại có tác dụng lớn chỗ. Thì như thực vật hệ, có thể tăng tốc thực vật sinh trưởng. Cái này nếu là đi trồng lương, lương thực còn không phải cả dài. Ta thời điểm lại thu một đợt thủ hạ. Giang Bạch cất bước đi đến đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt quét qua tất cả người sống sót đội ngũ, hô: "Chư vị đồng bào nhóm, trong các ngươi có rất nhiều ủng có tiềm lực rất lớn dị năng giả." Tiếp xuống, nghe được ta hô danh tự dị năng giả đứng ra, đứng ở trước mặt ta. Trương Tử Hàm, Liêu Tử Nặc, Triệu Đốn, Mạnh Phàm, Lý Minh, Vương Như Ý. Một chuỗi giải danh tự từ Giang Bạch miệng bên trong đọc lên. Bị Giang Bạch niệm đến danh tự dị năng giả, một mặt mê mang từ trong đội ngũ đi tới, đi đến Giang Bạch trước mặt. Thô sơ giản lược số đi, dị năng giả số lượng không dưới 100 người. Các ngươi đi theo ta. Đợi cuối cùng một cái dị năng giả đi tới về sau, Giang Bạch quay người đi hướng một khung chiến hạm. Hơn 100 người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ cùng sau lưng Giang Bạch. Bên trong chiến hạm, Giang Bạch mắt thấy 100 người, cường đại khí chàng trong nháy mắt đem 100 người bao phủ, mặt mũi tràn đầy chính tốc đạo. "Các vị, các ngươi có biết ta tại sao muốn đơn độc gọi các ngươi ra?" Hơn 100 người không rên một tiếng. Tại Giang Bạch khí chàng bao phủ xuống, bọn hắn liền như là trên mặt biển đồng bền cô lá, lúc nào cũng có thể bị bọt nước nuốt hết. "Lại sao dám tùy tiện phát biểu? Tận thế đã tới, xã hội dung chuyển bất an, ta cần muốn các ngươi đi tổ kiến một cái thế lực, tới giúp ta cùng chống chọi với tận thế. Không biết các ngươi a nguyện ý, lại có ai phản đối?" Trong lúc nói chuyện, Giang Bạch song đồng nổi lên từ quang. Phàm là bị Giang Bạch chằm chằm qua dị năng giả, trong lòng không khỏi thăng ra thần phục chỉ ý, mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Đằng trên 100 người toàn bộ bị khống chế về sau, Giang Bạch thu hồi tâm linh khống chế dị năng, đạo: "Chư vị, thế lực danh tự, ta đã giúp các ngươi nghĩ kỹ." "Liên gọi, liên gọi." Giang Bạch ngữ khí một trận, lâm vào suy tư. Hắn là một cái đặt tên phế. "Gọi CN." "Không tốt, đây là tên ứng tương." "Gọi siêu năng lục chiến đội." "Cũng không tốt." "Nếu không gọi Trấn Thiên Cung." "Không được, quá trung nhị." Giang Bạch càng nghĩ, cũng không nghĩ tới một cái tên rất hay. Ngẩng đầu nhìn về phía 100 người, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghiêm mặt đạo: các ngươi xây dựng thế lực, tên gọi là gì, liền từ các ngươi đến quyết định. Tiếp xuống, ta sẽ đích thân mang các ngươi một tuần lễ. Một tuần lễ sau, hy vọng các ngươi có thể để cho thế lực phát dương quang đại. Là lão lão bốn, ta lão bản, là đại ca. Hơn trăm người đồng thời lên tiếng hô, xưng hô có thể nói là đủ loại. Ngừng. Về sau đều gọi ta quán chủ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, các ngươi trước biết nhau một chút. Sau một tiếng, ta lại tới tìm các ngươi. Nói xong, Giang Bạch rời chiến hạm. Lần này, hắn không có đem trăm người chiêu tiến dị năng cục. Hắn cũng không định tại Bắc Tân căn cứ khu mỏi mòn chờ đợi. Ba tháng trôi qua, hắn đem hắn biết đến, có thể nói, đều đã nói cho Bắc Tân căn cứ khu. Bao quát thuốc biến đổi gen tinh luyện phương pháp, tương lai khả năng phát sinh đại sự. Hiện tại liền chờ trong nước cục diện ổn định về sau, hắn liền sẽ từ đi người lãnh đạo tối cao chức vụ. Lúc trước hắn lựa chọn về nước xuất lực, là bởi vì máu mưa rơi thời gian quá dài. Hắn sợ trong nước xuất hiện biến cố, ứng phó không được. Mà bây giờ, trải qua 3 tháng này cố gắng, trong nước đã xuất hiện không ít cường giả, hoàn toàn có thể ứng đối một chút cường địch. Cho nên, hắn chuẩn bị vọng hải căn cứ khu sự tình kết thúc về sau, liền rời đi Bắc Tân căn cứ khu. Dù sao, căn cứ khu ước thúc quá nhiều, thậm chí có chút hạn chế hành vi của hắn. Thì như giết người, như là trước kia, giống Nô Cương loại người này, hắn đã xóm một bàn tay đem nó hô chết rồi. Nhưng bây giờ không được, hắn nhất định phải đem Nô Cương mang về tiếp nhận thẩm phán về sau, mới có thể đi vào đi xử bắn. Cái này trong lúc vô hình, lại để cho Nô Cương sống lâu mấy ngày. Chương 122, bị dạ tinh nhân. Một giờ rất nhanh liền qua đi. Giang Bạch mang theo trên trăm tên dị năng giả, ngồi lên chiến hạm rời đi vọng hải căn cứ khu. Này phê dị năng giả, chung 105 người. Đương nhiên, cái số này cũng không phải là trông cậy vào biển căn cứ khu, chỉ có 105 cái dị năng giả, mà là có thể trực tiếp chiến đấu dị năng giả, có 105 người. Ở trong chiến hạm, Giang Bạch dựa theo mỗi cái dị năng, hợp lý chia 15 đội, mỗi đội 7 người. Mỗi đội đều phối hữu cận chiến hình, đánh xa hình, nguyên tố hình, phòng ngự hình, phụ trợ hình dị năng giả một tên. Trong đó, một vị dị năng đẳng cấp chỉ có 2 cấp thiếu nữ, để Giang Bạch cảm thấy rất hiếu kỳ. Thiếu nữ tên gọi Tuyết Nhi, dị năng là có thể hóa thành một con mèo mã đường, thu hoạch được giống mèo đồng dạng độ nhạy. Nhất là thiếu nữ dựng thẳng lên lỗ tai, trắng trẻo mũm mĩm, để Giang Bạch không nhịn được nghĩ đưa tay đi sờ. Quán chủ, ngươi có thể hay không trước chớ có sờ lỗ tai ta, thật nhiều người nhìn xem đâu. Mà lại, nó bị ngươi mò được thật ngứa. Tuyết Nhi mắc cỡ đỏ mặt nói. Giang Bạch quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, ánh mắt mọi người đều đang nhìn hắn, tranh thủ thời gian thu tay lại đi, nghiêm mặt, không giận tự uy đạo. Đều nhìn ta làm gì? Chưa thấy qua soái ca sao? Nếu như không có chuyện gì làm, đều cho ta hấp thu tỉnh hải đi. Ta mang qua thật nhiều cái dị năng giả, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thực lực giống các ngươi kém như vậy dị năng giả. Có nhìn soái ca thời gian, không bằng hấp thụ nhiều mấy quả thực lực, gia tăng thực lực, cũng may tận thế sống sót. Nha. 105 đầu người sọ một thấp, như là học sinh tiểu học, ngồi xếp bằng tại trong cabin, nhu thuận hấp thu lên tỉnh hải. Giang Bạch hài lòng gật đầu, xuất ra ma tinh lần nữa nghiên cứu. Ma tinh có thể tăng lên dị năng giả thực lực, là một cái tốt. Có thể nó cũng có thể mở rộng nhân loại dục vọng, lại là một cái lớn tệ nạn. Nếu là có thể loại bỏ nó tệ nạn liền tốt. Giang Bạch tự lẩm bẩm một câu, đồng nhiên nghĩ đến tâm linh của hắn không gian. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hệ thống từng nói qua, tại tâm linh trong không gian, hắn chính là thần. Có lẽ, tâm linh không gian có thể loại bỏ ma tinh tệ nạn. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Lập tức, Giang Bạch ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, tâm thần mang theo ma tinh xuất hiện tại tâm linh trong không gian. Cùng màu trắng không gian khác biệt, tâm linh không gian mặc dù chỉnh thể cũng là màu trắng, nhưng theo Giang Bạch tâm niệm vừa động, liền sẽ biến hóa chẳng cảnh. Núi non sông ngòi, núi tuyết cao nguyên, sa mạc, giang nam phong cảnh. Đây là một chỗ, chỉ có đang vẽ bên trong mới có thể nhìn thấy thế ngoại đảo nguyên. Bình tĩnh hồ nước, xanh um tươi tốt đại thụ, bị sương mù bao phủ núi cao. Giang Bạch ngồi xếp bằng ở trên mặt hồ, nhìn lên trước mắt lo lửng ở giữa không trung ma tinh, không hiểu ra sao. Muốn làm sao loại bỏ nó tệ nạn đâu. Đừng nói là, muốn trước hấp thu năng lượng của nó. Thử một lần đi. Dù sao tại tâm linh trong không gian ta chính là thần, nó cũng mê thất không được tâm trí của ta. Giang Bạch điều động năng lượng trong cơ thể, bắt đầu thử nghiệm hấp thu lên ma tỉnh năng lượng. Một cỗ màu đen khí thể bị hắn tòng ma tỉnh bên trong thu nhập thể nội, thời gian lẫn trôi qua, theo thời gian trôi qua, hắn hấp thu khí thể càng ngày càng nhiều, ma tỉnh thể tích bắt đầu thu nhỏ. Là ai? Là ai đang hấp thu bản ma khí, áp chế bản ma không gian sinh tồn? Ma tinh bên trong đột nhiên truyền ra một câu tức hồn hệ lời nói. Giang Bạch đình chỉ hấp thu năng lượng, mở mắt ra. Chỉ thấy tại ma tinh phía trên, nổi lơ lửng một cái mini bản tiểu hài. Tiểu hài thân mặc kiếm, thân cao không tới 1 cm, đỉnh đầu hai cái màu đỏ nhỏ sừng thú, chính một mặt nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn. Chính là ngươi tiểu gia hỏa này, đang hấp thu bản ma khí. Ngươi có biết hay không, bản ma khí chân quý cỡ nào? Tiểu hài hung thần ác sát nói. Bản ma. Giang Bạch nghi hoặc một tiếng, trong nháy mắt phát động tâm linh khống chế, tìm kiếm lên tiểu hài tiếng lòng. Mấy phút sau, hắn biết tiểu hài lai lịch, cũng biết rất nhiều liên quan tới tinh tế bên trên sự tình. Cái gì bản ma, bản thần, đều là gặp người. Tiểu hài tên là Đủ Dư Ca Sơ Châu, là sinh vật ngoài hành tinh, đến từ cách xa bị dạ tinh. Tại bị dạ tinh bên trên, tất cả mọi người thân cao đều không đủ 1 cm, liền không có một cái nào có thể vượt qua 1 cm người. Bởi vậy, bị dạ tinh lại ở trong vũ trụ, được xưng là mini tinh. Nhưng là, không nên nhìn bị dạ người thân thể thấp bé, đã cảm thấy bọn hắn dễ khi dễ. Bọn hắn tỉnh cầu khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Nếu như đem tỉnh tế đẳng cấp chia làm cấp 7, bị dạ tỉnh ở vào cấp thứ 5 văn minh. Cấp 5 văn minh đã không tính là văn minh liên hành tỉnh, mà là siêu thoát văn minh liên hành tỉnh vũ trụ văn minh. Bọn hắn nắm giữ sơ cấp thời không kỹ thuật, có thể tùy ý mở ra lỗ sâu, tại không gian vũ trụ bên trong qua lại. có thể lợi dụng toàn bộ vũ trụ nguồn năng lượng vì chính mình phục vụ. Mà Giang Bạch ở tại tinh cầu, tại trước tận thế, chỉ có thể coi là làm 0.7 cấp văn minh. Theo tận thế bộc phát, di tích khoa học kỹ thuật xuất hiện. Tinh cầu hiện tại đẳng cấp cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới cấp 1, có thể lợi dụng một chút tự nhiên năng lượng. Ngươi vừa rồi tại trộm nhìn tiếng lòng của ta. Thế nào? Biết bản ma lai lịch về sau, ngươi có phải hay không cảm thấy rất khiếp sợ? Bản ma hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục đến bản ma dưới trướng, bản ma mang ngươi du lịch một phen tinh tế mênh mông. Duzika Sở Trô một mặt kiêu ngạo nói. Ken. Giang Bạch trực tiếp một cái đại náo băng, gậy tại Duzika Sở Trô trên thân, đem hắn đạn bay ra ngoài mấy chục mét. Sau đó, dùng một bộ ánh mắt khinh thường, nhìn xem Duzika Sở Trô. Bị dạ tinh như bước nữa, cũng bất quá là cấp 5 văn minh, có thể có trên người hắn hệ thống như bước sao. Phải biết, hệ thống 33 là tiền, hệ thống 33 là điện. Có hệ thống 33, hắn liền có thể hủy thiên diệt địa. Hèn bọn nhân loại, dám đối bản ma độc thủ, bản ma quyết định hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Duzika Sở Trô kêu gào, dương nhanh múa vút hướng Giang Bạch vọt tới. Vừa vọt tới Giang Bạch bên người, Giang Bạch há miệng nhẹ nhàng thổi, lần nữa đem đủ dậy, Ca Sở Trô thổi bay ra ngoài. Đừng nhìn đủ dậy, Ca Sở Trô kêu gào lợi hại. Giang Bạch thông qua tiếng lòng của hắn biết được, hắn là bởi vì đắc tội cường giả, bị cường giả cho phong ấn tại ma tỉnh bên trong. Lấy tỉnh cầu hiện tại khoa học kỹ thuật, đoán chừng đủ dậy Ca Sở Trô đến chết, đều không trở về được bị giả tỉnh. Trừ phi, đủ dậy, Ca Sở Trô có được bất tử chỉ thân, có thể lâu dài chờ đợi. Ngươi thật đúng là quá phận, lại dám như thế khi dễ bị giả tỉnh nhân. Chờ chúng ta tinh cầu phi thuyền vũ trụ đến, ta nhất định cũng phải thật tốt khi dễ ngươi. Duzika Sở Trô kêu gào đạo, thân thể bảo trì tại Giang Bạch xa 10 mét, không lại tiếp tục xông về phía trước. Hắn cũng không đốc, biết lại tiến lên cũng vô dụng. A. Giang Bạch khinh thường cười một tiếng. Bị dạ tinh đến bọn hắn tinh cầu khoảng cách, chí ít cũng cần mấy năm. Các loại bị dạ tinh phi thuyền vũ trụ đến, hắn đoán chừng đều thành dị năng chi thần. Lúc ấy, không chừng Duzika Sở Trô đều hóa thành một đống bạch cốt. Còn muốn tốt dễ khi dễ hắn. A. Phi. Phát giác được Giang Bạch khinh thường, Duzika Sở Trô nổi giận. Chương 123, tinh tế đẳng cấp. Ngươi đây là biểu tình gì? Là xem thường chúng ta bị dạ tinh nhân sao? Ngươi có biết hay không, liền các ngươi dưới chân viên này nhỏ phá cầu, chúng ta một kích pháo laser, liền có thể đem phá hủy. Duzika Sở Trô cả giận nói, trong lời nói đặc biệt kiêu ngạo. Là một tên bị dạ tinh nhân, hắn đôi hắn tinh cầu tràn ngập tự hào. Hắn thấy, Giang Bạch ở tại Nguyên Tinh, chính là một cái đặc biệt lạc hậu tinh cầu. Các ngươi tinh cầu lợi hại như vậy, ngươi hẳn phải biết chút hắc khoa kỹ a. Nói ra, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Bằng không thì, ha ha. Giang Bạch trên mặt lộ ra cười xấu xa. Duzika Sở Trô làm cấp 5 văn minh nhân loại, hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết một chút hắc khoa kỹ. Liên giống với người hiện đại trở lại xã hội nguyên thủy, biết như thế nào dựng xây nhà, nhóm lửa đồng dạng. Người mơ tưởng vĩ đại bị giả tình nhân là sẽ không bán đứng tự mình tỉnh cầu hắc khoa kỹ. Đủ dậy, Ca Sở Trô mặt mũi tràn đầy đề phòng đạo, thân thể theo bản năng lui về phía sau. Hắn biết Giang Bạch có thể đọc hiểu tiếng lòng của hắn, cho nên hắn muốn cách Giang Bạch xa một chút. Thật sao? Giang Bạch con ngươi nổi lên tử quang, nhìn thẳng đủ dậy Ca Sở Trô. Hắn mặc dù có thể đọc hiểu hắn tiếng nói, nhưng tiếng lòng cũng không có nghĩa là ký ức. Người cả đời này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, kinh lịch sự tình lại là nhiều biết bao nhiêu. Nếu như hắn đem những này sự tình đều đọc hiểu, đầu không phải nổ tung không thể. Còn thật sự là một cái bá đạo dị năng. Duzika Sở Trô tại Giang Bạch nhìn chăm chú, tâm thần từ từ mê thất. Thời gian dần trôi qua, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Nói đi, ngươi đều biết thứ gì hắc khoa kỹ? Giang Bạch cười nói, ta chỉ biết là súng laser, siêu cấp căn cứ khu, nhiều chức năng bước xe. Nói rầm rầm. Duzika Sở Trô nói một tràng, Giang Bạch một cái cũng nghe không hiểu. Cái gì? Tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa lắp đặt thang máy thông đạo, vũ trụ hàng không mẫu hạng, mặt trời nhân tạo, mặt trăng. Cái này từng mục một hắc khoa kỹ, đối với Giang Bạch tới nói chính là không hiểu ra sao. Hắn cũng không phải nhà khoa học, không có lớn như vậy sức tưởng tượng. Bất quá, hắn ngược lại là nghe hiểu một cái hắc khoa kỹ, tên là bầu trời thành lũy. Ta biết liền nhiều như vậy. Mấy phút về sau, đủ dậy, Ca Sở Trô miệng đắng lưu hơi khô nói. Rất tốt. Giang Bạch hài lòng gật đầu, không tiếp tục để ý đủ dậy Ca Sở Trô, chuyên tâm nghiên cứu lên ma tỉnh tới. Ma tỉnh còn cùng trước đó, từ khi đi vào tâm linh không gian về sau, liền không còn xuất hiện mê thất hắn tâm thần dấu hiệu. Đừng nói là, tâm linh không gian thật có thể loại bỏ ma tinh tệ nạn. Giang Bạch tự lẩm bẩm. Duzika Sở Trô tiến lên trước, nhìn thoáng qua ma tinh, đạo: "Lão đại, ngươi cũng không phải làm mớn, tiếp tục hấp thu cái đồ chơi này năng lượng a. Ta có thể nói cho ngươi, cái đồ chơi này năng lượng cũng không thể tùy tiện hấp thu. Loại này tinh thạch chính là các tinh cầu rút ra vũ trụ vật chất tối chế tạo thành. Nó bao hàm năng lượng, tất cả đều là phụ năng lượng. Nếu như ngươi hấp thu nhiều, liền sẽ bị phụ năng lượng mê thất tâm trí, thành vì một cái tham lam vô độ, dục vọng vô tận người. Đến lúc đó ngươi sẽ trở nên vô tình vô nghĩa, không có tình cảm của nhân loại, chỉ biết cướp bóc giết." "Thật sao?" Giang Bạch một mặt không tin. Hắn lại nghe được một cái mới tinh cầu, cặc tinh cầu. Đủ dậy, Ca Sở Trô chỉnh trọng gật đầu, đạo: "Đúng vậy, cặc tinh cầu là một cấp 5 đỉnh cấp văn minh, vẫn muốn đột phá đến cấp 6 văn minh. Tại thời gian dài cố gắng không có kết quả dưới, bọn hắn đem chủ ý đánh tới vật chất tối bên trên, vọng muốn thông qua nghiên cứu vật chất tối tiến hành đột phá. Thế là, bọn hắn chế tạo ra vô số viên dạng này tinh thạch, đưa lên đến các đại thời không bên trong, tìm kiếm vật thí nghiệm, chờ đợi thí nghiệm báo cáo. Nếu như ta không có đoán sai, lão đại ngươi bây giờ cũng đã bị cặc tinh cầu để mắt tới." Giang Bạch nhướng mày, Bàng Bạch bị một cái cấp 5 văn minh để mắt tới, để trong lòng của hắn hơi khó chịu. Nhưng Duzika Sở Trô lại bị hắn khống chế, tuyệt không có khả năng nói láo, lừa hắn. "Duzika Sở Trô, ta hỏi ngươi, các tỉnh cầu đối so với các ngươi bị dạ tỉnh thực lực như thế nào?
Trích Cường không kém.
Đu Dịch Ca Sở Châu không chút nghĩ ngợi nói, sau đó hỏi: "Lão đại, không biết thực lực ngươi bây giờ như thế nào? Chỗ tại đẳng cấp gì?"
"Siêu Việt thần cấp."
Giang Bạch tự ngạo trả lời.
"Ai?"
Đu Dịch Ca Sở Châu thất vọng lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ nói:
"Siêu Việt thần cấp cũng chính là tinh thần cấp 1, thuộc về trong tinh tế đẳng cấp thấp nhất. Các tinh cầu một tên binh lính bình thường đều so lão đại thực lực của ngươi mạnh."
"Cái gì?"
Giang Bạch lông mày nhíu chặt, có chút không dám tin tưởng.
Sau đó liền tiêu tan ra, bung ra lông mày.
Các tinh cầu làm một cấp 5 văn minh, thực lực mạnh một chút, không có cái gì hiếm lạ địa phương.
Thông qua Đủ Dư Ca Sở Châu tiếng lỏng, hắn cũng hiểu được tinh tế đẳng cấp.
Tinh thần cấp phân 1 đến 10 tam giai.
Một khi có người đạt tới siêu việt thần cấp, có thể độc thân tiến về vũ trụ, cái kia liền đến tinh thần cấp 1.
Tại tinh thần cấp về sau thì là tinh hà cấp, đồng dạng 1 đến 10 tam giai.
Đến tinh hà cấp về sau, liền có thể làm được trong truyền thuyết chỉ tay hái tinh thần, vẫy tay một cái, tinh thần lệnh vị trí.
Mà thực lực này cũng chẳng qua là cặc tinh cầu một tên tiểu đội trưởng thực lực.
Tỉnh trên sông là vũ trụ cấp cường giả, nhất cử nhất động có thể hủy diệt tinh thần.
Như thế cấp mới tính vừa bước vào cường giả hàng ngũ.
Lại hướng lên, lãnh chúa cấp vực chủ, cấp giới chủ, bất hủ, chúa tể.
Phía sau thực lực đẳng cấp phân chia, Giang Bạch không có quá nhiều chú ý, bởi vì cách hắn còn quá mức xa xôi.
"Lão đại, không biết ngươi đột phá đến siêu việt thần cấp, hết thể dùng bao lâu thời gian?"
Đu Dư Ca Sở Châu hỏi.
"Chừng nửa năm."
Giang Bạch như nói thật nói.
Đu Dư Ca Sở Châu gật gật đầu, tại viên này Lạc Hậu tinh cầu bên trên, lão đại ngươi có thể thời gian nửa năm đã đột phá đến siêu việt thần cấp, cũng coi là một cái tiểu thiên tài.
Bằng tư chất của ngươi, 10 năm về sau liền có thể đột phá đến tinh thần cấp 2, 20 năm tinh thần cấp 3, 30 năm cấp 4.
Đến lúc đó, lão đại ngươi đã có hơn 80 tuổi.
Nếu không có tuổi thọ thuốc tương trợ, đời này chỉ có thể dừng lại tại tinh thần cấp 4, cuối cùng hóa thành một đôi hoàng thổ.
Chán.
Nghe được Đủ Dậy, Ca Sở Châu lời nói, Giang Bạch một trận xấu hổ, một cái đại não băng trực tiếp đem Đủ Dậy Ca Sở Châu đạn bay ra ngoài. Hắn có được bất tử chỉ thân, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng cũng không thể chỉ sống đến 80 tuổi, đây không phải thỏa thỏa chú hắn chết sống sao?
Lão đại, ngươi lại đạn ta làm gì?
Chẳng lẽ ta có nói sai sao?
Dựa theo các ngươi nguyên tỉnh tuổi thọ của con người, 80 tuổi đã coi như là trường thọ.
Coi như ngươi sống đến 100 tuổi, 20 năm cũng không đủ để ngươi đột phá đến tinh thần cấp 5.
Đu Dư Ca Sở Châu ủy khuất ba nói.
Hắn nói chưa dứt lời.
Hắn cái này nói chuyện, Giang Bạch càng thêm tức giận, hai cái đầu ngón tay kẹp lên Đu Dư Ca Sở Châu, tức giận nói:
"Lão tử có được bất tử chỉ thân, ngươi nói lão tử có thể sống bao lâu?"
Chương 124, thao luyện đội viên.
Bất tử chi thân.
"Lão đại, ngươi lại có bất tử chi thân?"
Đu Dư Ca Sở Châu mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc.
"Làm sao?
Bất tử chi thân rất hiếm lạ sao?"
Giang Bạch hoàn toàn thất vọng.
Đu Dư Ca Sở Châu ngây ngẩn cả người.
Hắn giống như nghe được vợ sẹo lẹt thanh âm.
Chớ nhìn bọn họ bị dạ tinh là cấp 5 văn minh, cũng không ai có được bất tử chi thân.
Bất tử,
tên như ý nghĩa, chính là không sẽ chết giả, sẽ không bị giết chết.
Nếu là bọn họ bị dạ tinh nhân, người người đều có được bất tử chi thân, sẽ còn tại cùng cái khác cấp 5 văn minh khai chiến lúc, xuất hiện thương vòng sao?
Cái kia thỏa thỏa sẽ không.
Trong mấy mắt, Đu Dậy, Ca Sở Châu trong đầu, dâng lên vô số cái tiểu tâm tư.
Giang Bạch không tiếp tục để ý tới hắn, đem hắn tiện tay ném một cái, lần nữa hấp thu lên ma tỉnh năng lượng.
Cái gì vật chất tối, phụ năng lượng.
Nếu là khi biết cắt
tình cầu trước đó, hắn sẽ còn bận tâm một hai.
Nhưng bây giờ, hắn đã bị cắt dự tinh cầu để mắt tới, lại bận tâm nhiều như vậy có làm được cái gì?
Chỉ có đề cao thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất.
Các loại thực lực của hắn mạnh, cắt dự tinh cầu dám cùng hắn kêu gạo, trực tiếp diện chính là
hết thảy cố kỵ, phiền não đều đến từ thực lực bản thân không đủ.
Thời gian chuyển rời.
Ngoại giới,
chiến hạm tại duyên hải thành phố hạ xuống.
105 tên dị năng giả sớm đã hấp thu tinh hạch hoàn tất, yên lặng chờ lấy Giang Bạch từ trong tu luyện tỉnh lại.
Bá.
Giang Bạch mở to mắt, trong hai con ngươi hiện lên một đạo bạch quang, không giận tự uy đạo.
Hiện tại là giữa trưa 2 điểm, ta cho các ngươi 6 cái giờ, đi săn giết zombie cùng hung thú.
8 giờ tối, ta cần muốn các ngươi mang theo tinh hạch tới gặp ta.
Nhớ kỹ, các ngươi bây giờ không phải là một người, mà là một đoàn đội.
Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng.
Chúng ta minh bạch, quan chủ.
105 tên dị năng giả trăm miệng một lời.
Chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra, 105 người cũng không quay đầu lại đi xuống chiến hạm.
Đợi hai bọn hắn rời đi sau.
Đu Dư Ca Sở Châu phiêu phủ ở Giang Bạch trước mặt, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói:
"Lão đại, ta không rõ, ngươi bồi dưỡng những thứ này 1 2 3 cấp dị năng giả làm gì? Tại chúng ta bị dạ tỉnh, đã rất ít nhìn thấy yếu như vậy dị năng giả."
Giang Bạch đưa tay đem hắn bóp tại lòng bàn tay, tức giận nói:
"Ngươi biết cái gì?
Trên đời vốn không đường thành thần, chỉ là thành thần nhiều người, liền tạo thành đường thành thần.
Ta Giang Bạch bất tài, nguyện xung phong đi đầu, dẫn đầu bọn hắn đi đến con đường thành thần.
Hy sinh bản thân, mà thành tựu tập thể."
Ngậy.
Đu Dư Ca Sở Châu lập tức nghẹn lời.
Mặc dù Giang Bạch nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng hắn không tin.
Nếu như Giang Bạch thật quên mình bị người, vì cái gì không đem ma tinh lấy ra, để mọi người cùng nhau hấp thu, ngược lại lưu cho mình sử dụng.
"Đi thôi, chúng ta vì bọn họ chuẩn bị một chút ban thưởng đi."
Giang Bạch đứng dậy rời đi chiến hạm.
Một mảnh trên đất trống, Giang Bạch lấy ra một đầu mập trâu, làm lên bê thui mấy con.
Đầu này trâu ước chừng tại 1500 cân khoảng chừng, đầy đủ 105 người ăn.
Giàn bài, châm lửa.
Rất nhanh,
một cỗ thịt nướng mùi thơm tản ra.
"Thơm quá a."
Đu Dư Ca Sở Châu nuốt ngụm nước bọt nói.
"Đừng thơm, có người tới."
Giang Bạch đôi mắt đè ép, tiện tay đem Đủ Dịch có thể tư như để vào túi áo.
"Nhanh,
nhanh đến bên này.
Ta ngửi thấy thịt nướng hương vị, nhất định có người đang nướng thịt."
Phương xa, hơn 10 người nam nữ chạy như bay đến.
Sau lưng bọn họ,
còn đi theo một con cực giống liếm ăn người biến dị zombie. Thật sự là phiền phức. Giang Bạch lắc đầu, tự mình nướng lên thì tới. Mau nhìn, phía trước có người đang nướng thịt. Một danh nữ nhân hô. Mười mấy nam nữ trực tiếp hướng Giang Bạch chạy tới, khi đi ngang qua Giang Bạch bên người lúc, một gã đại hán đột nhiên móc ra một cái đổ đầy máu tươi bình thủy tinh, ném về Giang Bạch, la lớn: "Huynh đệ, làm phiền ngươi đem chúng ta ngăn cản nó một hồi. Quay đầu, mấy người chúng ta nhất định cho hóa và mã." Ba. Bình thủy tinh rơi tại Giang Bạch bên cạnh, ứng thanh mà nát, mùi máu tươi lập tức phát ra. "Giống." Hậu phương biến dị zombie nghe được mùi máu tươi, càng thêm hưng phấn. "Vì sao không nên ép ta xuất thủ đâu? Còn sống không tốt sao?" Giang Bạch nói một mình một câu, thiên linh dây leo phát động, trong nháy mắt xuyên qua hơn 10 người nam nữ bộ ngực. "Bao lâu?" Hắn nhớ kỹ, hắn chỉ ít có 3 tháng không có động thủ giết người. Giết người vẫn là đơn giản như vậy. "Ngươi, ngươi..." Hơn 10 người nam nữ túi đầu nhìn xem bộ ngực của mình, nơi đó còn không biết, bọn hắn đắc tội nhầm người. Đáng tiếc, nhân sinh không có thuốc hối hận. Phía trước, biến dị zombie hướng Giang Bạch đánh tới. Nó vừa mới lên nhảy, liền bị đông thành tượng băng, từ giữa không trung rơi xuống. Giang Bạch thu hồi thiên linh dây leo, hai tay phóng xuất ra hỏa diễm, tiếp tục nướng lên thịt tới. Thịt nướng cũng có thể soát độ thuần thục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 8 giờ tối, từng nhánh dị năng tiểu đội lục tục trở về. Trên người của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương. Thậm chí, có ít chi đội ngũ xuất hiện giảm quân số tình huống. Một đội, hai đội, ba đội, 14 đội. Giang Bạch lần lượt số đi, chỉ có 14 tiểu đội trở về. Hắn không cần đoán cũng biết, chưa có trở về chỉ đội ngũ kia, nhất định là tao ngộ bất trắc. Đây là tận thế. Hắn một thế này trùng sinh trở về, mặc dù không có trải qua lón nguy hiểm, một đường nằm ngửa. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho tận thế không có gặp nguy hiểm. Chỉ là đứng tại hắn cái góc độ này, không nhìn thấy nguy hiểm mà thôi. Quán, quán chủ, đây là chúng ta hai đội hôm nay săn giết được tình hạch. Miêu Nhị Nương móc ra mấy viên cấp 2 tình hạch, đưa cho Giang Bạch, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Bọn hắn trong đội ngũ có một tên nữ đội viên hy sinh, chết tại một con cấp 3 biến dị mèo trong tay. Trước một giây, các nàng còn đang nói chuyện. Một giây sau, tên kia nữ đội viên liền chết rồi. Nàng nhìn tận mắt, biến dị mèo đem tên kia nữ đội viên tươi sống cắn chết, mà vô năng bất lực. Giang Bạch không có tiếp nhận tinh hạch, mặt không thay đổi đảo qua ở đây chỗ có dị năng giả. Đây là hắn cho bọn hắn bên trên khóa thứ nhất. Tận thế bên trong, nếu là không có thực lực tuyệt đối có thể làm độc lang, cái kia liền cần một đoàn đội. Trước mắt những thứ này dị năng giả, đều là hắn dò xét qua tầm tính, tuyển chọn tỉ mỉ ra người tới. Có lẽ, tại tận thế giáng lâm trong nửa năm này, bọn hắn đã thành thói quen tự tư, vì chính mình cân nhắc. Có thể, tận thế không phải một người tận thế, có đôi khi cần báo đoàn sưởi ấm. Nhất là giống những người trước mắt này, thực lực chỉ có 1-2-3 cấp, như làm không được báo đoàn sưởi ấm, bọn hắn tuyệt đối sống không quá tận thế. "Đều ngồi đi, ta đặc biệt vì các ngươi nướng một con trâu. Đang ăn trâu thời điểm, ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, các ngươi hôm nay sở tác sở vi. Ngẫm lại, các ngươi ngày mai nên làm như thế nào?" Giang Bạch sắc mặt chính tức đạo, tiện tay phóng xuất ra trị liệu thuật, vì thụ thương thành viên chưa khỏi thương thế. May mắn, bọn hắn đều là dị năng giả, có thể miễn dịch nhất định thi độc. "Tạ ơn quan chủ." Bị chữa khỏi thương thế đội viên, một mặt cảm kích nói cảm ơn. "Cảm ơn cái gì, ăn trâu đi." Giang Bạch mặt không chút thay đổi nói. Tâm tình của hắn thật thay đổi. Ngay từ đầu, hắn chỉ là một người muốn tiếp tục sống. Nhưng bây giờ, hắn muốn cho càng nhiều người cùng hắn sống sót. Chính như câu nói kia nói tới, người đều chết hết, ai cho hắn làm tiểu đệ? Hồng Quân còn có hai cái đồng tử. Chương 125, mệnh ta do ta không do trời. Sau bữa ăn, 95 tên dị năng giả lâm vào trầm tư. Giang Bạch không để ý đến bọn hắn, một cái thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện giảm quân số tình huống hắn có thể lý giải. Có thể một đội nhân mã toàn mất tích, cái này liền có chút kỳ quái, trừ phi là xuất hiện cường đại hung thú. Cho nên, hắn mau mau đến xem. Cường đại hung thú, đại biểu cho cường đại tinh hạch. Cất bước tại trải rộng zombie trên đường phố, Giang Bạch vừa đi vừa cảm ứng đến hung thú khí tức. Duyên Hải thành phố rất lớn, nhưng bằng mượn 7 người đi đường tốc độ, 6 giờ tuyệt đối đi không xa. Bọn hắn nhất định liền tại phụ cận gặp khó. "Đại ca ca, đại ca ca, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta đã rất lâu chưa từng ăn qua cơm." Giang Bạch vừa đi vào một đầu mờ tối hẻm nhỏ, bên hai liền truyền đến một trận tiểu nữ hài tiếng cầu khẩn. Nghe tiếng nhìn lại, tại một chỗ âm u góc tường dưới, một tên ước chừng chỉ có 8, 9 tuổi tiểu nữ hài, chính hai tay ôm chân, thân thể cuộn mình ngồi dưới đất. Nữ hài quần áo đơn bạc, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu, trên mặt bẩn hề hề, đang dùng một đôi điềm đạm đáng yêu con mắt nhìn xem hắn. Có thể Giang Bạch lại phát hiện, nữ hài sắc mặt vô cùng bạch, không giống với người bình thường bạch, mà là một loại mặt không có chút máu bạch. Ăn thịt người nhất tộc. Giang Bạch đôi mắt bên trong hiện lên một đạo hàn quang, đi đến nữ hài trước mặt, lập tức từ nữ hài trên thân, nghe được một cỗ sát tối hương vị. "Đại ca ca, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta đã rất lâu không có ăn cái gì, ngươi có thể cho ta cả làm sao? Ta biết nơi đó có đại lượng đồ ăn." Nữ hài điềm đạm đáng yêu đạo, một đôi mắt to vụ sáng, để cho người ta thăng không dậy nổi cự tuyệt suy nghĩ. Đây là nàng nhất quán xáo lộ, trước lợi dụng tự thân ưu thế, để người hảo tâm buông xuống cảnh giác. Sau đó lại lợi dụng biết nơi đó có đồ ăn, nhấc lên người hảo tâm dục vọng, dẫn đầu người hảo tâm đi vào bọn hắn bố trí tốt cái bẫy. Đáng tiếc, Giang Bạch không phải người. Hắn là lão cửu, sáu lần ra. Đối mặt nữ hải khẩn cầu, hắn không chút do dự móc ra một cái quá thời hạn hamburger, đưa cho cô bé nói: "Cho ngươi, ăn đi. Ăn no rồi, tốt lên đường." Cái này hamburger là hắn tại một chỗ cư dân phòng trong phòng vệ sinh nhặt được. Cũng không biết là cái nào mập chạch, một bên đi nhà xí một bên ăn hamburger. Hắn nhặt được hamburger lúc, phía trên còn kề cận một chút không biết tên dịch nhận. Nữ hải tiếp nhận hamburger về sau, cũng không có ăn như hổ đói, ngược lại đánh bọc lại. ngươi làm sao không ăn a? Giang Bạch biết mà còn hỏi. Bộ tộc ăn thịt người, phàm là nếm qua đồng loại thịt người, đều thuộc về bộ tộc ăn thịt người. Bọn hắn có một cái đặc thù, một khi nếm qua đồng bạn thịt về sau, liền rốt cuộc nuốt không trôi những sinh vật khác thịt. Mà lại, zombie đối bọn hắn cũng không quá ưa thích. Ta, trong nhà của ta còn có một cái đệ đệ, ta chuẩn bị mang về nhà cùng hắn cùng một chỗ ăn. Nữ hài mở cớ. Đã dạng này, cái kia để ta đưa ngươi về nhà a. Giang Bạch cười nói. Hắn đã từ lòng của cô bé âm thanh bên trong, biết trụ sở của các nàng ở tại. Thiện ta về nhà nhà. Nữ hài ngây ra một lúc, nàng đang giàu làm sao lừa gạt Giang Bạch đâu, đây là tự mình đưa tới cửa. Lập tức, nữ hài gật gật đầu, từ dưới đất đứng lên. Dẫn đường đi. Nữ hài đi ở phía trước. Giang Bạch ở phía sau cùng. Rất nhanh. Tại nữ hài dẫn đầu dưới, Giang Bạch đi vào một chỗ dùng sắt lá hàn lây nhà máy trước cổng chính. Nữ hài nhìn thoáng qua Giang Bạch, đi đến sắt lá trước cửa gõ gõ, hô, đệ đệ, ngươi mở cửa nhanh, tỷ tỷ mang cho ngươi đồ ăn trở về. Kéo kẹt. Sắt lá cửa bị người từ bên trong kéo ra. Một cái so nữ hài còn nhỏ hơn tới 1-2 tuổi nam hài, từ trong khe cửa nhô đầu ra, nhìn thoáng qua Giang Bạch, hướng phía nữ hài gật gật đầu, mở ra sắt lá cửa. Đại ca ca, tiến đến uống miếng nước đi. Được. Giang Bạch đi theo nữ hài đi vào nhà máy. Nhà máy diện tích không lớn, sau khi đi vào là một cái bãi đỗ xe. Mới vừa vào đến, Giang Bạch liền nghe đến một cỗ nấu thịt mùi thơm. Ầm một tiếng. Hậu phương tiểu nam hải tại Giang Bạch sau khi đi vào, cấp tốc đem sắt lá cửa khóa ngược lại. Mụ mụ, khách tới rồi. Nữ hải hướng phía nhà máy bên trong hô. Ồ, tiểu hân lại mang về khách nhân. Theo một câu nữ tiếng vang lên. Một vị sắc mặt trắng bệnh, lại ăn mặc trang điểm lộng lẫy, hai đầu chân trắng bại lộ trong không khí nữ tử, lắc eo, từ nhà máy bên trong đi tới. Khi thấy Giang Bạch tướng mạo lúc, nữ tử đầu tiên là chấn kinh Giang Bạch xuất khí, sau đó con ngươi chấn động mạnh. Không mời ta uống chén trà sao? Giang Bạch cười hỏi. Xin. Xin muốn. Tiểu Hân, ngươi trước mang theo quý khách uống chén trà, mụ mụ đi thay quần áo khác. Nữ tử nói xong, quay người hướng nhà máy bên trong chạy tới. Đại ca ca. Ngươi. Nữ hài lời còn chưa nói hết, đầu lộc cộc một chút rơi trên mặt đất. Tiểu Nam Hải vừa định hô, lùi bước nhập tỉ tỉ của hắn theo gót. Nhà máy bên trong. Mang lấy một ngụm nồi lớn, trong nồi nấu lấy một khối thịt lón, đang phát ra hương khí. Cao lớn thu kịch vương hán ngồi tại trên ghế bành, yên lặng chờ lấy trong nồi thịt đun sôi. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy 6 vị đại hán. Đại ca. Đại ca. Không xong. Xong. Giang Bạch đến rồi. Nữ tử từ bên ngoài chạy vào, thần sắc bối rối nói. Cái gì Giang Bạch? Xong hắc, tới thì tới thôi, vừa vặn làm miệng của chúng ta lương. Ngươi qua đây, để đại ca lại chơi một hồi eo nhỏ của ngươi. Vương hán xem thường nói, hướng về phía nữ tử ngoắc ngoắc tay. Bọn hắn một nhóm 8 người, chỉ có nữ tử là một nữ nhân, cho nên ngày bình thường. Đại ca, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn đang suy nghĩ loại chuyện đó. Giang Bạch tới, trong nước người lãnh đạo tối cao, toàn cầu đệ nhất cường giả Giang Bạch. Nữ tử lòng nóng như lửa đốt nói. Nàng từng thấy qua Giang Bạch tiền nhiệm áp phích, tự nhiên nhận biết Giang Bạch. Toàn cầu đệ nhất cường giả, Giang Bạch. Bị nữ tử một nhắc nhở như vậy, Vương Hán cũng chợt kịp phản ứng, nhớ tới Giang Bạch là ai, tranh thủ thời gian chỉ huy sau lưng 6 tên đại hán, đạo: "Nhanh, mau đưa cái này nổi nấu bưng xuống đi. Tuyệt không thể để Giang Bạch biết chúng ta đang ăn người. Nếu không, chúng ta tuyệt đối sống không nổi." "Không cần bưng, ta đã tiến đến." Giang Bạch từ nhà máy bên ngoài dậm chân mà tiên. Theo hắn đi lại, nhà máy mặt đất cùng bốn phía vách tường nhanh chóng ngưng kết ra một tầng hàn băng. Phù phù. Đối mặt Giang Bạch ngập trời khí thế, nữ tử tại chỗ sủi lơ trên mặt đất, hạ bộ chảy ra một cỗ rượu vàng. "Ta cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ, các ngươi ra tay đi." Giang Bạch sắc mặt lạnh nhạt nói. Trước mắt cái này 6 nam một nữ, dị năng đẳng cấp kẻ cao nhất cũng bất quá là cấp 4. Đối với hắn mà nói, thiện tay có thể giết. Phốc thử một tiếng. Vương Hán móc ra một cây truy thủ, không chút do dự đâm vào tự mình trong bụng, quắc. "Giang Bạch, ngươi muốn cho chúng ta xuất thủ, chúng ta liền xuất thủ. Hôm nay, ta liền lệnh không bằng ngươi nguyện. Ta phải nói cho ngươi, mệnh ta do ta không khỏi ngươi." Phốc thử. Phốc thử 4. Vương Hán tại bụng của mình đâm liền vài đao. Đây cũng là một kẻ hung ác. Phía sau hắn tiểu đệ cùng trên đất nữ tử ngẩn người. Giang Bạch thần sắc cũng hơi hơi ngẩn người. Nhìn chung kiếp trước kiếp này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế 6 người. Quả nhiên là mệnh ta do ta không do trời. Chương 126, phản lực hút trang bị. "Van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta. Chúng ta cũng là bị Vương Hán ép, chúng ta chuyện gì xấu đều không có làm, cũng không có ăn người." 6 tên đại hán cùng nữ tử quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như Vương Hán 6. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng, có thể đánh thắng được sao? Nhìn qua bị đông cứng thành kho lạnh nhà máy, quy xuống đất cầu dù bọn hắn đường ra duy nhất. Vạn nhất, Giang Bạch gặp bọn họ thái độ thành khẩn, sẽ đại nhân không chấp tiểu nhân, tha bọn họ một lần. Hiển nhiên, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Theo một đạo phong nhận sẽ qua, 7 cái đầu người bay vút lên trời. Kỳ thật, Vương Hán bọn hắn có ăn hay không người, cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Có thể ở kiếp trước, hắn thiếu chút nữa bị bộ tộc ăn thịt người ăn hết. Cho nên, hắn mang thủ. Tại xử lý rơi Vương Hán đám người về sau, Giang Bạch rời đi nhà máy, tiếp tục tìm kiếm nó mất tích đội viên. Sau 2 giờ, Giang Bạch một thân một mình trở lại trên đất trống. Lúc này, trừ bỏ mấy cái gác đêm đội viên bên ngoài, nó đội viên của hắn sớm đã tiến vào mộng đẹp. Bọn hắn tựa hồ minh bạch, Giang Bạch nói bao đoàn sưởi ấm, ngủ được rất là thơm ngọt. "Quan chủ, ngươi về đến rồi." Người nói chuyện tên là Vương Đại Lực, là tên dáng người khôi ngô hán tử, dị năng cũng là lực lượng. Lực lượng kỳ thật phân thật nhiều loại. Như thời không chỉ lực, sức gió, hỏa lực đều thuộc về lực lượng bên trong một loại. Mà cái gọi là nhất lực phá vật pháp, cũng không phải là lực lượng mạnh hơn hết thảy, mà là lực lượng chân chính bao hàm hết thảy. Điểm này, cũng là Giang Bạch tại trước đó không lâu vừa minh bạch. Sáng sớm ngày thứ hai, 95 tên đội viên lần nữa xuất phát. Lần này, giữa bọn hắn so với hôm qua muốn ăn ý rất nhiều. Chỉ ít, hiểu được đi hỏi thăm đồng đội ý kiến. Giang Bạch ngồi tại trên đất trống, lấy ra ma tinh, lại một lần hấp thu trong đó tích chứa năng lượng. Trải qua ngày hôm qua hấp thu, thân thể của hắn cường độ đã tới 150. Hôm nay có hy vọng đột phá 200. Duzica Sở Châu cũng không có nhàn rỗi, cầm một chi so với hắn còn cao hơn bút, hội họa lấy bầu trời thành lũy chế tạo đồ. Nghĩ muốn tạo ra bầu trời thành lũy, trọng yếu nhất chính là phản lực hút trang bị. Có phản lực hút trang bị, liền có thể không nhìn lực hút, làm cho cả thành lũy lo lửng đến giữa không trung. Về phần trong pháo đài kiến trúc, cần muốn bao lâu thời gian có thể kiến tạo hoàn thành, cái này cũng tại Duzica Sở Châu tính toán bên trong. Bị giả tỉnh làm cấp 5 văn minh, xây dựng cơ bản tốc độ vượt xa nguyên tỉnh. Dùng Duzica Sở Châu nói, một khi phản lực hút trang bị chế tạo thành công, kiến trúc vật liệu đầy đủ, hắn chỉ cần 3 ngày là có thể đem bầu trời thành lũy chế tạo thành công. Đưa ấm hỏi hắn vì sao lại tạo bầu trời thành lũy. Bởi vì đây là bị dạ tinh đại học khóa học bắt buộc. 8 giờ tối, các đội viên lục tục trở về. Hôm nay trên người bọn họ mặc dù còn mang theo tổn thương, thậm chí là chết 5 tên đội viên, có thể đối so hôm qua, mặc kệ là thu hoạch vẫn là hy sinh, đều có tiến bộ rất lớn. Như cũ, Giang Bạch vì bọn họ chữa trị xong thương thế về sau, để bọn hắn tự hành hấp thu tinh hạch đi. Ngày thứ 3, 93 tên đội viên lần nữa xuất phát, ban đêm trở về 90 tên đội viên, chết 3 tên. Trong đó, hơn phân nửa đội viên đột phá đến cấp 3. Ngày thứ 4, 90 tên đội viên xuất phát, trở về 88 vị, hy sinh 2 vị. Thu hoạch so sánh với một ngày trước tăng lên gấp đôi. Một chi đội ngũ bởi vì nhân số không đủ, đành phải xáo trộn gây dựng lại. Ngày thứ 5, 88 vị đội viên xuất phát, trở về 84 vị, chết 4 vị. Thử vong tuy nhiều, nhưng bọn hắn mang về mây viên cấp 5 tỉnh hạch. Tất cả còn sống thành viên đều đi vào cấp 3, thậm chí đột phá đến cấp 4. Một ngày này, Giang Bạch cố ý đưa bọn hắn một điểm ma tinh phấn, để bọn hắn tăng cường thực lực. Ngày thứ 6 sớm, đại bộ phận đội viên đột phá đến cấp 4, ít có đội viên đột phá đến cấp 5. Một ngày này, không có người thương vong. Giang Bạch một lần cuối cùng đưa ra ma tinh phấn. Ngày thứ 7, các đội viên không có lần nữa đột phá, tiếp tục đạp vào săn giết zombie cùng hung thú đường xá. Ban đêm, chờ bọn hắn khi trở về, Giang Bạch sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ trên mặt đất nhìn thấy một phần tin. Miêu Nhi nương nhặt lên phong thư, trên đó viết: "Nửa năm sau, để bọn hắn đi chính đán đại học Nam lầu ký túc xá tụ lại." Ngày thứ 9, 84 tên đội viên tiếp tục xuất phát, đa số đội viên đã bước vào cấp 5. Ngày thứ 9, lần lượt có đội viên bước vào cấp 6. Ngày thứ 10, khi tất cả đội viên đều bước vào cấp 6 về sau, 84 tên đội viên hẹn gặp tại nửa năm sau gặp nhau. Sau đó mỗi người đi một ngả, 7 người vì một đội, hướng phương hướng khác nhau đi đến. Lúc này, Giang Bạch sớm đã trở lại Bắc Tân căn cứ khu, cùng Lưu Như Y xây mấy lần thân. Tận thế kỷ nguyên ngày 14 tháng 5. Đủ dậy, ca sở châu nghiên cứu ra một cái, có thể hấp thu năng lượng vũ trụ, chuyển đổi ngoại điện có thể năng lượng vũ trụ dụng cụ. Này máy năng lượng xuất hiện, thay thế thiên tỉnh phát điện, để Bắc Tân căn cứ khu triệt để không còn thiếu khuyết điện lực. Cùng ngày, Giang Bạch liền thu hồi hắn đưa cho Bắc Tân căn cứ khu thiên tỉnh. Lý do là, thiên tỉnh là cắt dự tỉnh cầu nghiên cứu sản phẩm, dễ dàng gây nên cắt dự tỉnh cầu chú ý. Về sau một đoạn thời gian bên trong, Giang Bạch trừ bỏ kiện thân bên ngoài, mỗi ngày đều đang hấp thu thiên tỉnh cùng ma tỉnh năng lượng, dùng để gia tăng thực lực. Muốn nói trong mấy ngày này ai bận rộn nhất, liền số đủ Zika Sở Châu. Làm vì một người ngoài hành tinh, hắn thành công gây nên Bắc Tân căn cứ khu cao tầng hiếu kỳ. Trong đầu hắn những cái kia siêu cấp hắc khoa kỹ, cũng làm cho đông đảo nhà khoa học vì thế mà kinh ngạc, sau đó bắt đầu tăng giờ làm việc. Tận thế kỷ nguyên ngày mùng ngày 1 tháng 6. Duzica Sở Châu thành công chế tạo ra phản lực hút trang bị, tại chuyên môn nhân sĩ cùng đi, cao hứng bừng bừng hướng Giang Bạch gian phòng chạy tới. Không có cách nào, hắn thực sự quá nhỏ, nếu là không có chuyên môn nhân sĩ cùng đi, đoán chừng đi trên đường liền để những người sống sót đạp cho chết. Lão lớn, ta thành công. Ta thành công. Vĩ đại Duzica Sở Châu, thành công nghiên cứu ra phản lực hút trang bị. Duzica Sở Châu hưng phấn hô. Vừa một bước vào Giang Bạch gian phòng đại môn, hắn liền bị một khí thế bàng bạc thổi ra khỏi phòng. Giang Bạch mở to mắt, từ trên giường đứng dậy, ra khỏi phòng, tức giận nói: "Loạn hô loạn kêu cái gì, không thấy được ta chính tại đột phá sao? Lão đại, ngươi đột phá?" Duzica Sở Châu kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, một mặt khiếp sợ nhìn xem Giang Bạch. "Tinh thần cấp 2." Giang Bạch cười đắc ý nói: "Không nên a. Dựa theo lão đại tư chất của ngươi, muốn đột phá đến tinh thần cấp 2, làm sao cũng phải 20 năm. Làm sao có thể hơn 20 ngày đã đột phá đâu? Cái này không phù hợp khoa học đạo lý nha." Duzica Sở Châu nhướng mày, âm thầm cân nhắc. Giang Bạch không để ý đến hắn, hướng phía cùng hắn cùng nhau đến đây Cố Thanh Nhi gật gật đầu. "Giang cục, ngươi lại mạnh lên." Cố Thanh Nhi cười hỏi, ánh mắt bên trong tràn ngập dị dạng sát thái. "May mắn." Giang Bạch khiêm tốn một câu. "Mặc kệ, trước cạn chính sự quan trọng." Duzica Sở Châu dứt bỏ Giang Bạch đột phá sự tình, chạy đến Giang Bạch dưới chân, ngẩng đầu nhìn Giang Bạch đạo: "Lão đại, phản lực hút trang bị đã nghiên cứu thành công, chúng ta nhanh đi tìm đảo nhỏ đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến, trên cái tinh cầu này cái thứ nhất bầu trời pháo đài." Chương 127, 6 hổ. "Là nên đi tìm đảo nhỏ. Nhưng là, ta không nói muốn dẫn ngươi đi nha." Giang Bạch một câu, để Duzica Sở Châu lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Một viên lòng nhiệt huyết bẩn, như là bị dội lên một chậu nước lạnh. "Lão, lão lớn, ngươi không chuẩn bị mang ta đi sao? Phản lực hút trang bị đều nghiên cứu ra được, ngươi không chuẩn bị mang ta ra ngoài tìm đảo?" Duzica Sở Châu thần sắc cô đơn nói. Giang Bạch ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón trỏ tay phải đâm đâm thân thể của hắn, cười nói: "Duzica có thể tư như, không phải ta không mang theo ngươi ra ngoài, mà là ngoại giới quá nguy hiểm. Thể tích của ngươi lại nhỏ như vậy, rất dễ dàng liền sẽ đem ngươi mất. Ngươi suy nghĩ một chút, một gốc cỏ dại đều cao hơn ngươi, ngươi nếu là rơi vào trong bụi cỏ, ta làm như thế nào tìm ngươi? Cái này, Duzuka sờ chô nhìn về phía một bên, một gốc so với hắn còn cao hơn cỏ nhỏ, một trận nghẹn lời. Tốt, ngươi liền lưu tại bên trong căn cứ thị, chậm rãi nghiên cứu mới khoa học kỹ thuật đi. Tìm kiếm đảo nhỏ sự tình liền giao cho ta. Ngươi nói đúng không, bàn hổ? Giang Bạch hướng phía nằm sấp ở trong viện bàn hổ hô. Ngao bốn. Bàn hổ từ dưới đất bò dậy, đung đưa mập mạp thân thể, đi đến Giang Bạch trước mặt, dùng một đôi ánh mắt khinh bỉ, nhìn về phía trên đất đủ dày, cả sờ chô. Nó chưa từng thấy qua, như thế nhỏ bé sinh vật, đều không đủ nó nhét cái răng. Cấp thấp sinh vật, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta làm sao từ trong ánh mắt của ngươi thấy được đối vị đại bị dạ tinh nhân kinh thường? Lão đại, nó có phải hay không đang xem thường chúng ta bị dạ tinh nhân? Duzuka sở châu bất mãn nói. Giang Bạch lắc đầu, đem Duzuka sở châu từ dưới đất bắt lại, phóng tới Cố Thanh Nhi trong lòng bàn tay. Đạo, nó không có xem thường ngươi, nó là đang hâm mộ ngươi. Chỉ cần nó một hâm mộ người khác, liền sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Thật sao? Duzuka sở châu có chút không tin. Ngao. Ban hổ gầm nhẹ một tiếng, hai cái mí mắt nhíu lại, lộ ra một đường nhỏ. Tốt, Cố Thanh Nhi ngươi mang theo đủ dậy, ca sở châu đi về trước đi. Ta cũng muốn xuất phát tìm kiếm hòn đảo. Giang Bạch lời nói. Vâng, Giang cục. Cố Thanh Nhị bưng lấy đủ giày, ca sơ trô, quay người rời đi. Đợi các nàng sau khi đi, Giang Bạch vỗ vô bản hổ bả vai, đạo. Đi thôi, hổ tử. Chúng ta ra ngoài tìm đảo đi. Nga ô bốn. Bản hổ hưng phấn cao giống. Nó rốt cục có thể ra ngoài canh chừng, đợi ở căn cứ giảm, nó đều nhanh ngợi ngán. Đi. 20 phút sau. Một khung toàn thể màu đen thân máy bay chiến hạm, từ Bắc Tân căn cứ khu cất cánh. Bên trong chiến hạm, Giang Bạch ngồi ở trên ghế salon, lung lay trong tay ly rượu đỏ, trong lòng tính toán hẳn là dùng cái nào đảo. Xuất phát trước, có người cho hắn đề nghị, để hắn đi chuyển cước buồn cây đảo, nhưng bị hắn cự tuyệt. Chậu rửa chân đảo đã bị hắn một viên đạn hạt nhân nổ nát, mặc dù bây giờ còn không có chìm vào đáy biển, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, ở trên đảo tất cả đều là bức xạ hạt nhân, chuyển đến vô dụng. Hẳn là chọn cái nào đảo đâu? 3. Giang Bạch đánh cái búng tay, trước mặt hắn xuất hiện một khối màn hình giả lập, lên bên trên phát hình toàn cầu các nơi hòn đảo. Trong đó, có chút hòn đảo là một quốc gia, có chút hòn đảo thì không người ở lại. Có người ở lại hòn đảo, trực tiếp bị Giang Bạch pha SS rơi. Hắn cũng không thể đem trên đảo tất cả người sống sót đều giết, mà đảo không người thì thành hắn tất tuyển. Quan sát xong từng cái hòn đảo sau, Giang Bạch lựa chọn khủng long đảo. Đây là một cái hiện lên hình chữ nhật đảo nhỏ, diện tích hẹn là 40 cây số vuông. Ở trên đảo cát trắng bao trùm, cây xanh chập chờn, ngắm nhìn bốn phía đều là trời xanh biển xanh. Mấy năm trước, tương tương nước đoàn làm phim từng đến ở trên đảo quay chụp qua một bộ dụ dạ xịt điện ảnh, bởi vậy được xưng là khủng long đảo. Xác định rõ mục tiêu sau, chiến hạm trực tiếp hướng khủng long đảo bay đi. 3 giờ sau, lúc này chính vào giữa trưa, chiến hạm rơi vào khủng long đảo bên bờ biển. Giang Bạch mang theo bản hổ đi xuống phi cơ, gió biển thổi, tâm tình bỗng nhiên thoải mái không diễn tả được. Người cả đời này còn sống, chắc chắn sẽ có một chút phiền lòng sự tình. Hoặc vì lợi, vì tiền, làm tên, vì gia đình. Nhưng nếu như dứt bỏ phiền lòng sự tình, sẽ nhìn một chút thế giới đại giang nam bắc, thư giãn một tí tâm tình về sau, trở lại nhìn những cái kia phiền lòng sự tình, liền sẽ phát hiện, có chút tự nhận là phiền lòng sự tình, kỳ thật chính là một chút hạt vườn việc nhỏ. Giang Bạch cảm thụ được gió biển khẽ bước, đá một cước bản hổ, để nó tự do hoạt động. Bản hổ rất là ngoài ý muốn, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Bạch, hướng trên đảo rừng tây đi đến. Trải qua mấy tháng này ăn bụng giòn, nó đã trở thành cấp 8 náo dịu. Không chút nào thổi như bước mà nói, phóng nhãn toàn bộ linh thú giới, trừ bỏ đầu kia đi ngủ liền mạnh lên gấu trúc lớn bên ngoài, ai còn là nó bản hổ đối thủ? Thử hỏi toàn bộ linh thú giới, còn có ai? Bản hổ khí thế hung hăng bước vào rừng tây. Giang Bạch nhìn qua bản hổ bóng lưng, cười thần bí, lặng yên không tiếng động cùng sau lưng bản hổ. Làm một đầu tầm bảo hổ, bản hổ tác dụng lớn nhất chính là tìm kiếm bảo vật. Hắn sở dĩ muốn cùng sau lưng bản hổ, mà không phải để bản hổ dẫn hắn tầm bảo, là bởi vì không muốn để cho bản hổ đối với hắn có quá lớn ỷ lại tâm lý. Bản hổ là hổ, không phải chó, hẳn là trong rừng cùng những dã thú khác chém giết. Bản hổ đi ở phía trước, Giang Bạch ở phía sau cùng. Một hổ một người trong lúc vô tình, liền bước vào rừng cây chỗ sâu. Đương nhiên, bản hổ tựa như là phát hiện cái gì, đi đến một viên màu lam cỏ nhỏ trước, dùng chân trước đào lên thổ tới. Giang Bạch giấu trên tàng cây, nâng tay phải lên cổ tay đồng hồ, hướng màu lam cỏ nhỏ chiếu đi. Này đồng hồ là Duzuka sở châu đặc biệt vì hắn chế tạo, có thể phân biệt phần lớn bảo vật. Đây cũng là bị dạ tinh nhân đi ra ngoài thiết yếu chi vật. Dù sao, du tẩu tại trong vũ trụ, vạn nhất đụng phải bảo vật gì, lại bởi vì không biết, tới bỏ lỡ cơ hội, há không đáng tiếc. Lam tâm cỏ, cấp 2 thảo dược, bôi lên tại trên vết thương, có thể nhanh chóng cầm máu, làm vết thương vậy. Bản hổ đào ra lam tâm cỏ, dùng miệng đem nó điêu ra, để vào trước ngực cái yếm bên trong. Cái này cái yếm cũng không phải phổ thông cái yếm, mà là không gian cái yếm, là Giang Bạch đặc biệt vì nó chế tác. Cất kỹ lam tâm cỏ, bản hổ tiếp tục tản bộ. Vừa tản bộ không bao lâu, phía trước trên nhánh cây một cái ổ chim non hấp dẫn lấy bản hổ lực chú ý. Bản hổ ngắm nhìn một phía, gặp xung quanh không có có trưởng thành chim tại, huy động phía sau phong dực, bay đến tổ chim trước. Tổ chim bên trong đặt ở 3 viên trứng chim, cùng một viên màu trắng tảng đá. Bản hổ điêu lên tổ chim, ngay cả tổ chim cùng một chỗ để vào cái yếm bên trong. Đây là nó cùng Giang Bạch học, nhạn qua nhổ lông, thú qua lưu ra. Chít 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 chít. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến phần nộ tiếng chim hót. Một con giống như diều hâu lón nhỏ màu đen đại điểu, từ giữa không trung phóng tới bản hổ. Phẫn nộ. Đại điểu hiện tại vô cùng phẫn nộ. Nó vừa rồi tận mắt thấy, cái này béo lao hổ trộm đi nhà của nó cùng hải tử. Ngao 4. Đối mặt đại điểu lao xuống, bàn hổ không có sợ hãi, miệng bên trong phun ra một miệng lớn hỏa diễm, tại chỗ đem đại điểu nướng chín, mặc cho đại điểu thi thể rơi trên mặt đất. Sau đó, bàn hổ đi đến đại điểu thi thể trước mặt, đưa nó thu nhập đến cái yếm bên trong. 6A. Cùng ở hậu phương Giang Bạch, chỉ cảm thấy bàn hổ một bộ này động tác giống như đã từng quen biết, hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Chương 128, hòn đảo lên không. Bàn hổ cũng không biết Giang Bạch một mực đi theo nó, tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Quen đi của lại. Ước chừng mười mấy phút sau, bàn hổ đi vào một gốc kết đầy trái cây màu đỏ trước đại thụ. Hồng huyết quả, cấp 3 linh quả, có thể nhanh chóng bổ sung sinh vật thể nội huyết dịch, đồng thời hương vị cực đồng. Hồng huyết quả không lớn, cũng liền phổ thông quả táo lớn nhỏ. Bàn hổ ăn một viên, trên mặt lập tức lộ ra một bộ sảng khoái biểu lộ. Tiện tiện, thật giống như linh hồn muốn thăng thiên. Ngao. Bàn hổ chân trước vây quanh rễ cây, bắt đầu dùng sức đào lên thổ đến, tựa hồ muốn đem cả gốc cây đều mang đi. Ai? Đầu này hổ xem như phế đi. Giang Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Bàn hổ nhất cử nhất động, đầy đủ thể hiện ra cái gì gọi là lão lục. Trộm đại điểu trứng, còn đem đại điểu tổ chim lấy đi, cuối cùng càng là đem đại điểu cho nướng chín. Nó liền không hiểu được làm việc lưu một đường sao. Giang Bạch bất đắc dĩ, quyết định không còn đi theo bàn hổ, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hắn còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm. Khủng long đảo khu vực trung tâm, Giang Bạch chống rông xuất hiện. Hắn tìm tới một khối đất bằng, từ màu trắng trong không gian lấy ra một cái loại cực lớn con quay, dùng sức đập tiến mặt đất. Này con quay chính là đủ dư ca sở chế tạo ra phản lực hút trang bị. 10m, 20m, 30m. Phản lực hút trang bị nhanh chóng xoay tròn, hướng sâu trong lòng đất chuyển đi. Rất nhanh, liền tới đến sâu trong lòng đất vài trăm mét chỗ. Giang Bạch móc ra đưa cho Bắc Tân căn cứ khu Thiên Tinh, để vào trang bị bên trên một cái trống rãnh. Ông ngoong, Thiên Tinh mới vừa vào đi, trang bị mặt ngoài liền lóe lên từng đạo bạch quang. Ầm ầm, toàn bộ khủng long đảo kịch liệt lay động, càng lắc càng lợi hại. Theo nó lắc lư, trên mặt biển phát sinh kinh thiên sóng lớn, từng đạo sóng lớn bổ nhào vào hòn đảo bên trên. Hòn đảo bên trên động vật thất kinh hướng bốn phía chạy tới, tựa như phát giác được địa chấn đồng dạng. Ngao 4. Bàn hổ phát giác được toàn bộ hòn đảo tại lắc, vội vàng thi triển ra phong dực, hướng lên bầu trời bên trong bay đi, càng bay càng cao. Ầm ầm, lại là nổ vang, toàn bộ khủng long đảo đột nhiên từ mặt biển cất cao mấy chục cm, lộ ra một khối trống không khu vực. Đại lượng nước biển tràn vào trống không khu vực, bổ khuyết lỗ hổng. Giang Bạch từ lòng đất đi vào giữa không trung, nhìn xem ngay tại từng chút cất cao hòn đảo, thần sắc có chút dừng lại. Hắn không cách nào ý nghĩ bị dạ tinh khoa học kỹ thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ là một cái phản lực hút trang bị, liền có thể để một cái hơn 40 cây số vuông hòn đảo thoát ly mặt đất, hướng giữa không trung trôi nổi mà đi. Ầm ầm 4. Hòn đảo càng nổ càng cao, đại lượng nước biển lấp đầy hòn đảo rời đi sau lỗ hổng. Cùng lúc đó, các quốc gia cũng thông qua trên trời vệ tinh, nhìn thấy khủng long đảo lên không chẳng cảnh. Phu Kỳ Hủ, hắn Giang Bạch lại muốn làm gì? Con thỏ tại sao có thể có làm sao mạnh khoa học kỹ thuật, có thể làm cho cả hòn đảo lên không? Loại này khoa học kỹ thuật hẳn là thuộc tại chúng ta, nhất định là Giang Bạch từ không số 27 di tích, cướp đi thuộc tại chúng ta ương tương khoa học kỹ thuật. Phái người, lập tức phái người đi chúng ta nước đồng minh, cướp đoạt bọn hắn từ trong di tích mang tới hắc khoa kỹ. Chúng ta tuyệt không thể để thỏ khoa học kỹ thuật vượt qua ta nhóm ương tương. Ương tương nước cao tầng gầm thét lên, trong lòng đối Giang Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cầm Giang Bạch một chút biện pháp cũng không có. Lão đại ca khoa học kỹ thuật, vậy mà đều có thể để cho một hòn đảo bay lên không? Nhanh đi chuẩn bị máy bay, ta muốn tới lão đại ca nhà, nhìn có thể hay không nhặt được loại này khoa học kỹ thuật sách hướng dẫn. Ba dê nói, có thể để cho hòn đảo lên không loại kỹ thuật này, hẳn là thuộc tại chúng ta Nam Đồng Tử, nó là chúng ta Nam Đồng Tử kỹ thuật. Con thỏ ăn cắp chúng ta Nam Đồng Tử kỹ thuật, ta muốn tại trên quốc tế khiển trách bọn hắn. Nam Đồng Tử nghị viên kêu gào nói, chúng ta mới là Đông Phương Đại Quốc, loại kỹ thuật này chúng ta nhất định cũng muốn có được. Bạch Tượng nghị viên nói, các quốc gia mặc dù kêu gào lợi hại, nhưng lại không ai rời đi vệ tình hình tượng. Bọn hắn đều muốn biết, Giang Bạch rốt cuộc muốn làm gì. Bắt cao, tiếp tục bắt cao. Theo thời gian trôi qua, khủng long đảo từ từ thoát ly mặt biển, bay tới giữa không trung. Cái tốc độ này cũng không chậm, đang lấy mỗi phút 0.1 gạo tốc độ, hướng cao hơn bầu trời bay lên. Giang Bạch tính toán một cái, lấy khủng long đảo hiện tại tốc độ di chuyển, muốn lên tới 1000m giữa không trung, chỉ ít cần 1 giờ thăng 6 gạo, một ngày thăng 14m, chỉ ít cần 1 tuần lễ. Được rồi, chậm rãi chờ đi. Giang Bạch rơi xuống mặt đất, chậm rãi chờ đợi lên hòn đảo lên không. Bàn hổ gặp Giang Bạch rơi xuống, cũng đi theo rơi xuống. Nó cây còn không có móc ra, nó chưa từng có nếm qua, hương vị có thể so với giòn đồ ăn. Hồng huyết quả là cái thứ nhất. Thời gian thoáng qua liền mất. Trong chớp mắt, 7 ngày đã qua. Hôm nay là tháng 6 số 8. Theo một tiếng ầm vang, khủng long đảo lơ lửng giữa không trung 1000m chỗ, đình chỉ tiếp tục hướng bên trên trôi nổi. Cũng không phải khủng long đảo có thể nghe hiểu Giang Bạch tiếng lòng, mà là phản lực hút trang bị bên trên có thể thiết lập. Muốn để khủng long đảo lơ lửng mấy ngàn mét, liền có thể lơ lửng mấy ngàn mét. Rốt cục làm xong, Giang Bạch giãn gân cốt một cái, từ trong phòng đi tới, đi đến hòn đảo bên dưới, hướng phía dưới nhìn lại. Nhỏ bé. 1000m mặc dù không cao, nhưng phía dưới cảnh sắc lại trong mắt hắn hiện đến vô cùng nhỏ bé. Thật sự là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Giang Bạch lẩm bẩm một câu, mày nhắc lại. Hiện tại, có một vấn đề mới bày ở trước mặt của hắn. Đó chính là, khủng long đảo là lơ lửng, có thể hắn muốn làm sao đem nó mang về nước. A ô. Đúng lúc này, bàn hổ một ngụm cắn chết một đầu lợn rừng. Có. Giang Bạch nhìn qua lợn rừng thi thể, trong đầu đột nhiên tinh quang lóe lên. Nếu như hắn đem hòn đảo bên trên có thể động sinh vật, toàn bộ đều giết, có hay không có thể đem hòn đảo thu được màu trắng trong không gian? Về phần vì sao muốn giết chết tất cả động vật, thì là bởi vì kháng cự. Màu trắng không gian là có thể chứa vật sống, nhưng điều kiện tiên quyết là bị thu vào đi vật sống, không hiểu ý sinh kháng cự. Như vậy cũng tốt so, ngươi uống nhiều về sau, đem ngươi ném tới một cái người quái dị trên giường, ngươi sẽ không kháng cự, một đêm làm cái gì cũng không biết kháng cự. Nhưng nếu là ngươi tỉnh dậy, đối mặt một cái người quái dị muốn cùng ngươi cùng giường chung gối, ngươi có thể hay không rất phản kháng? Trừ phi cái này người quái dị là cái phu bà. Sợ trên long đảo động vật không ít, nếu có một con động vật kháng cự, rất có thể dẫn đến hắn thu đảo kế hoạch thất bại. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ. Một ngày này, khủng long đảo động vật đến hỏng bét, một cái tên là Giang Bạch đồ tể, vô tình đổ sát lấy bọn chúng. Bàn hổ đi theo Giang Bạch bạch thân về sau, vì Giang Bạch thu lấy những động vật thi thể. Đương nhiên, nó không có quên ăn vụng tinh hạch. Đêm đã khuya, tại bảo đảm hòn đảo bên trên không có một con vật sống về sau, Giang Bạch thử nghiệm thu lấy lên hòn đảo. Màu trắng không gian vừa mở ra, Giang Bạch liền cảm giác thân thể chuyển đến một cơn no bạo cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như tốt chống đỡ. Giang Bạch khẽ cắn môi, cũng không hề từ bỏ thu lấy hòn đảo, ngược lại tăng nhanh thu lấy hòn đảo tốc độ. Chương 129, bầu trời thành lũy. Sau một tiếng, cả tòa khủng long đảo bị Giang Bạch thu được màu trắng trong không gian, các quốc gia triệt để không bình tĩnh. Nếu như nói trước đó, Giang Bạch chuyển không một chút vật tư, bọn hắn còn có thể khoan nhượng. Nhưng bây giờ, Giang Bạch lại đem một hòn đảo mang đi, bọn họ đây liền không thể nhịn. Xâm lược, trần trụi xâm lược. Giang Bạch nhất định phải đem khủng long đảo trả lại, đây là xâm lược nước khác lãnh thổ. Tương tương nước tại trên quốc tế gầm thét lên. Có bản lĩnh, các ngươi cũng đi chuyển nhà. Chúng ta cả người sao? Bắc Tân căn cứ khu trực tiếp về đối nói. Luận xâm lược, tương tương mới là toàn cầu lớn nhất kẻ xâm lược, kiến quốc hơn 200 năm đến nay, chỉ có vài chục năm không có đánh trận. Các ngươi là cường đạo, không có nửa điểm chủ nghĩa nhân đạo, vì lợi ích, có thể không nhìn nước khác dân chúng chết sống, tùy ý phát động chiến tranh, cướp đoạt nước khác tài sản. Hàng gia thẳng thắn nói. Hắn cũng sẽ không quen đương tương thật xấu. Mà một chút đảo quốc thì tương đối lo lắng. Lần này, Giang Bạch dọn đi rồi khủng long đảo. Lần tiếp theo, có thể hay không tới chuyển dưới chân bọn hắn đảo. Đối với cái này, Giang Bạch tại trên quốc tế phát biểu, hắn dọn đi khủng long đảo, cũng là vì toàn cầu các quốc gia tốt. Nếu như quốc gia nào khâm phục, hắn có thể tự mình bước vào nước nọ lãnh thổ, cùng nước nọ người lãnh đạo hào hào trò chuyện một chút. Đời này của hắn, thích nhất lấy đức phục người, giảng đạo lý. Lời này vừa nói ra, các quốc gia tại chỗ ngậm miệng, trong đó cũng bao quát tương tương. Làm toàn cầu một cái duy nhất, bị Giang Bạch linh nguyên mua quốc gia, bọn hắn có thể biết rõ Giang Bạch hèn hạ vô sỉ. Đây chính là một cái lão lục. Trộm lương, trộm dầu, trộm vũ khí, trộm ra một cái toàn cầu đệ nhất cường giả tới. Chiến tranh, nhất định phải phát động chiến tranh. Tương tương nước cao tầng mở ra hội nghị khẩn cấp. Trong hội nghị, có cao tầng Bạch, vì tiêu trừ Giang Bạch tại trên quốc tế ảnh hưởng, hiện lộ rõ ràng bọn hắn lương tương thực lực, bọn hắn nhất định phải động chiến tranh. Như Bắc Tân căn cứ khu, mượn nhờ thu phục đất mất danh nghĩa, hướng thế giới các quốc gia, các đại căn cứ khu, tú một chút cơ bắp. Cuối cùng, bọn hắn đem muốn thu phục thành thị, định tại Hoa Đốn thành phố. Về phần vì sao không tuyển chọn xỉu ước? Xỉu ước vật tư đều bị Giang Bạch vơ vét xong, còn thu phục về tới làm gì? Làm xuất lực không có kết quả tốt, mà xỉu ước thành phố người sống sót chết sống, bọn hắn liền không còn được. Dùng con thỏ nhà nói, cái này gọi chết sống có số, giàu có nhờ trời. Cùng ngày, ứng tương nước bắt đầu triệu tập binh mã. Sau một ngày, Nam Hải trên không, mây trăm đỡ chiến hạm xoay quanh, Bắc Tân căn cứ khu các đại cao tầng tề tụ. Bọn hắn ngồi ở trong chiến hạm, đều đang mong đợi trên thế giới tòa thứ nhất bầu trời thành lũy xuất hiện. Giang Bạch đứng tại hơn 3000 mét trên bầu trời, vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện một cái cổng không gian. Khủng long đảo thân ảnh, từng chút từ trong môn nổi lên. "Ra, nó muốn ra." Đu Dư Ca Sở Châu đứng tại Cố Thanh Nhi trong lòng bàn tay, một mặt hưng phấn hô. Cố Thanh Nhi sắc mặt hơi đổi một chút. Suy nghĩ của nàng không khỏi nghĩ đến một ít sự tình bên trên. "Cho ta ra." Giang Bạch lệ quát một tiếng, không gian dị năng toàn lực thi triển ra. Ầm ầm. Theo khủng long đảo xuất hiện, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên lôi minh, mây đen dày đặc, từng đạo lôi đỉnh bổ vào hòn đảo bên trên. Đứng trên mặt đất hướng lên phía trên nhìn lại, cả tòa sọ trên long đảo phương, sấm sét vang đội. Nếu như bị thần tín đồ nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng là khủng long đảo xuất hiện, chọc giận thần linh muốn hạ xuống thần phạt. Mà tất cả mọi người ở đây đều đối với thiên địa ở giữa dị tượng nhìn như không thấy. Bọn hắn biết, đây không phải cái gì thiên phạt, cũng không phải cái gì thần phạt, mà là khủng long đảo xuất hiện, để ép xung quanh không khí, dẫn đến không khí ma sát, làm nóng, sinh ra cộng hưởng. Đơn giản tới nói, chính là cực dương cùng cực âm ma sát, sinh ra lôi điện. Ở mầm 4, trên bầu trời lôi điện càng ngày càng nhiều. Khủng long đảo toàn cảnh dần dần bại lộ tại trong mắt tất cả mọi người. Số 10 phút sau, cả tòa khủng long đảo lơ lửng tại Nam Hải trên không. Ngay tại nó xuất hiện một khắc này, một tiếng ầm vang, nổ vang rung trời. Mấy trăm đạo lôi điện ngút trời mà hàng, bổ vào sợ trên long đảo, phá hủy hết thảy, giống như như thế. Ngao. Ban hổ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhìn qua sợ trên long đảo phương lôi điện, đột nhiên huy động phong dược hướng lôi điện bay đi. Ban hổ, ngươi làm gì đi? Mau trở lại, nguy hiểm. Lưu Như Ý ở trong chiến hạm hô. Ban hổ không nhìn, trực tiếp bay đến thô nhất một tia chớp hạ. Giang giáp 4. Lôi điện mới sẽ không quản bản hổ béo không ập, lấy thế xét đánh lôi đỉnh bổ vào bản hổ trên thân. Ngao. Ban hổ gầm nhẹ một tiếng, toàn thân nhịn không được đánh cái giật mình. Giang giáp 4. Từng đạo lôi đỉnh tiếp tục bổ về phía bản hổ. Theo lôi đỉnh rơi xuống, bản hổ thân thể bốn phía, thời gian dần trôi qua lóe lên lôi quang. Thật thông minh hổ tử, vậy mà hiểu được dùng lôi đỉnh đến luyện thể. Giang Bạch tự lãng bẩm một câu, tùy theo cũng bay đến bản hổ bên cạnh. Bản hổ dùng tán thưởng ánh mắt nhìn thoáng qua Giang Bạch. Cái này cái nam nhân, so với nó trong tưởng tượng còn muốn thông minh, quả nhiên là một cái lão cừu. Giang giáp. Lôi đỉnh bổ về phía một người một hổ. Bên trong chiến hạm, tất cả mọi người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem một người một hổ. Bọn hắn không nghĩ ra, cái này một người một hổ không có chuyện làm, tại sao phải đi gặp phải xét đánh? Đừng nói là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Lôi điện nhập thể, Giang Bạch chỉ cảm thấy toàn thân một trận chua thoải mái. Về phần có bao nhiêu chua thoải mái, thì cần muốn tự mình tự thể nghiệm một chút. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ô, bàn hổ thân thể to lớn, tại lôi điện tẩy lệ dưới, run run càng ngày càng lợi hại. Rất nhanh, nó màu vàng da lông bên trên liền truyền đến một cỗ bị điện giật tiêu hương vị. Ngay tại Giang Bạch coi là hắn đêm nay có thể ăn hổ tiên lúc, bàn hổ thân hổ chấn động, phía sau phong dực hiện lên một đạo lôi hoa, tiến hóa thành hai đôi lôi dực. Trên trán của nó xuất hiện một cái lôi điện ký hiệu, khí thế trên người phóng đại. Nếu như nói bàn hổ trước đó là cấp 8 đại náo dịu, hiện tại theo lôi điện quán chú, ngay tại hướng cấp 9 rào bước tiến lên. Gia hỏa này sẽ không phải là nhân vật chính hổ a? Giang Bạch trong đầu hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Xem hắn cùng bàn hổ nhận biết về sau, bàn hổ ngoại trừ ăn vụng tinh hạch, chính là các loại tú thao tác, một điểm nguy hiểm đều không có gặp qua. Càng quan trọng hơn lúc, tại trận thứ 2 huyết vụ bộc phát về sau, bàn hổ càng là đã thức tỉnh tầm bảo năng lực. Đi tới đó, nơi đó liền có cơ duyên. Đặt ở văn học mạng giới, cái này thỏa thỏa chính là một cái nhân vật chính hổ mô bản. Hắn quyết định chờ trở lại Bắc Tân căn cứ khu, trong lúc rảnh rỗi lúc, liền cho bàn hổ viết một bản tự truyện. Tên sách hắn đều nghĩ kỹ, liền gọi tận thế, ta bàn hổ ăn vụng tinh hạch liền mạnh lên. Giang giác. Một tia chớp bổ vào Giang Bạch trên thân, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Giang Bạch không có sử dụng dị năng đi phòng ngự, mặc cho lôi điện ra thân. Lôi điện càng ngày càng nhiều, nhưng mây đen cuối cùng cũng có tán đi thời điểm. Cũng không lâu lắm, sấm sét vang dội biến mất không thấy gì nữa, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Giang Bạch cùng bàn hổ đứng ở giữa không trung, nhìn hướng phía dưới khủng long đảo. Lúc này, ở trên đảo khắp nơi trên đất bừa bộn, khắp nơi đều là đốt lửa cây cối. Một người một hổ rơi xuống ở trên đảo, mấy trăm đỡ chiến hạm cũng thừa. Cơ hướng hòn đảo bay tới. Chương 130, nữ thủ hộ giả. Giang Bạch, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Vừa mới hạ chiến hạm, Lưu Như Y liền lòng nóng như lửa đốt chạy đến Giang Bạch trước mặt, quan tâm mà hỏi. Giang Bạch lắc đầu, ta không sao. Cố Thanh Nhi thấy thế, muốn tiến lên bộ pháp dừng lại. Ngươi lăng tại cái này làm gì? Nhanh lên qua lão đại bên cạnh, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng lão đại giảng. Đu Dịch có thể tư như thuốc dùng nói. A, tốt. Cố Thanh Nhi cất bước đi đến Giang Bạch trước mặt, đem lòng bàn tay Đu Dịch có thể tư như đưa tới Giang Bạch trước mặt. Lão lớn, lão đại, ngươi đưa lỗ thai tới. Đu Dịch có thể tư như thần bí hề hề nói. Giang Bạch biết Đu Dịch có thể tư như muốn nói cái gì, nhưng vẫn là phối hợp đưa lỗ thai qua đi. Lão lớn, ngươi dạng này, dạng này. Đu Dịch có thể tư như thấp giọng một trận ngôn ngữ. Giang Bạch trên mặt lộ ra cười xấu xa. Dê thế tội tới. Dựa theo Đu Dịch có thể tư như ý nghĩ, là muốn cho hắn đi các đại di tích, tìm kiếm kiến tạo ở trên đảo kiến trúc vật liệu. Nguyên tỉnh bên trên mặc dù cũng có vật liệu, nhưng so sánh trong di tích vật liệu, chất lượng còn hơi kém hơn bên trên như vậy một chút. Hắn lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Khủng long đảo làm toàn cầu đệ nhất cái bầu trời thanh lũy, phía trên kiến trúc tự nhiên không thể quá kém. Hắn không yêu cầu đem toàn bộ hòn đảo chế tạo như lâm tiên cảnh, nhưng ít nhất cũng phải hào hùng khí thế, tràn ngập uy nghiêm. Phổ thông vật liệu là khẳng định không được. Hiện tại, Đu Dịch có thể tư như đề nghị, để hắn đi các đại di tích cướp đoạt vật liệu, đang cùng hắn không như mà hợp. Đây cũng không phải là hắn muốn cướp, là bị Dạ Tinh Nhân để hắn làm như vậy. Nếu như trong tương lai, các đại di tích thủ hộ giả muốn trách tội, cũng chỉ có thể trách Đu Dịch có thể tư như. Cấp 5 văn minh nhân loại, hắn có thể không thể chơi vào. Bàn hổ. Giang Bạch hướng phía bàn hổ ném cái ánh mắt. Bàn hổ lập tức minh bạch Giang Bạch ý tứ, tranh thủ thời gian chạy đến Giang Bạch trước mặt, trên mặt lộ ra một cái lão lục tiêu dung. Gây sự tình. Bọn chúng nhất định là muốn đi làm sự tình. Chúng ta đi. Giang Bạch ngồi vào bàn hổ trên lưng. Ngao. Bàn hổ một ngày cùng phong lạc, phú diêu thẳng xuống dưới 3000 dặm. Lần nữa tiến hóa sau bàn hổ, tốc độ phi hành so trước đó lại mau hơn không ít. Mặc dù không bằng máy bay chiến đấu cùng chiến hạm bay nhanh, nhưng tốc độ cũng có thể gặp phải đồng dạng hàng không dân dụng máy bay. Chủ yếu nhất là, chiến hạm bay mặc dù nhanh, lại tương đối phế dầu, mà bàn hổ liền không đồng dạng. Nó chỉ là phế điểm ăn thịt, mà lại đang phi hành bên trong còn có thể gầy ẻo. Vì bàn hổ khỏe mạnh, Giang Bạch làm hạ quyết định, về sau liền cưỡi bàn hổ làm đi ra ngoài công cụ. Vạn nhất đang phi hành trên đường, bàn hổ còn có thể đụng tới cái gì chất bảo, quả thực là một công ba việc. Hô hô. Bàn hổ cũng không biết Giang Bạch suy nghĩ trong lòng, ra sức huy động lôi dực. Đang phi hành quá trình bên trong, nó thỉnh thoảng hạ xuống trên mặt biển, dùng miệng điêu lên từng đầu nổi lên mặt nước lưu nhi. Nó cũng không ăn, chính là ngậm lên miệng chơi. Cá, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Đừng đùa, đi nhanh một chút đi. Giang Bạch thúc giục nói. Trường Giang di tích. Theo Giang Bạch đến, Trường Giang mặt sông xuất hiện một cái vòng xoáy. Giang Bạch mang theo bàn hổ nhảy xuống, nhảy vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy biến mất. Trong di tích, nữ thủ hộ giả sớm đã chờ đã lâu. Hôm nay nàng mặc một bộ sa màu trắng bách hoa váy, hai bên trên mang theo hoàng độc ngọc khuyên thai. Trắng non như xanh thẳm trên tay, mang theo tích lũy tia côn lôn tụ nhẫn ngọc. Bên hông buộc lấy dùng hoa hồng hủy đường vân theo eo phòng, nhẹ treo theo bạch hạc dương cánh hầu bao. Dưới chân là một đôi theo ngọc lan hoa da dê giang dài. Mỹ lệ, hào phóng. Nhất cử nhất động bên trong, hiện lộ rõ ràng đông phương cổ đại nữ tử xinh đẹp cùng đoan trang. Hoan nên ngươi đến, tôn quý toàn cầu đệ nhất cường giả các hạ. Đối mặt Giang Bạch đến, nữ thủ hộ giả miệng nhỏ khẽ nhếch, phun ra một câu nhẹ nhàng, tựa hồ có thể gột rửa hắn tâm linh người thanh âm. Nhìn chung Giang Bạch thấy qua vô số mỹ nữ, tại nhìn thấy nữ thủ hộ giả lúc, thần sắc cũng là hơi sững sờ. Xinh đẹp, quá mức xinh đẹp. Cùng nữ thủ hộ giả so sánh, ngoại giới nữ tử cuối cùng vẫn là kém hơn một chút. Các nàng kém không phải tướng mạo, dáng người, mà là khí chất, một loại tên là đoàn trang hào phóng khí thế. Đáng tiếc a. Đáng tiếc. Giang Bạch đống nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu. Không biết các hạ đang đáng tiếc cái gì? Nữ thủ hộ giả cười hỏi. Tại di tích này bên trong, hai người đứng đối mặt nhau. Giang Bạch nhìn thẳng nữ thủ hộ giả, đột nhiên làm ra một cái khinh bạc cử động. Hắn tiến lên một bước, tay phải ôm nữ thủ hộ giả vào eo, đem nữ thủ hộ giả ôm vào trong ngực, tay trái câu lên nữ thủ hộ giả cái cằm, đạo: "Ta đang đáng tiếc, ngươi là một cái người máy. Bằng không thì, ta nhất định cưới ngươi về nhà." Lại nói, ngươi chỗ này di tích phía sau là cấp mấy văn minh? Vậy mà có thể đem ngươi làm giống như thật như thế, liền giống như người thật. Ngươi nhìn cái này khuôn mặt nhỏ, bóng loang tinh tế tỉ mỉ mà có giãn. Nói, Giang Bạch thật dùng tay nắm một chút nữ thủ hộ giả khuôn mặt. "Ngươi?" Nữ thủ hộ giả hơi đỏ mặt. "Sẽ còn đỏ mặt. Chỉ là đáng tiếc, ngươi chỉ là một cái người máy." Giang Bạch không hứng lắm buông ra nữ thủ hộ giả. "Người máy, hắn không làm sao có hứng nổi. Đáng tiếc a." "Đáng tiếc." Cho dù là Cổ Linh Nhi, Lý Hâm cùng bực này mỹ nữ, đều không có nữ thủ hộ giả khí chất. "Bằng không thì, khoái hoạt nhất định gấp bội. Các hạ, không biết ngươi lần này tới ta di tích này bên trong, không biết có chuyện gì?" Nữ thủ hộ giả trở lại chính để nói. Giang Bạch nghiêm mặt, "Đạo, ta lần này đến đây, là thụ bị giả tỉnh nhân nhờ vả, là đến cùng các ngươi những thứ này di tích, mượn một chút kiến trúc vật liệu. Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta rời một hòn đảo đặt ở Nam Hải trên không." "Cái này dễ nói." Không đợi Giang Bạch nói xong, nữ thủ hộ giả liền đánh gay hắn, tiện tay ném cho hắn một cái không gian giới chỉ. Vẫn là trong nước di tích thủ hộ giả dễ nói chuyện. Giang Bạch tiếp nhận chiếc nhẫn, tâm thần đầu nhập trong đó. Không gian giới chỉ không lớn, đoán chừng có cái gần 1000 mét khối, bên trong chất đầy các loại kiến trúc vật liệu. "Những tài liệu này đều là lúc trước kiến tạo di tích còn lại, hẳn là đều ngươi dùng a?" Nữ thủ hộ giả dò hỏi. Giang Bạch thu hồi tâm thần, lắc đầu, "Không đủ, ta muốn rèn đúc chính là một tòa thành." "Không đủ sao?" Nữ thủ hộ giả khẽ chau mày, tiện tay vung lên, giữa không trung xuất hiện một khối màn hình giả lập. Các đại di tích thủ hộ giả khuôn mặt xuất hiện ở trên màn ảnh. "Có lẽ bọn hắn có thể giúp ngươi." Nữ thủ hộ giả nói. Giang Bạch minh bạch nữ thủ hộ giả ý tứ, đây là để hắn cùng cái khác thủ hộ giả muốn. Nhanh chân đi đến trước màn hình, nhìn xem từng người di tích thủ hộ giả khuôn mặt, Giang Bạch mỉm cười, "Đạo, chư vị, ta muốn chế tạo một tòa thiên không thành, hiện tại còn thiếu một điểm vật liệu, các ngươi không ngại đưa ta một điểm a?" Các đại di tích thủ hộ giả ngay tại hiếu kỳ, nữ thủ hộ giả để bọn hắn làm gì? Đột nhiên nghe được Giang Bạch lời nói, tất cả thủ hộ giả tại chỗ sững sờ. "Giang lão lục, lại là ngươi? Ngươi làm sao lại tại không số 3 di tích?" "Liêu Thấm, Giang lão lục tại ngươi trong di tích, ngươi còn gọi chúng ta làm gì?" Một vị hoàng kim long đầu thủ hộ giả nói. Chương 131, Liêu Thấm,